Chương 102, Sơn Hà khóa vận chương 102, Sơn Hà khóa vận Hạ Châu, Thái Cực Điện. Toàn bộ mật thất bốn vách tường do cả khối tinh thần tụy rèn đúc, loại này đản sinh tại thiên ngoại sao băng hoạch tâm 10 nhất phẩm bảo tài, trải qua vô số năm địa hỏa rèn luyện, toàn thân lưu chuyển lên giống như ngân hà u lam đường vân. Mỗi khi tinh lực lưu chuyển, bức tường bên trong liền hình như có ước vạn tinh thần sáng tắt, phản phất giống như đem trọn đầu tinh hà đúc nóng trong đó. Ông, tuyên khắc trận văn đột nhiên sáng lên, trận văn như vật sống giống như du tẩu. Đem tinh hà tỏa long trận chỗ tụ tập tinh mang dẫn dắt, hóa thành 720 đạo quang trụ màu bạc rót vào mật thất. Những quang trụ này tại chạm đến tinh thần tùy trong nháy mắt, lại như nước chảy dọc theo bức tường đường vân uốn lượn, cuối cùng tại Mạc Lâm Viên đỉnh đầu hội tụ thành sáng chói tinh tuyền. Mạc Lâm Viên xếp bằng ở huyền băng hàn ngọc sàng bên trên. Tại trước mặt hắn là một phương hơn một trượng ao nước, trong ao một gốc cao ba thước ngọc liên ngay tại trong ánh sao xoay chậm chậm. Nó cánh hoa thông thấu như băng tinh, mỗi phiến trên cánh sen đều tự nhiên sinh ra đạo văn màu vàng. Đây chính là cấp 11 cực phẩm linh vật thanh tâm ngộ đạo liên. Liên tâm chỗ thỉnh thoảng thấm ra màu xanh nhạt sương mù, có thể trợ giúp tu sĩ tiến vào chiều sâu minh tưởng. Giờ phút này, Mạc Lâm Viên quanh thân ba trượng lĩnh vực không ngừng luân chuyển diễn hóa, khi thì màu đỏ lửa bực bốc lên, chín đầu viêm long ở trong biển lửa gào thét, khi thì tử lôi lĩnh vực triển khai, ngàn vạn lôi xà sen lẫn thành lưới, khi thì hóa thành tuyệt đối hắc ám giáng lâm, ngay cả tinh quang đều bị thôn phệ hầu như không còn. Cuối cùng, tam đại lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp, trung ương chí ám vực sâu làm danh giới, nửa trái lôi quang nhảy nhót như rừng, nửa phải liệt diễm phân thiên, như vậy lĩnh vực đã viễn siêu bình thường thông huyền đỉnh phong uy năng. Hô, lĩnh vực đột nhiên tiêu tán, Mạc Lâm Viên mở ra hai con người, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang. 4 năm khổ tu, hắn đã đem tu vi đẩy tới thông huyền cực trí. Nhục thân vô số lần tinh lực rèn luyện, đã có thể so với mệnh tinh cảnh nhục thân, thần hồn đã ngưng thực, hóa thành nhân hình, thần thức càng là đạt tới vạn dặm, có thể bao trùm toàn bộ thừa long phụ địa giới, lĩnh vực đã đạt 10 dặm cực hạn. Có thể mỗi khi chạm đến tầng kia đột phá bình trước lúc, luôn cảm giác có vô hình gông xiềng giằng cầm. Mới đầu tưởng rằng nội tình không đủ, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy đây không phải tu vi không đủ đưa đến cản trở, giống như là thiên địa hạn chế. Mạc Lâm Viên nhìn về phía mật thất mái vòm, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng trở ngại, nhìn thẳng trong cõi u minh thiên đạo. Ở thế giới này, tựa hồ có lực lượng nào đó đang tận lực áp chế thông huyền phía trên tồn tại. Mạc Lâm Viên cau mày, ở trong ý thức trầm giọng hỏi, "Hệ thống, đây là có chuyện gì?" "Đốt. Chúc mừng ký chủ giải tỏa Cửu Châu đại lục chân tướng, thanh toán 100.000 hạ phẩm nguyên thạch, có thể giải khóa sơ cấp bí mật." "100.000?" Mạc Lâm Viên khẽ miệng hơi rút, nhưng vẫn là phất tay vẩy ra một mảnh nguyên thạch hồng lưu. Đông Cương Tam Bách Châu bị Sơn Hà khóa vận đại trận bao phủ, đây là hoàng phẩm đỉnh cấp đại trận, khóa kín một vực khí vận. Thông huyền cảnh tu sĩ thụ trận pháp hạn chế, cả đời khó phá mệnh tinh. Trận này xuất từ vô thượng hoàng cảnh chi thủ, hệ thống tạm thời chưa có pháp phá giải, chỉ có thể trợ ký chủ che đậy thiên cơ. Mạc Lâm Viên con ngươi đột nhiên co lại. Hoàng cảnh đại năng, vì sao muốn nhằm vào Đông Cương? Chú, trừ Đông Cương bên ngoài, mặt khác Hạ Châu đồng dạng bị trận này bao trùm. Ký chủ tu vi không đủ, đột phá mệnh tinh hậu phương có thể giải khóa càng nhiều chân tướng. Tứ đại thế lực không phải đều có mệnh tinh cảnh. Mạc Lâm Viên đột nhiên phát hiện mâu thuẫn, cách trận có thể phá cảnh. Tứ đại thế lực phía sau đều có chỗ dựa, cầm tín vật có thể đi tới đi lui thiên lan trung cảnh. Mạc Lâm Viên nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, vậy ta có hay không có thể tiến về thiên lan trung cảnh đột phá? Có thể thực hiện, nhưng ký chủ không được rời đi thiên lan trung cảnh. Thiên lan trung cảnh sắp đặt đại trận phong tỏa, chỉ có nắm giữ tín vật người mới có thể thông hành. Ký chủ cũng không tín vật, như đột phá mệnh tinh cảnh, không cách nào trở về Đông Cương. Ký chủ muốn đột phá, có 3 cái phương pháp. Mạc Lâm Viên nhìn xem của hệ thống, cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú tại im lặng tuyệt đối bên trên, tưởng rằng đang loạn, chờ giây lát, hắn mới phản ứng được. Bao nhiêu? 100.000 hạ phẩm nguyên thạch. Xét nghe răng. Đông Hải phía trên, có Quy Khư Hải nhãn táng Long Nguyên hai địa phương có đặc thù quy tắc quá nhiều, không nhận Sơn Hà khóa vận trận quá nhiều, ký chủ có thể vào trong đó đột phá, nhưng hai địa phương đều vì thượng cổ hung địa, nguy hiểm trung địa, dù cho là bên ngoài chi địa, đối với mệnh tinh cảnh đều có cực lớn phong hiểm. Phát họa, phía sau muốn kiểm tra. Hai chỗ này đều có Thái Huyền Hoàng triều cường giả trấn thủ, người mạnh nhất là mệnh tinh cảnh, ký chủ muốn đi vào trong đó, liền cần đánh giết thủ vệ, nhưng sẽ dẫn tới Thái Huyền Hoàng triều chú ý. Chú, Thái Huyền Hoàng triều có vương đạo lĩnh vực tồn tại, ký chủ không cần sóng. Mạc Lâm Viên nghe vậy, ghi lại hai địa phương này. Ký chủ có thể hướng Đông Hải mà đi, tiến về Đông Hải cuối vô tận hải vực, chỗ nào không có Sơn Hà khóa vận đại trận quá nhiều, nhưng vô tận hải vực là hải tộc địa bàn, trong đó có được mệnh tinh cảnh trở lên tồn tại. Hệ thống, ngươi cái này 100.000 hạ phẩm nguyên thạch thu an tâm sao? Mạc Lâm Viên nhịn không được đầu đen rau muống đạo, ba cái địa phương không có một cái nào an toàn. Hệ thống chỉ giữ trầm mặc, chỉ có tinh thần trong mật thất tinh huy vẫn như cũ lưu chuyển. Mạc Lâm Viên đứng chắc tay, ánh mắt xuyên thấu cung điện nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Quy Khư Hải nhãn táng Long Nguyên hai địa phương này, hắn là không thể đi, cũng không phải sợ những thủ vệ kia, mà là phía sau Thái Huyền Hoàng triều. Thông huyền phía trên là mệnh tinh cảnh, sau đó mệnh tinh cảnh độ 6 cựu thiên cước, nhục thân nhất mới có thể đi vào niết bàn cảnh. Cửa này, thành thì niết bàn, kẻ bại chết. Niết bàn cảnh đã là nhân đạo đỉnh cao nhất, coi như phóng tới hoàng triều, cũng là phong hầu tồn tại, bởi vậy niết bàn lại xưng hầu cảnh. Mà niết bàn cảnh cần niết bàn 3 lần, vượt qua cựu thiên kiếp mới có thể bước vào vương đạo lĩnh vực. Thái Huyền Hoàng triều có vương đạo lĩnh vực tồn tại, hoàn toàn không phải Mạc Lâm Viên bây giờ có thể đối kháng. Cảnh giới, tiên thiên cảnh, tịch hải cảnh, như ý cảnh, toàn năng cảnh, thông huyền cảnh, mệnh tinh cảnh, niết bàn tam niết phá mệnh hầu, thiên hầu, vô thượng hầu vương đạo lĩnh vực vương giả cảnh, thiên vương cảnh, vô thượng vương cảnh hoàng đạo lĩnh vực hoàng giả cảnh, thiên hoàng cảnh, vô thượng hoàng cảnh chú, Niết bàn tam cảnh, vương đạo, hoàng đạo, không có tiểu cảnh giới phân chia, cụ thể đến tiếp sau sẽ giới thiệu. Vậy cũng chỉ có tiến về vô tận hải vực. Nghiêm chỉnh mà nói, Đông Hải cũng thuộc về vô tận hải vực, chỉ là vô tận hải vực chia làm cận hải, nội hải, ngoại hải. Đông Hải chính là cận hải, từ đông tới tây dài 500.000 dặm. Mà nội hải, ngoại hải chính là vô tận hải vực. Mạc Lâm Viên chỉ cần tiến về nội hải liền có thể. 50 vạn dặm, tăng thêm bế quan đột phá thời gian, chí ít cần thời gian nửa năm tả hữu, rời đi một đoạn thời gian cũng là không sao. Chỉ là cái kia vô tận hải có mệnh tinh phía trên tồn tại, không thể không phòng. Nghĩ đến đây, hắn mở ra hệ thống tương thành. 1 tỷ hạ phẩm nguyên thạch hoa ra ngoài. Bốn tôn thần sẽ xuất hiện tại trước mặt, hất lên tứ tượng thần giáp. Giờ phút này chính hướng phía Mạc Lâm Viên quy lại. Tứ tượng tiên tướng, cấp 11 đỉnh phong khối lỗi, là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tướng, có thể tạo thành tứ tượng tiên trận, liên thủ phía dưới, có thể đánh bại phá mệnh hầu. Chất liệu đặc thù, có thể tự chủ hấp thu tinh lực tu luyện tới giai đoạn nào đó, có thể sinh ra linh trí. Giá trị 10 ước hạ phẩm nguyên thạch. Có cái này tứ tượng tiên tướng tại, chí ít nội hải biên giới, hắn không lo. Về phần Vương cung bên này, lệ một chu nhất trắng hai cái thần điểu xuất hiện tại trong mật thất trong nháy mắt lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chu Diễm Tước, tu vi mệnh tinh cảnh đỉnh phong, thánh thú Chu Tước hậu duệ, Chu Tước độ đậm của huyết thống 30 có thể tiến hóa thánh thú Chu Tước. Băng Tinh Tước, tu vi mệnh tinh cảnh đỉnh phong, tiên thú băng loan hậu duệ, băng loan độ đậm của huyết thống 30 có thể tiến hóa tiên thú băng loan. Cái này hai cái thần điểu đều là huyết mạch cực kỳ cường đại linh cẩm, vừa vặn cho Phượng Khuynh Thành cùng Vân Thư, có bọn chúng tại, đại hạ không lo. Đây đã là Mạc Lâm Nguyên có thể mua được tốt nhất. Giống Phượng Hoàng, Chu Tước những này, vừa ra đời chính là hoàn cảnh. Mạc Lâm Viên căn bản mua không nổi. Chương 103, Nội Hải Cự Quy. Chương 103, Nội Hải Cự Quy. Ánh bình minh vừa ló dạng, vạn khoảnh sóng biết dắt lên kim biên. Mạc Lâm Viên chắp tay đứng ở ngàn trượng hải thuyền huyền thiết giáp bản bên trên, áo bào đen bay phất phới. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính kiến thức Đông Hải, đại hạ cương vực bên ngoài, mảnh này đồ vật vượt ngang 50 vạn dặm mênh mông cận hải. Thân thức của hắn giống như thủy triều trải rộng ra, dưới mặt biển thế giới rõ ràng hiện hiện, chỉ gặp thành đàn kim lân ngư như là sao trời tháo chạy, dài hơn 10 trượng ngân bối xa khẩn cấp chuyển hướng. Tiềm phục tại đá ngầm ở giữa thanh văn chương ngư đều cuộn mình lên xúc tu. Tất cả hải thú đều đang điên cuồng rời xa chiếc cự hàm này, phản phất cảm giác được một loại nào đó chí mạng nguy hiểm. Chợt có không biết sống chết yêu thú ý đồ tới gần, lại tại 300 trượng bên ngoài liền bị thân tàu lưu chuyển đại trận chi lực rào sắt thành huyết vụ. Một đầu may mắn đột phá trận pháp bát giai hải mãng vừa thò đầu ra, bong thuyền trong bóng tối liền hiện lên một đạo hàn mang, ảnh nguyên thành viên trưởng đao đã đem nó thủ cấp đinh nhập biển sâu. Sau 3 ngày, mặt biển nhan sắc dần dần sâu. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên âm trầm, phương xa xuất hiện tiếp thiên ngay cả biển màu xám đen thủy long quyển. Vương thượng, phía trước ngoài trăm dặm phát hiện dị thường. Dạ Thiên Ảnh đột nhiên hiện thân, bên hông trường kiếm vụ vụ, không phải phổ thông phong bạo. Lời còn chưa dứt, một đạo tử lôi bổ ra màn trời. Mượn điện quang, có thể thấy được mấy chục đầu cự hình xúc tu đang từ biển sâu nô ra, mỗi đầu đều che kín rất hút, đường kính có thể so với cột cung điện. Sóng lớn ở giữa mơ hồ hiện hiện màu đỏ tươi đồng tử, đúng là một đám tu luyện có thành tựu thâm hải trương ngư yêu. Kết trận, thân thuyền đột nhiên sáng lên xanh thẳm trận văn, chín đạo thủy long quyển từ mạn thuyền dâng lên, tại trong mưa to kết thành thương lan phục hải trận. Trước hết nhất đánh tới mấy trăm đầu như ý cảnh biển sâu bạch của cá, trong nháy mắt bị cao áp thủy nhận cắt thành khối vụn, màu xanh sẫm huyết dịch nhiễm thấu mặt biển. Oeng, mấy chục con toàn đan cảnh thâm hải trương ngư yêu đột nhiên phá sóng mà ra, xúc tu đánh ra dẫn tới thân tàu kịch chấn, ảnh nguyên thành viên hóa thành hắc mang giao thoa chạy qua, đầy trời xúc tu gãy chi như mưa rơi xuống. Mạc Lâm Viên từ đầu đến cuối không động. Ánh mắt của hắn khóa chặt ở phía xa hai đạo như núi cao trên bóng đen, đó là hai đầu thông huyền đỉnh phong thâm hải trương ngư yêu vương, chính điều khiển phong bạo hướng hải thuyền đè xuống. Trong đó một đầu đột nhiên phun ra che trời hắc vụ, ngay cả mưa to đều bị nhuộm thành màu mực. Ngược lại là có chút ý tứ. Cười khẽ ở giữa, Mạc Lâm Viên đưa tay. Trong chốc lát, cả mảnh thiên khung đống nhiên sôi trào. Cái kia che khuất bầu trời lôi vân phảng phất nhận một loại nào đó triệu hoán, trong nháy mắt hoa thành một mảnh bạo động lôi hải. Từ điện như long xà của vũ, đem mặt biển đen nhanh chiếu rọi đến giống như ban ngày. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay quơ nhẹ, "Veng, veng." Hai đạo thô to như thùng nước lôi dao từ trong tầng mây tham thủ, lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt chém thẳng vào xuống. Hai con kia thông huyền đỉnh phong thâm hải trương ngư yêu vương cương phun ra xương độc, liền bị lôi dao vào đầu đánh chúng. Chói mắt trong lôi quang, bọn chúng như ngọn núi nhỏ thân thể, nổ tung thành đầy trời khối vụn rơi vào trong biển. Còn sót lại thâm hải trương ngư yêu bầy lập tức đại loạn, mười mấy đầu thông huyền cảnh thâm hải trương ngư yêu điên cuồng hướng biển sâu kín đáo đi tới. Muốn chạy trốn. Dạ Thiên Ảnh cười lạnh một tiếng, áo bào đen không rõ mà bay. Vị này thông huyền hậu kỳ ảnh nguyên tư thủ hóa thành một đạo tia chớp màu đen, chớp mắt chặn đứng năm đầu thông huyền cảnh thâm hải trương ngư yêu đường đi. Trong tay hắn u ngục kiếm chém ra, kiếm mang lướt qua. Nước biển lại bị cắt chém ra chân không khe rãnh. Giống, Thiết Sơn Khôi Ngô cản lại ba đầu thông huyền cảnh thâm hải trương ngư yêu, một thanh trọng kiếm đại khai đại hợp. Phần kiếp quanh thân giấy lên thanh diễm, những nơi đi qua nước biển sôi trào, một đầu thông huyền cảnh thâm hải trương ngư yêu ở trong biển lửa vặn bèo kêu thảm, tiếp theo bị cự phủ chém giết. Thiên độ nhất là tàn nhẫn, ỷ vào nhục thân cường đại, vọt thẳng nhập bầy yêu, thông huyền sơ kỳ lực lượng cuồng bạo đem một đầu bạch tuộc yêu vương sinh sinh nện tiến đáy biển tầng nham thạch. Về phần những cái kia toàn đàn, như ý cảnh bạch tuộc yêu thì bị ảnh nguyên thành viên vây quét hầu như không còn. Trên mặt biển ý cảnh tung hành, ba người một tổ, kết tam tài tiệt sát trận càng có trận sư điều khiển thương lan phục hải trận phong tỏa đường lui bây giờ ảnh nguyên, sớm đã không phải 14 năm trước quy mô. Cho dù là bình thường nhất thành viên đều là toàn đan cảnh tu vi, tổ trưởng cấp đều là đã đột phá thông huyền. Trận này đồ sát vẹn vẹn tiếp tục nửa canh giờ, phương viên 10 dặm nước biển đã biến thành màu xanh sẫm. Dạ Thiên Ảnh thu đao trở vào bao, đạp trên xác chết trôi đi vào Mặc Lâm Viên sau lưng, vương thượng, chúng chém thông huyền yêu vương 17 con, chỉ còn lại có một chút toàn đan cảnh chạy. Không sao. Mặc Lâm Viên nhìn xem mặt biển đang đánh quét chiến trường ảnh nguyên thành viên. Yêu thú, khắp người đều là bảo vật vật, coi như hắn không cần đến, cũng có thể dùng để ban thưởng dưới trướng. Nửa tháng đi thuyền, hải thuyền rốt cục lái vào một mảnh màu mực thủy vực. Nơi này nước biển đậm đặc như nghiên mực, mũi tàu phá sóng lúc lại không tóe lên nửa điểm bọt nước, phản phất đi thuyền ở trong hư không. Đương thiên trượng hải thuyền tiến vào nội hải, Mặc Lâm Viên bỗng nhiên thân hình hơi rung, loại tiết như bóng với hình gông cùng xiềng xích cảm giác biến mất. Hắn bỗng nhiên quay đầu, tựa như nhìn thấy tại cái kia đông cương phía trên thiên khung cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được vô hình xiềng xích quy tắc sen lẫn thành lưới, đem toàn bộ 300 châu bao phủ trong đó. Xiềng xích kia cũng không phải là thực thể, lại so huyền thiết trầm trọng hơn, so tinh thần càng cổ lão, phản phất có song vô hình cự thủ, sinh sinh đem đông cương từ thiên địa trong quy tắc cắt đứt đi ra. Trong đan điền tử kim toàn đan vậy mà sinh động, loại kia đã lâu đột phá rung động ở trong kinh mạch trào lên, trong cõi u minh hắn cảm nhận được mệnh tinh chỗ. Nhưng Mặc Lâm Viên trên mặt không có mừng rỡ, có là càng sâu hàn ý người kia vì sao muốn lấy quy tắc là lao, cầm tù một vực sinh linh ngàn năm và năm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể chuyến này sau khi đột phá, thông qua hệ thống để lộ đến tiếp sau đáp án. Nếu cái kia đạo vô hình gông cùng xiềng xích đã tiêu tán, Mặc Lâm Viên liền không còn nóng lòng xâm nhập. Hắn chắp tay đứng ở mũi tàu, hai mắt hơi khép, bàng bạc thần thức giống như thủy triều hướng bốn phía quyết tán. 6000 dặm bên ngoài, một tòa đảo hoang hình dáng tại trong thần thức dần dần rõ ràng. Hòn đảo kia bất quá vài dặm phương viên, lại sinh cơ rạt rào. Xanh ngắt cây rừng bao trùm lấy chập trùng gò núi, mấy đạo thác nước như thác bạc buông xuống. Trong rừng có sinh linh hoạt động vết tích. Bẻ gãy trên nhánh cây treo lông vũ, bên dòng suối nham thạch giữ lại vết cào. Chỉ là có chút kỳ quái, trên đảo này không có tiên tiên trở lên yêu thú. Liền ở chỗ này, hải thuyền thay đổi phương hướng, phá vỡ màu mực nước biển hướng đảo hoang chạy tới. Hải thuyền phá sóng mà đi, khoảng cách tòa kia hải đảo còn sót lại hơn 10 dặm lúc, Mặc Lâm Viên đột nhiên đưa tay. Ngừng. Con ngươi của hắn có chút co bảo, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mảnh kia thanh thúy tươi tốt hòn đảo. Vừa rồi thần thức đảo qua lúc, rõ ràng phát giác được một kia không cần đối, cái kia đảo vị trí, so với hắn ban sơ dò xét lúc chết đi hơn 300 trượng. Thần thức giống như thủy triều lần nữa tuôn ra, lần này cẩn thận đến mỗi một tấc hạt cát. Theo dò xét xâm nhập, Mặc Lâm Viên sắc mặt dần dần thay đổi, vậy nơi nào là hòn đảo, rõ ràng chính là một đầu quy loại cự thú. Hòn đảo là to lớn mai rùa, chỉ là thời gian quá dài, xuất hiện thảm thực vật, gò núi là mai rùa hở ra cốt bản. Càng đáng sợ chính là, khi thần thức chạm đến đáy biển lúc, mơ hồ cảm giác được bốn đạo tựa như núi cao cự trảo, mỗi một đạo đều quấn quanh lấy làm cho người hít thở không thông lĩnh vực lực lượng. Vô thượng hầu cảnh. Hệ thống tra một cái, khá lắm. Mặc Lâm Viên phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Tồn tại bực này, sợ là hắt cái gì hơi cũng có thể làm cho cả chiếc thuyền hôi phi yên diệt. Khó trách phạm vi ngàn dặm ngay cả đầu toàn đan cảnh hải thú đều không có. Ở chỗ này đột phá, sợ tu vi không có đột phá, ngược lại đánh thức đối phương. Quay đầu. Lập tức, hải thuyền lấy nhẹ nhất chậm tư thái chuyển hướng, liên trận pháp cũng không dám toàn bộ triển khai, sợ kinh động tôn kia ngủ say tồn tại cổ lão. Thằng đến chạy nhanh về Đông Hải cảnh nội, Mặc Lâm Viên mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Các ngươi chờ đợi ở đây, hắn quay người đối với Dạ Thiên Ảnh đạo, con đường sau đó cô độc đi. Có con rùa này thú tồn tại, hắn đã không dám để cho hải thuyền tiến vào nội hải, mà là để bọn hắn rời xa nội hải. Cận hải, có lẽ là trận pháp kia nguyên nhân, mệnh tinh cảnh đại yêu căn bản sẽ không bước vào trong đó. Chương 104, mệnh tinh thành chương 104, mệnh tinh thành trải qua nửa ngày cẩn thận tìm kiếm, Mặc Lâm Viên rốt cục tại trong hải vực mênh mông tìm tới một tòa chân chính hoang đảo. Hệ thống, quét hình toàn đảo. Đốt. Quét hình hoàn thành. Phổ thông huyền vũ nham đảo giữ, diện tích 12 dặm, không có sự sống uy hiếp xác nhận không sai sau, hắn tay áo vung lên. Vâng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, huyền vũ bốn tôn tiên tướng ẩm vàng giáng lâm, phân biệt chấn thủ hòn đảo tứ phương. Mỗi tôn pháp tướng cao hơn mét trượng, tản ra mệnh tinh đỉnh phong uy áp, cả kinh phụ cận hải vực bảy cá điên cuồng chạy trốn. Ngay sau đó, 72 đạo trận kỳ từ Mặc Lâm Viên trong tay áo bắn ra. 36 đạo chọc vào mây xanh, dẫn động mây mù che đậy thiên cơ. 24 đạo chìm vào đáy biển, cấu trúc bình chướng vô hình. 12 đạo cắm vào đảo duyên, hình thành huyễn trận. Cả tòa hoang đảo lập tức từ trên mặt biển biến mất không thấy gì nữa, ngay cả gợn sóng vô bờ thanh âm đều bị trận pháp ngăn cách. Mặc Lâm Viên hóa thành lưu quang rơi vào đảo tâm, kiếm chỉ một chút, đá núi tự động tách ra, lộ ra một cái rộng khoảng một trượng động phủ. Hắn xếp bằng ở trong động phủ, quanh thân tử kim quang mang tiệm thịnh. Mệnh tinh cảnh, ở chỗ mệnh tinh hai chữ. Thông huyền cảnh đỉnh phong võ giả, tại đột phá mệnh tinh lúc, cần lấy toàn đan làm cơ sở, thần hồn là cầu, câu thông từ nơi sâu xa mệnh tinh không gian, tìm tới mệnh tinh của chính mình, thắp sáng mệnh tinh, đây cũng là mệnh tinh cảnh. Khi hai mắt hoàn toàn khép kín sát na, ý thức phảng phất bị rút ra nhục thân, rơi vào một mảnh vô ngần hắc ám. Với anh, thần hồn trong sự rung động, hắn chợt thấy tự thân đứng lơ lửng trên không. Ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh tinh không mênh mông như vẽ quyển giống như lên đỉnh đầu triển khai. Nơi này không có nhật nguyện luân chuyển, không có thiên hà trật tự, chỉ có vô số ngôi sao lộn xộn trôi nổi ở trong hư không. Trong vùng tinh không này tinh thần quỷ dị phi thường, cái lớn như núi, vắt ngang ngàn dặm, cái nhỏ như đầu, nhỏ không thể thấy. Ảm đạm người giống như sắp tắt lửa than, sáng tối chập chờn, sáng chói người nhược hạo nhật giữa trời, quang diệu toàn bộ tinh vực. Càng có tinh thần thiêu đốt lên huyết sắc liệt diễm, hoặc quấn quanh lấy xanh thẳm băng vụ. Nhưng nhất khiến người kinh dị chính là, tất cả tinh thần đều bị phẩm chất không đồng nhất trắng muốt sợi tơ tương liên. Có chút yếu ớt dây tóc, gần như trong suốt, có chút thô như cự mãng, lóe ra quang mang chói mắt. Đây cũng là mệnh tinh không gian sao? Mạc Lâm Viên tự lẩm bẩm. Cái gọi là mệnh tinh chính là mệnh cách, vận mệnh, sinh linh từ khi ra đời lên liền có được thuộc về mình mệnh tinh. Căn cứ Phệ Thiên Tiên Quyết ghi chép, phàm tục sinh linh mệnh tinh bất quá 10 trượng, tiên thiên cảnh có thể đạt tới bát trượng. Mà trước mắt những này ngàn trượng trở lên, huy hoàng như ngày tinh thần, đều là thuộc mệnh tinh cảnh trở lên cường giả. Nếu có thể chặt đứt nào đó khỏa mệnh tinh kết nối sợi tơ, đối ứng tu sĩ liền sẽ đạo cơ sụp đổ. Đáng tiếc mảnh không gian này siêu thoát vạn vật, cho dù vô thượng hoàng cảnh cũng khó làm dự mảy may. Mạc Lâm Viên thần hồn tại trong tinh hải phi nhanh, thuận sợi tơ tìm kiếm mệnh tinh. Thắp sáng mệnh tinh quá trình ngay tại điên cuồng tiêu hao nguyên lực, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Đột nhiên, một viên 3000 trượng lớn nhỏ tinh thần đập vào mi mắt, nó không tính sáng nhất, lại tản ra đặc biệt màu tử kim vầng sáng. Khi tới gần lúc, tinh thần mặt ngoài hiện ra cùng Mạc Lâm Viên đồng nguyên khí tức. Đây cũng là cô mệnh tinh. Hắn đưa tay đụng vào tinh thần, cảm ứng được như có như không liên hệ. Mối liên hệ này cũng không mãnh liệt, phản phất cách một tấm lụa mỏng. Nhưng tinh thần nội bộ truyền đến mệnh cách, lại cùng Mạc Lâm Viên hoàn mỹ cộng minh. Giờ phút này, tinh thần mặt ngoài còn bao phủ sương mù xám xịt, chỉ có thần hồn tiến vào mệnh tinh, thắp sáng trong đó tinh hỏa, mới có thể một cách chân chính thức tỉnh mệnh tinh. Mạc Lâm Viên hít sâu một hơi, thần hồn bỗng nhiên tách ra tia sáng chói mắt. Hắn không do dự, thần hồn hóa thành lưu quang xông vào mệnh tinh của chính mình. Với anh, ngay tại thần hồn cùng mệnh tinh tương dung sát na, một cỗ huyền ảo lực lượng ba động nhộn nhạo lên. Mệnh tinh mặt ngoài đột nhiên nổi lên gợn nước giống như gợn sóng, cả viên tinh thần tại trong tinh hải dần dần làm nhạt. Đây là hệ thống xuất thủ, vì đó bịt kín một tầng ngăn cách thiên cơ mê vụ. Từ đây về sau, cho dù là hoàng đạo đại năng xem sao thôi diễn, cũng lại khó nhìn thấy viên này mệnh tinh tung tích. Mạc Lâm Viên thần hồn hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên chui vào mệnh tinh nội bộ. Mệnh tinh nội bộ, vụ hải màu sáng cuộn, đây là nguyên thủy nhất mệnh tinh bản nguyên, chỉ có lấy thần hồn là bó đuốc, nguyên lực làm hỏa chủng, mới có thể nhóm lửa chân chính mệnh tinh chi hỏa. Giờ phút này, hắn bản tôn chỗ vùng đan điền, tử kim toàn đan đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ông, tinh thuần nguyên lực từ toàn đan tuôn ra, dọc theo thần hồn kinh lạc lao nhanh mà lên, cuối cùng tại mệnh tinh nơi trọng yếu ngưng tụ. Mạc Lâm Viên hai tay kết ấn, toàn đan nguyên lực bắt đầu có quy luật địa mạch động. Vòng thứ nhất rèn luyện, nguyên lực như mưa phùn bay lả tả. Sương mù xám gặp được tử kim nguyên lực, phát ra suy suy tiếng vang, tầng ngoài cùng vụ hải bắt đầu tiêu tán. Vòng thứ hai rèn luyện, nguyên lực hóa thành dòng suối. Mệnh tinh nội bộ xuất hiện răng khắp nơi nguyên lực mạng lưới, như cùng người thể kinh mạch giống như kéo dài. Vòng thứ ba rèn luyện, nguyên lực rốt cục như giang hà trào lên. Vâng. Mệnh tinh nơi trọng yếu, một chút kim mang đột nhiên nổ sáng. Điểm này kim mang mới đầu chỉ có to bằng mũi kim, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết trương. Thứ nhất hơi thở hóa thành ánh nến giống như trùng sáng, hơi thở thứ ba đã như đống lửa giống như nhảy nót. Thứ 10 hơi thở triệt để hóa thành liệt diễm ngập trời. Toàn bộ sương mù xám biển bị chiếu rọi đến giống như ban ngày, mệnh tinh nội bộ vụ hải đang bị nhanh chóng tinh hóa. Mạc Lâm Viên thần hồn tắm rửa tại tinh hỏa bên trong, mỗi đạo hồn ti đều dắt lên sáng chói kim biên. Theo tinh hỏa nhóm lửa, cả viên mệnh tinh bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Mặt ngoài sương mù xám tận khởi, lộ ra bóng ánh sáng long lanh tinh thể. Cùng lúc đó, tán phát tử kim quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng chiếu sáng chung quanh vạn dặm mệnh tinh không gian. Ngay tại mệnh tinh hoàn toàn thắp sáng sát na, Mạc Lâm Viên bản tôn kết nối mệnh tinh mệnh tuyến tái tạo, so trước kia tráng kiện gấp trăm lần. Phu cận mệnh tinh bị lực lượng vô hình đẩy ra, hình thành một mảnh vòng chân không. Ngay tại mệnh tinh chi hỏa triệt để nhóm lửa sát na, cả viên tinh thần đột nhiên sinh ra một cỗ huyền ảo lực hút, hấp thu rời rạc tại mệnh tinh không gian bên trong một loại năng lượng thần bí nào đó. Loại này năng lượng thần bí được xưng là mệnh tinh chi lực, giờ phút này như tia nước nhỏ giống như bị mệnh tinh thu nạp. Những này bị hấp thu mệnh tinh chi lực, thông qua tân sinh mệnh tuyến liên tục không ngừng phản hồi đến Mạc Lâm Viên thể nội. Tử kim toàn đan mặt ngoài xuất hiện trước nhất tinh ban, như là trong bầu trời đêm lấp lóe sao dày đặc, đan thể bắt đầu bành trướng co bảo, phản phất tại hô hấp. Kết cấu bên trong dần dần hòa rắn, hướng về tinh thần bản chất chuyển biến. Cái này quá trình thuế biến kéo dài dòng dã 3 tháng. Khi Mạc Lâm Viên lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong đan điền đã rực rỡ hẳn lên. Viên kia làm bạn nhiều năm toàn đan hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một viên lớn chừng quả đấm tử kim tinh thể. Nó nhẹ nhàng trôi nổi tại mênh mông tinh hải trung ương, tản ra nhu hòa lại sâu thúy tinh huy, như là đem trọn phiến tinh không áp xúc trong đó. Ngôi sao này chính là mệnh tinh cảnh tiêu chí, được xưng là phụ mệnh tinh. Mà mệnh tinh không gian mệnh tinh thì làm chủ mệnh tinh. Chủ mệnh tinh treo cao mệnh tinh không gian, hấp thu phụ mệnh tinh chuyển vận thiên địa nguyên lực lớn mạnh. Phụ mệnh tinh tọa trấn tu sĩ đan điền, luyện hóa chủ mệnh tinh chuyển vận mệnh tinh chi lực lớn mạnh. Cả hai thông qua huyền diệu liên hệ tương hỗ là trong ngoài. Phệ Thiên Tiên Quyết bên trong từng mịt mờ đề cập, khi tu sĩ đạt tới cái nào đó cảnh giới trí cao lúc, chủ phụ mệnh tinh đem hợp hai là một. Đến lúc đó, mới có thể chân chính siêu thoát vận mệnh trường hà, trở thành chấp trưởng tự thân mệnh cách tồn tại. Mạc Lâm Viên nội thị lấy trong đan điền phụ mệnh tinh, cảm thụ được cẩn chứa trong đó hoàn toàn mới lực lượng. Loại lực lượng này so ban đầu nguyên lực càng thêm tinh thuần, mỗi một sợi tinh huy đều ẩn chứa thôn vệ thiên địa đạo vận. Mà tại mệnh tinh không gian chỗ sâu, viên kia 3000 trượng chủ mệnh tinh, giờ phút này đang phát ra cùng phụ mệnh tinh hoàn toàn đồng bộ nhịp đập. Chương 105, kinh hiện vương cảnh đại yêu chương 105, kinh hiện vương cảnh đại yêu. Mạc Lâm Viên ánh mắt nhìn về phía hòn đảo bên ngoài, đập vào mi mắt là một mảnh màu đỏ tươi luyện ngục. Nguyên bản xanh thẳm hải vực, giờ phút này đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Mấy ngàn cỗ yêu thú thi hải phiêu phù ở trên mặt biển, hình thành một mảnh làm cho người dùng mình thi đảo. Mùi máu tanh nồng đậm cho dù cách trận pháp bình chướng cũng có thể rõ ràng ngửi được, đưa tới càng nhiều khát máu hải thú ở phía xa quanh quẩn một chỗ, cũng không dám tới gần mảy may. Giờ phút này, những cái kia hải thú ngay tại nơi xa run lẩy bẩy, bọn chúng chính mắt thấy thảm trạng, tự nhiên không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nhìn thật kỹ, những yêu thú này tử trạng khác nhau, lại đều mang theo quỷ dị điểm giống nhau, đều là chết tại riêng phần mình công kích đến. Mạc Lâm Viên cười lạnh. Hắn thiết trí đại trận không thể tầm thường so sánh, chính là cấp 11 cực phẩm đại trận ngàn sóng trùng điệp bình phong trận. Đại trận này có ngàn trượng sóng màn, mỗi tầng sóng màn có thể chống đỡ tiêu mệnh tinh một kích, ngàn trượng được ra, có thể ngạnh kháng phá mệnh hầu toàn lực công kích. Ngoài ra, trận pháp sẽ tự động hấp thu 3 thành lực công kích, trải qua gấp 10 lần tăng phúc sau đường cũ trở về. Giống cái kia thất khiếu chảy máu mà chết lưng bạc ma sa, bên ngoài thân lại không một chút vết thương, chính là bị ngàn trượng sóng chấn vỡ nội tạng mà chết. Đồng thời đại trận bố trí trên hải vực, liền có thể tự động mượn nhờ trong hải vực thủy nguyên chi lực tự hành vận chuyển, trừ phi một kích phá trận, nếu không sinh sôi không ngừng. Những yêu thú này mỗi một đầu đều phát ra toàn đan trở lên khí tức, ngoài ra mấy chục con thông huyền cảnh đại yêu thi thể đặc biệt bắt mắt. Thậm chí có 3 bộ thi thể tản ra thông huyền đỉnh phong uy áp. Đó là 3 đầu thông huyền đỉnh phong bát trảo hải yêu, đây là một loại hình thể khổng lồ bạch tuộc loại yêu thú. Đang bế quan trước, Mạc Lâm Viên từng tự mình thăm dò mảnh này vạn dặm hải vực, biết mảnh này mạnh nhất bất quá thông huyền cảnh đỉnh phong, hắn mới dám ở chỗ này bế quan đột phá. Mạc Lâm Viên tâm tình thật tốt, phụ mệnh tinh tại đan điền xoay chậm chậm, tản ra làm người sợ hãi ba động. Trận này tiếp tục mấy tháng giết chóc, ngược lại thành hắn sau khi đột phá tốt nhất hạ lễ. Mạc Lâm Viên xếp bằng ở trong động phủ, cũng không nóng lòng xuất quan. Bàn tay hắn khẽ đảo, một viên toàn thân óng ánh đan dược chống rông xuất hiện. Vườn tinh đan. Đan dược mặt ngoài chạy xuôi tinh hà giống như con trạch, nội bộ hình như có ngàn vạn tinh thần sáng tắt. Đây là chuyên môn là mệnh tinh cảnh cường giả luyện chế kỳ đan, áp dụng tinh thần ngọc tùy làm chủ dược, dựa vào 9 loại ngàn năm linh tài, chỉ có 10 nhất phẩm đan đạo đại tông sư mới có thể luyện chế. Két. Đan dược vào miệng trong nháy mắt, hóa thành một cỗ thanh lương tinh lưu tràn vào trong cổ. Mạc Lâm Vĩ hệ sắc lập tức vận chuyển Vệ Thiên Tiên Quyết dẫn đạo dược lực hướng chảy đan điền. Toàn bộ quá trình luyện hóa kéo dài 7 ngày. Giờ phút này, phụ mệnh tinh thể tích thu nhỏ bá thành, mật độ lại tăng gấp bội, tinh huy do trở nên nội liễm mà thâm thúy. Cảnh giới của hắn triệt để vững chắc. Mạc Lâm Viên mở hai mắt ra, trong con mắt hình như có tinh hà lưu chuyển. Là thời điểm rời đi. Hắn vươn người đứng dậy, động phủ cửa đá tự động mở ra. Bên ngoài, tứ tượng tiên tướng vẫn như cũ trấn thủ tứ phương, ngàn sóng trùng điệp bình phong trận còn tại vận chuyển, chỉ là không còn yêu thú dám đến xâm chiếm. Mạc Lâm Viên tay áo vung lên, 72 đạo trận kỳ từ 4 phương 8 hướng bay vụt mà quay về, chui vào trong tay áo. Bốn tôn tiên tướng pháp tướng cũng hóa thành lưu quang tiêu tán. Hắn chắp tay đứng ở hải đảo biên giới, ánh mắt đảo qua huyết sắc hải vực. Đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một sợi ám kim tinh mang nhảy nhót. Ầm ầm. Ngoài trăm dặm mặt biển đột nhiên nổ tung. Ngàn trượng sóng lớn phóng lên tận trời, cùng bạo sóng xung kích đem tầng mây đều xé mở một cái cự đại trống rỗng. Một kích này dư uy, lại để phương biên 300 dặm mặt biển đều kịch liệt chấn động, vô số tôm cá đảo bụng trắng nổi lên mặt nước. Nhìn qua trên mặt biển trôi nổi mấy ngàn cô yêu thú thi hải, Mạc Lâm Viên tay phải lặng không ấn xuống. Ông. Lòng bàn tay đột nhiên hiện hiện một cái lỗ đen cỡ nhỏ. Kinh khủng hấp lực quét sạch toàn bộ hải vực. Bất quá thời gian 3 cái hô hấp, tất cả thi hải bị quét sạch không còn. Hệ thống trong không gian, những bảo vật này tự động phân loại cất giữ, sau khi trở về, đại hạ lại đem ra tăng không ít toàn đan, thông huyền nội tình. Ngay tại Mạc Lâm Viên sắp rời đi sát na, một cỗ mênh mông như vực sâu thần thức đột nhiên quét ngang mà đến. Thần thức kia cường đại, lại để phạm vi ngàn dặm nước biển trong nháy mắt ngưng trệ. Mạc Lâm Viên con người đột nhiên co lại, đây tuyệt đối là siêu việt mệnh tình cảnh tồn tại, mà lại cũng không phải phá mệnh hầu. Bá, hắn không chút do dự bóp nát trong tay phụ lục. Đây là cô ý chuẩn bị độn không phù giá trị có thể so với một kiện cấp 11 cực phẩm nguyên khí. Phù lục phá toái trong nháy mắt, ngân quang như mặt nước bao khỏa toàn thân. Và anh, cơ hội tại cùng thời khắc đó, cả tòa hải đảo tính cả phương viên trăm dặm hải vực gầm vang nổ tung. Ngàn trượng sóng lớn chưa rơi xuống liền bị khí hóa thành sương mù, đáy biển tầng nham thạch bị lực lượng vô hình ép thành một mịn, ngay cả không gian đều xuất hiện giống mạng nhện với dạng. Một lát sau, hư không đột nhiên xé rách. Một tên thân cao gần trượng làn da màu xanh trắng hán đạp không mà ra. Hán trán sinh độc giác, quanh thân quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy xiềng xích quy tắc, vẹn vẹn đứng ở nơi đó. Liền làm chung quanh hải vực bắt đầu kết băng. Nhân tộc khí tức, Tráng Hán mũi thở khẽ nhúc nhích, mắt dọc màu xanh nhìn về phía Đông Hải phương hướng, lại có độn không phủ, hẳn là Đông Châu vực mấy lao ra hỏa kia người. Hắn bỗng nhiên hướng hư không đưa tay chộp một cái, một sợi chưa tiêu tán tinh lực bị câu tại lòng bàn tay. Tinh tế cảm ứng sau, lông mày lại nhăn càng chặt, mệnh tinh sơ cảnh. Không đúng. Hắn xem xét bốn phía, có thể bốn phía tại hắn dưới một kích kia đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, một chút vết tích cũng không có. Cuối cùng hư lạnh một tiếng, thân hình như bọt biển giống như tiêu tán. Hư không như mặt gương giống như vỡ vụn. Mạc Lâm Viên lảo đảo bước ra, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. 10 vạn dặm độn không, mặc dù có độn không phù bảo vệ, cũng làm cho hắn khí huyết cuộn cuộn. Vương Cảnh đại yêu, hắn nóng nhìn nội hải phương hướng, trong con mắt tử kim văn lưu chuyển. Hệ thống truyền đến tin tức để hắn lưng phát lạnh, cái kia đúng là một đầu có thể so với nhân loại vương đạo lĩnh vực bá chủ biển sâu. Hồi tưởng lần này đột phá, đầu tiên là lầm đem vô thượng hầu cảnh rùa thú coi như hoang đảo, bây giờ vừa sợ động Vương Cảnh đại yêu truy sát. Vận khí này Mạc Lâm Viên lắc đầu cười khổ, lốt ngón tay bóp trắng bệnh. Bất quá nghĩ lại, phù mệnh tinh đã thành công ngưng tụ. Thu hoạch mấy ngàn cao giai yêu thú vật liệu, càng tự mình hơn thể nghiệm vương cảnh uy áp. Đôi này ngày sau tu hành rất có ích lợi. Hắn nhìn về phía nội hải, về sau không có vương giả cảnh chiến lực, cái này nội hải hắn không tới. Hắn hít sâu một hơi, bình phục khí huyết sôi trào. Lần này chuyến này hữu kinh vô hiểm, còn bước lên mệnh tinh đại đạo. Mạc Lâm Viên đứng yên tại vô danh hoang đảo chi đỉnh, một đạo ngọc phủ chuyển tin hóa thành lưu quang không trong mây tầng. Sau 3 ngày, quen thuộc ngàn trượng hải thuyền phá sóng mà đến, đầu thuyền dạ thiên ảnh xa xa liền bị một chân trên đất. cung nên vương thượng phá cảnh trở về. Vong thuyền, trên trăm tên ảnh nguyên thành viên cùng kêu lên quát, tiếng gầm đánh sơ xác lưu vân. Mạc Lâm Viên ánh mắt đảo qua, phát hiện đám người khí tức đều so cách bờ lúc cường hoành không ít, đuôi thuyền trồng chất như núi yêu thú thi hải tỏ rõ lấy bọn hắn mấy tháng qua lịch luyện thành quả. Không sai. Mạc Lâm Viên khẽ bước cằm, hồi hướng về sau để dược các chủ bọn hắn tự thân xuất mã, cho các ngươi luyện chế đan dược, binh khí. Hải thuyền thay đổi phương hướng lúc, toàn bộ Đông Hải tựa hồ cũng bình tĩnh rất nhiều. Có lẽ là cảm giác được trên thuyền bị tia tân tấn mệnh tinh cường giả khí tức, ngày xưa hung hăng ngang ngược hải thú nhao nhao tiềm ẩn. Nửa tháng sau, khi quen thuộc Hạ Châu đường men biển đập vào mi mắt lúc, chiều dương chính phá mây mà ra. Đại hạ khí tức. Mạc Lâm Viên mở rộng vòng tay, như muốn đem chiều dương ôm vào trong ngực. Chương 106, Hồng tụ thiêm hương chương 106, Hồng tụ thiêm hương giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua cựu thải giáng mây, vẩy vào ngự hoa viên lưu ly trên mặt đất. Cả tòa vườn hoa tựa như tiên cảnh, khắp nơi có thể thấy được bát giai trở lên kỳ trân, sườn đông một gốc chín tâm thông huyền sen nở rộ, tim sen phun ra nuốt vào lấy quần quần nguyên khí, cây bờ tinh hà say thắng có theo gió chập chờn, cây cỏ ở giữa có tinh thần hư ảnh lưu chuyển. Liền ngay cả trải đất thanh ngọc trong khe gạch đều sinh trưởng có thể trợ tịch hải cảnh đột phá huyền linh dê. Mạc Lâm Viên dựa nghiêng ở vạn năm loan ngọc điêu thành lòng văn trên giường, trong tay đèn lưu ly được lấy nguyệt hoa chạy thương. Tiểu dịch tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra ngân lam sắc bừng sáng, tựa như trong chén như có tinh hà lưu động, mỗi một giọt đều ẩn chứa tinh thuần năng lượng, có thể rèn luyện thần hồn. Rượu này chính là đối với mệnh tinh cảnh có nhất định tác dụng. Phượng Khuynh thành một bộ màu đỏ vàng vừa bảo, ngón tay ngọc nhỏ dài chấp lên thanh ngọc bầu rượu, miệng ấm chút xuống lúc, tiểu dịch nhanh nhẹn rơi vào trong chén. Vương thượng lần này đột phá, có thể gặp được nguy hiểm. Nàng sóng mắt lưu chuyển ở giữa, sinh ra kẽ hở châm lấy chu tước châm cài tóc vàng nhẹ nhàng lắc lư. Cùng nơi xa trên núi giả nghỉ lại Chu Diễm Tước tôn nhau lên thành thú. Đầu kia mệnh tinh cảnh Chu Diễm Tước ngẩng đầu, tò mò nhìn chủ nhân tùy tùng rượu bộ dáng, trên lông đuôi nhảy lên Chu Diễm Ly đem không khí đốt ra thật nhỏ gần sóng. Hữu kinh vô hiểm. Bất quá cái này nội hải hung hiểm, về sau ta đại hạ chi thần đột phá, còn cần cẩn thận. Mạc Lâm Viên nhuyễn hương vào lòng, mở miệng nói, nếu là không cách nào tại nội hải tìm tới chỗ an toàn, về sau đại hạ triều thần đột phá liền khó chịu. Cho nên, hắn trở lại hạ quốc chuyện thứ nhất, liền để cho Ngao Thương Minh mang theo hắn mấy triệu huyền hải quân, đông chinh Đông Hải. Tùy hành còn có trận uyên các phó các chủ Bạch Mộc Ly, còn có đệ tử của nàng Mạc Tiểu Thất bọn người. Mục đích chính là tại Đông Hải chư đảo thành lập truyền tống đại trận, ngoài ra chính là tiến vào nội hải biên giới, tìm kiếm chỗ an toàn. Đương nhiên lần này tiến về phương hướng, quả quyết không có khả năng lại đi đến. Ngoài ra, Quy Khư Hải nhãn táng Long Nguyên hai địa phương này cũng không thể tiến về, cần lách qua. Mà lần này Đông Hải chi hành, cũng làm cho hắn thấy được Đông Hải màu mỡ, nếu không có hắn có hắc, Hạ Châu chi địa chỉ sợ tiếp qua ngàn năm đều không thể sinh ra thông huyền cảnh. Có thể cái kia Đông Hải, đồ vật 50 vạn dặm, nam bắc mấy trăm vạn dặm, rộng lớn như vậy hải vực, cất giấu trong đó bao nhiêu thông huyền hải thú, lại chất chứa bao nhiêu bảo tàng. Huyền Hải quân một cái khác nhiệm vụ, bắt đầu từ trong biển tìm kiếm thiên tài địa bảo. Lúc này, tiếng đàn nhiễu lương. Vân Thư ngồi quỳ chân tại Vân Văn gấm trên nệm, trên gối nằm ngang một khung cựu tiêu hoàn bội đàn. Tố thủ khêu nhẹ, dây đàn trong sự rung động, thứ nhất âm ngưng tụ thành thanh loan hư ảnh, đệ nhị âm hóa thành bay đầy trời hoa, thứ ba âm lại dẫn tới thất thải tường vân. Nàng băng tinh tức đứng ở giao chỉ bên cạnh cây san hô bên trên, toàn thân như thủy tinh điêu khắc cánh chim có chút mở ra, màu băng lam đôi mắt phản chiếu lấy trên dây đàn nhảy vọt linh quang. Chỉ thấy 12 vị thân mang giao tiêu vũ y mỹ nhân đạp trên vân khí nhảy múa. Mũi chân điểm qua địa phương sẽ nở rộ nguyên lực hoa sen, thủy tụ huy sái lúc mang theo tinh thần điểm sáng, bên hông ngọc bội va chạm ra réo rắt đạo âm. Kỳ diệu nhất chính là, những mỹ nhân này mỗi một cái đều là như ý cảnh tu vi, trong lúc giơ tay nhấc chân không bàn mà hợp ý cảnh vật luật. Những người này đều đến từ Hạ Châu cảnh nội, nguyên các quốc gia công chúa, từng cái sinh hoa nhường người thẹn, mà tại quốc vận gia chỉ bên dưới, những người này tu vi cũng đều đột phá đến như ý cảnh. Mạc Lâm Viên hớp nhẹ nguyệt hoa chạy thương, ánh mắt đảo qua cả vườn xuân sắc. Chu Diễm Tức đột nhiên bay xuống tại hắn đầu vai, thân mật cọ sát gương mặt của hắn, băng tinh tức cũng không cam chịu yếu thế, theo chủ nhân tiếng đàn luyện chuyển nhảy múa. Gió mát phất qua, cả vườn kỳ hoa dị thảo đồng thời chập chờn, tản mát ra thấm vào ruột gan đạo vận hương thơm. Ánh nắng lưu chuyển ở giữa, Mạc Lâm Viên đầu ngón tay đèn lưu ly có chút dừng lại. Mạc Lâm Viên vậy mà hiện lên một tia ngập trong vàng son tâm tư, nhưng rất nhanh lại bị trong lòng hoàng đồ bá nghiệp thay thế. Phượng Khuynh Thành vừa rót đầy nguyệt hoa chạy thương bên trong, chiếu ra hắn thâm thúy con người, nơi đó vừa rồi hiện lên một tia sa bảo, thoáng qua lại bị sáng rực tinh hỏa thay thế. Trong chén tiểu dịch đột nhiên tạo nên gợn sóng, phản chiếu ra vạn dặm sơn hà hư ảnh. Rất nhanh lại khôi phục trầm mê chi sắc, rượu ngon mỹ nhân làm bạn, không có khả năng quét nhà hứng. Mật thất. Chúc mừng ký chủ, giải tỏa ngũ tinh thương thành, có thể mua niết bàn tam cảnh đồ vật. Giai đoạn sau thăng cấp điều kiện, một tu vi phá mệnh hầu, hai hạ quốc tấn thăng trung đẳng vương triều. Điều kiện này có thể không thấp. Hạ quốc muốn tấn thăng trung đẳng vương triều, đầu tiên phải có ngàn vạn dặm cương vực, quốc vận chân long tấn thăng là 100.000 trượng. Ngoài ra, chí ít cần một tôn phá mệnh hầu trở lên cường giả, 10 vị mệnh tinh cảnh cường giả tọa trấn quốc vận. Ngàn vạn dặm cương vực không khó, 10 tòa hạ châu liền có thể hoàn thành, khó khăn là quốc vận chân long cùng cường giả số lượng. Công quốc lúc, chỉ cần cương vực diện tích đầy đủ, quốc vận liền sẽ trưởng thành. Nhưng đến vương triều, quốc vận chân long trưởng thành, không đơn giản cần cương vực, còn cần cảnh nội cường giả số lượng, dân sinh các loại, dù sao một cái cường quốc, trọng yếu nhất chính là quốc lực. Cương vực chỉ là quốc lực một loại, cũng không phải là toàn bộ. Hiện tại khó liền khó tại đột phá chi địa, chỉ hy vọng Huyền Hải quân có thể tìm tới chỗ an toàn, bằng không hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Quy Khư Hải nhãn táng Long Nguyên trên thân. Khống chế trong đó Thái Huyền hoàng triều người không khó, khó liền khó tại Thái Huyền hoàng triều cực kỳ trọng thị hai địa phương này, sẽ không định kỳ phái ra cường giả tuần sát. Hắn mở ra Ngũ Tinh Thương Thành, con ngươi co rụt lại. Ngũ Tinh Thương Thành thương phẩm phân ba cái giai đoạn, đối ứng niết bàn tam cảnh. Nhưng mà, giá cả quá mắc. Chỉ là phá mệnh hầu, giá cả khu gian ngay tại 1 ức 10 ức hạ phẩm nguyên thạch, giống vô thượng hầu, cất bước chính là 50 ức hạ phẩm nguyên thạch. Bất quá, ngẫm lại cũng có thể lý giải. Võ giả từ thông huyền cảnh bắt đầu, sử dụng chính là trung phẩm nguyên thạch, mà tới được phá mệnh hầu, dùng đều là thượng phẩm nguyên thạch. Chuyển đổi một chút, 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, bất quá 10.000 thượng phẩm nguyên thạch, chục tỷ hạ phẩm nguyên thạch chính là mấy triệu thượng phẩm nguyên thạch. Bây giờ đại hạ cảnh nội cũng chỉ tìm tới một đầu trung phẩm nguyên thạch khoáng mạch, hay là khai sơn thời điểm nổ ra tới. Trong đó phẩm nguyên thạch số lượng dự trữ tại 1.2 ức tả hưu, bên ngoài còn có số lượng dự trữ vượt qua 12 ức hạ phẩm nguyên thạch. Địa mạch cát, trận nguyên các xuất thủ, bây giờ đầu này trung phẩm nguyên thạch khoáng đã chuyển qua vương cung phía dưới. Tại võ đạo giới bên trong, trung phẩm nguyên thạch khoáng chân quý nhất cũng không phải là khoáng thạch bản thân, mà là khoáng mạch chỗ sâu thai nghén nguyên thủy. Nguyên thủy là một loại hình như hổ phách thiên địa tinh hoa, chính là toàn bộ khoáng mạch mệnh mạch chỗ. Chỉ cần không hư hao nguyên thủy liền có thể tự chủ hấp thu nguyên khí, từ đó chuyển hóa làm mới nguyên thạch. Chỉ là quá trình này rất chậm, vương cung dưới chân đầu này trung phẩm nguyên thạch khoáng, nếu là khai thác xong, muốn khôi phục hiện tại loại này số lượng dự trữ, không có vài vạn năm thời gian là không cách nào khôi phục. Cho nên có rất ít thế lực sẽ duy nhất một lần đem trung phẩm nguyên thạch hái xong, đều là hái 7 lư 3. Mà nó tự chủ hấp thu nguyên khí năng lực, cũng thường thường để thế lực lựa chọn xây dựng ở trung phẩm nguyên thạch khoáng bên trên. Về phần thượng phẩm nguyên thạch khoáng, chỉ sợ chỉ có Trung Châu mới có. Bây giờ trong tay hắn còn có 136 ức, số tiền này, tấn thăng trung đẳng vương triều dư xài. Hiện tại liền nhìn Tam Châu chi địa, cùng Đông Hải, có thể cho hắn như thế nào kinh hỉ. Hệ thống, ta muốn biết ngươi có thể cáo chi chân tướng. Mạc Lâm Viên hỏi. Đốt. 500.000 hạ phẩm nguyên thạch. 500.000. Cho. Chương 107, Vũ Châu chân tướng chương 107, Vũ Châu chân tướng vận triều tấn thăng lúc, quốc vận chân long cần độ kiếp, đây là thuế biến mệnh cách, có thể cái này Vũ Châu đại lục vận triều là không cần độ kiếp. Mạc Lâm Viên sững sờ, bởi vì lần này hệ thống không còn máy móc âm, tựa như nhiều chút tình cảm. Ừm. Mạc Lâm Viên nhíu mày vì sao? Bởi vì phương này đại lục vận triều đều là ngụy vận triều, sở tu vận triều chi pháp, nhưng thật ra là có cường giả xuyên tạc vận triều chi pháp, một khi tu luyện dạng này vận triều chi pháp, nó quốc vận chi linh hoạt sẽ bị cắm vào khí vận xiển xích, quốc vận lại không ngừng bị rút đi. Năm đó cường thịnh vạn năm gió lớn vương triều, hậu kỳ thiên tai không ngừng, nhân họa nhiều lần sinh, căn nguyên chính là tu xuyên tạc vận triều chi pháp, dẫn đến quốc vận bị rút khô hầu như không còn. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên đè thấp, phản phất tại bạch trần cái nào đó bí ẩn cấm kỵ. Mạc Lâm Nguyên nghe vậy, chỉ cảm thấy đáng sợ, cũng may hắn tu luyện chính là hệ thống xuất phẩm vận triều chi pháp. Nhưng mà, hệ thống câu nói tiếp theo lại làm cho hắn toàn thân rét run. Toàn bộ Cửu Châu đại lục đều là nông trường, bao phủ tại thiên cơ đoạn vận đại trận phía dưới, chuyên môn lấy ra vương triều, tông môn, thậm chí thiên mệnh chi tử khí vận. Cái gì? Mạc Lâm Nguyên con người bỗng nhiên co rụt lại. Một tòa Đông Châu vực giống như này mênh mông, lại càng không cần phải nói Cửu Châu đại lục, bây giờ hệ thống vậy mà nói toàn bộ Cửu Châu đại lục đều là nông trường. Cái này là cỡ nào thủ bút? Đến tột cùng là ai? Muốn làm như thế? Chẳng lẽ lại là tôn kia vô thượng hoàng giả? Mạc Lâm Viên nỉ non. Biết quá nhiều, đối với ký chủ không có bao nhiêu chỗ tốt, ký chủ chỉ cần biết, coi ngươi đi đến vận triều một khắc này bắt đầu, hoặc là từ bỏ đại hạ, rời xa Cửu Châu đại lục, đời này cao nhất liền tu luyện tới thiên vương cảnh, hoặc là thế gian đều là địch, từ Cửu Châu đại lục bắt đầu, một đường đánh lên đi, thành thì vĩnh hằng, bại thì chết. Trong điện ánh đến đột nhiên kịch liệt chập chờn, phản chiếu Mạc Lâm Viên khuôn mặt sáng tối chập chờn. Thật lâu, hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, cô đều chết qua hai lần. Còn sợ lần thứ ba. Chơi hắn. Kiệt kiệt kiệt. Không sai. Chơi hắn. Mạc Lâm Viên nhíu mày, hệ thống, thăng lên nhất thứ cấp, ngươi thật giống như không giống với lúc trước. Bản hệ thống thăng cấp sau, thăng lên cảm xúc hóa chương trình. Còn có loại này chương trình. Mạc Lâm Viên kinh ngạc, vậy có hay không gói quà? Hiếu. Cấp tiền. Mạc Lâm Viên đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy sắc mặt tối sầm. Lan. Hào lặng. Theo cái này nói chêm chọc cười, trong điện túc sát chi khí giảm xuống. Mạc Lâm Viên đi ra mật thất, đi vào đài xem sao. Nhìn xem thương khung lật lên đẳng quốc vận chân long, đáy mắt giấy lên ngập trời chiến ý, nếu thiên địa này là lồng, vậy liền sẽ mở lồng giam này. Mạc Lâm Viên đứng chắc tay, đầu ngón tay vương lệnh ngọc giản đột nhiên bắn ra chói mắt kim mang. Nguyên bản chầm chậm như toan chiến lược bị triệt để lật đổ, thay vào đó là một đạo lôi cuốn lấy lăng lệ sát cơ trinh phạt làm cho. Truyền lệnh. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho toàn bộ thái cực điện vì đó chấn động. Một lát sau, Hoàng An rời đi thái cực điện. Chính các bên trong, Tiêu Hàn Sơn trong tay chén trà đùng địa vỡ vụn. Hắn nhìn chằm chằm trong tay vương lệnh, trước đó tất cả hoài nhu sách lược đều bị bút son mệnh tới, thay vào đó là từng cái màu đỏ tươi diệt chữ. Vương thượng đây là hộ bộ thượng thư thanh âm phát run làm theo. Tiêu Hàn Sơn đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, sau lưng hiện ra đại hạ cương vực hư ảnh, lập tức điều động tất cả kho lương. Hôm sau bình minh, đại hạ biên cảnh ba tòa hùng quan đồng thời mở rộng. Liệt Dương phương hướng, mấy trăm chiếc vận binh thuyền đạp nát sương sớm. Xích Quang một bộ xích diễm chiến bảo, đứng ở trên bông thuyền, sau lưng liệt ngục quân đoàn áo giáp như máu, chiêu võ quân đoàn chiến kích như rừng. Một đạo trầm muộn tiếng cười truyền đến, lao tử các loại hôm nay rất lâu. Người nói chuyện là một người đầu trọc cự hán, hắn chính là Triều Võ quân đoàn trưởng Thiết Dũng, nguyên là tuyển quốc biên quân hàm tướng, sau sắp xếp tôi tớ quân, đi theo liệt ngục quân đoàn, một đường từ thân quốc đánh tới Kỳ Sơn, lại đánh qua Lai Đông, diệt triệu những này chiến dịch. Mười mấy trong năm, từ một cái tôi tớ quân tiểu tướng, dựa vào hung ác, một đường giết tới Triều Võ quân đoàn trưởng vị trí. Mai Táng Tinh Nam Bộ, Thương Long quân đoàn chiến xa bằng đồng thau chạy qua Nam Bộ các quận, Kim Ngọc quân đoàn chiến kỳ chen vào các quận thành đầu tường. Cảm nhận được vậy đến từ Đại Hạ Vương triều quân sĩ cường đại, Thanh Kiếm các tông chủ bọn người âm thầm may mắn. Lan Châu biên cảnh, Thiên Kỵ quân Long Mã gót sắt đạp nát sơn hà, Thương Khung quân phi chú che đậy thiên nhật. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, Lang Tiêu cùng Phong Trường Không hai vị đế quốc nguyên soái lại cùng nhau xuất trình. Liệt Dương Châu, khi Đại Hạ Vương sư đến, như mãnh hổ hạ sơn, chém giết mấy trăm vạn phương Bắc liên quân. Liệt Ngục quân đoàn gót sắt bước qua đất khô cằn, xích quang trong tay liệt diễm chiến đao còn tại dỉ máu. Phương Bắc liên quân thi hải chồng chất thành núi, tàn phá cờ xí tại gió nóng bên trong tiêu đốt, đem toàn bộ Huyền Viêm Hạp chiếu rọi đến như là luyện ngục. Với anh, xích quang đột nhiên giơ cao chiến đao, Liệt Ngục quân đoàn 100. Không 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 tướng sĩ đồng thời gầm thét. Chiến trận chi lực hội tụ thành một đạo ngàn trượng hỏa nhận, hướng phía chạy tán loạn liệt ra gia chủ đánh xuống. Vị kia xưng bá liệt Dương Châu mấy trăm năm kiêu hùng, ngay cả kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền tại hỏa nhận trung hóa là cho tàn. Xích quang lấy toàn đan cảnh trung kỳ tu vi, đều là 100. Không 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 tướng sĩ tạo thành chiến trận, định phạt toàn đan cảnh đỉnh phong liệt ra gia chủ. Đại hạ bàn thắng. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét bên trong, phương Bắc liên quân triệt để sụp đổ. Nhưng lại tại lúc này, làm cản. Thiên cung đột nhiên vỡ ra một cái khe, nóng bỏng hỏa vân quay cuồng mà ra. Thiên Hỏa Tông trưởng lão chân đạp hỏa mãng giáng lâm, thông huyền cảnh uy áp để phương viên trăm dặm nham thạch trong nháy mắt nóng chảy thành tương. Chỉ là sâu kiến, cũng dám. Lời còn chưa dứt, hai đạo bóng đen đột ngột xuất hiện tại phía sau hắn. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Lưu Quần Sách vũ phiến nhẹ lay động, dưới chân hiện ra tinh hà bản cờ. Khô Vinh Ảnh Nguyên tổ ba tổ trưởng thì chống bạch cốt trượng, sau lưng hiện độc giao hư ảnh. Các ngươi là ai? Thiên Hỏa Tông trưởng lão biến sắc. Người giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, hai người lấn người mà lên. Tam đại cường giả giao thủ sát na, tam đại lĩnh vực lên không. Thiên Hỏa trưởng lão liệt hỏa lĩnh vực nung đỏ nửa bầu trời, Lưu Quần Sách chi chít khắp nơi hóa thành vạn trượng trận đồ, Khô Vinh ngàn độc lĩnh vực làm cho cỏ cây chớp mắt khô bình. Địa giai võ kỹ va chạm để thiên địa thất sắc, chỉ thấy hỏa mãng thôn nhật, tinh hà cuốn ngược. Dư âm chiến đấu để Huyền Viêm Hạp triệt để sụp đổ. Ngàn dặm trong khu vực, sơn nhạc lật úp, nham tương dâng trào, liên thiên không đều bảy biển ra phá toái lưu ly trạng. Nửa ngày kịch chiến sau, Thiên Hỏa trưởng lão lĩnh vực rốt cục xuất hiện vết rách. Lưu Quần Sách nắm lấy cơ hội, vũ phiến đột nhiên hóa thành vạn trượng tinh hà đem đối phương giam cầm. Khô Vinh lão nhân thì một trượng điểm ra. Giang giác. Bạch cốt mũi trượng đâm xuyên Thiên Hỏa trưởng lão mi tâm, ngàn độc chi lực trong nháy mắt tước đoạt nó sinh cơ. Vị này thông huyền đại tu thi thể rơi vào nham tương lúc, mà ngay cả bọt nước cũng không tóe lên. Xích quang lao đi trên mặt vết máu, nhìn qua lơ lửng không trung hai bóng người, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta đại hạ, lại phải nhiều một châu chi địa. Cảnh tượng giống nhau tại Táng Tinh Châu trình diễn. Nam bộ đột nhiên bộc phát, hai đại quân đoàn tập kết ngàn vạn binh mã, lao thẳng tới Tinh Vẫn Tông thế lực ba bên. Bất quá nửa tháng thời gian, thế lực ba bên lấy hủy diệt là kết cục. Hải Hồn Các thì sớm tại đại quân công phạt hợp lý ngày, liền bị Hắc Tuyệt Môn hủy diệt, Hắc Tuyệt Môn cử tông thần phục, tông môn ngay tại chỗ giải tán, toàn đang cảnh tiến vào hộ Long Các, như ý cảnh phía dưới thì tiến vào Hối Thông Bảo Hành đảm nhiệm hộ vệ. Chính là Phong Sơn Thanh Linh Quốc cũng bị công phá sơn môn, nếu không có đều là luyện đan sư, linh thực sư, đã sớm cử tông diệt sạch. Tùy hành đan nguyên các phó các chủ Diệp Thanh Vân gặp Thanh Linh Quốc trình độ không sai, thế là đem Thanh Linh Quốc sắp xếp Bách Thảo Minh. Bây giờ đại hạ Bách Thảo Minh đã trở thành đan nguyên các, thanh một các loại các thế lực. Chương 108, bị trói buộc thanh giao chương 108, bị trói buộc thanh giao Lan Châu, giao quốc. Đêm, thâm trầm như mực. Trấn quốc bi trước, lão giả áo xám đứng chắc tay, mặt mũi giàn mua tại tham thẳm linh quang chiếu rọi lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Tại trước người hắn, giao quốc vương thất một đám toàn đan cường giả túc nhiên nhi lập, khí tức trầm ngưng, trong mắt lại khó nén kinh hãi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, trận đại kiếp này đến tột cùng đến từ phương nào? Vốn cho rằng đại hạ nội tình nông cạn, không đủ gây sợ, lại không muốn, lại ẩn tàng đến sâu như thế. Giao vương người khoác xanh thẳm long bảo, trong mắt hàn quang lấp lóe, thanh âm trầm thấp như vực sâu. Đại hạ nhất thống Hạ Châu, bọn hắn đã sớm biết, nhưng lại chưa bao giờ để ở trong lòng. Dù sao, giao quốc lập quốc hơn 5000 năm, nội tình thâm hậu, há lại một cái mới phát vương triều có thể tùy tiện dung chuyển. Nhưng mà, từ đại hạ phạm biên, bất quá một tháng, đại quân chỗ đến, dễ như trở bàn tay. Bây giờ, toàn bộ giao quốc quốc đô đã bị đại hạ Thương Khung quân đoàn đoàn bầy khốn. Giao vương dương mắt, nhìn về phía ngoài thành thiên cung. Nơi đó, hàng trăm hàng ngàn phi thuyền khổng lồ vắt ngang hư không, che khuất bầu trời. Trên phi thuyền, tinh kỳ phân phật, chiến ý ngút trời. Mỗi một chiếc phi thuyền đều khắc rõ phủ văn cổ lão, linh quang lưu chuyển ở giữa, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Đại hạ, khí thế hung hung. Lão tổ, hạ quyết định đi. Một vị vương thất cường giả cắn răng mở miệng, thanh âm trầm thấp mà gấp rút. Giao vương cùng mấy vị vương thất nhân vật trọng yếu cùng nhau nhìn về phía lão giả áo xám, ánh mắt sáng rực, ẩn hàm kiên quyết. Lão giả áo xám trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói nếu là giải trừ phong ấn, mượn dùng lực lượng của nó, sợ rằng sẽ dẫn đến nó bản nguyên bị hao tổn, tại ta giao quốc quốc vận có hại lão tổ. Giao vương đột nhiên đánh gãy, thanh âm như sấm, chấn động đến bốn phía nguyên khí quần quận. Nếu không xin nó xuất thủ, ta giao quốc còn có thể chống nổi kiếp này sao? Lão giả áo xám thân hình khẽ run, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ dãy rủa. Nhưng cuối cùng, hắn chậm rãi nhắm mắt, lại lúc mở mắt, trong mắt đã là một mảnh quyết tuyệt. Cũng được. Hắn bỗng nhiên đưa tay, lòng bàn tay hiện một viên ngọc bài màu xanh. Ngọc bài toàn thân óng ánh, hiện ra thâm thẳm thanh quang, như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, ngọc bài này đúng là lấy một loại nào đó cổ lão sinh vật lần phiến luyện chế mà thành. Một cỗ minh ngông, hung lệ khí tức từ trong ngọc bài chậm rãi thức tỉnh. Gió nổi mây phun, vô cực vô lượng. Lão giả áo xám giận râu tóc dựng lên, hai tay kết ấn như điện, quát to một tiếng rung khắp mây xanh. Theo đầu ngón tay hắn tung bay, bàng bạc nguyên lực như giang hà chảy ngược, điên cuồng tràn vào viên kia ngọc bài màu xanh. Nhấp, ngọc bài bỗng nhiên thanh quang đại thịnh, lơ lửng mà lên, ở trong hư không rung động không ngớt. Quang mang kia yêu dị quỷ quyệt, phản phất đến từ viễn cổ hung mắt mở ra, làm cho người dùng mình. Thiên địa đột biến, thương khung phía trên, mây đen như mực quay cuồng, qua trong giây lát che đậy chẳng sao. Đạo đạo tử lôi xé rách trường không, mỗi một đạo đều thô như cánh tay, đem màn đêm chiếu rọi đến như là tận thế. Lấy dao đều vì trung tâm, phạm vi ngàn dặm địa vực phong vân đột biến, cuồng phong gào rít giận dữ như vạn quỷ khóc rít đạo, mưa to mưa như chút nước giống như thiên hà vỡ đê. Ngang, một tiếng thê lương long ngâm xuyên thấu cửu tiêu, chấn động đến cả tòa vương cung đều đang run rẩy. Giao vương cung phía sau núi ầm vang sụp đổ, đá vụn bắn tung trời bên trong, một đầu ngàn trượng thanh giao phá đất mà lên. Thân thể cao lớn kia che khuất bầu trời, mỗi một phiến thanh lân đều hiện ra u linh hàn quang, lại tại đầy trời ngân bạch xiển xích trói buộc bên dưới thống khổ dãy rủa. Là trong truyền thuyết hộ quốc giao long. Giao quốc lại thật nuôi dưỡng lấy bực này thần vật. Vương đô võ giả không khỏi hoảng sợ thất sắc. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, cái kia vốn nên thụ vạn dân cung phụng thần thú, giờ phút này lại bị vô số ngân bạch xiển xích xuyên qua thân thể. Những xiển xích kia nhỏ như sợi tóc lại không thể phá vỡ, thật sâu khảm vào giao long trong huyết nục, theo nó dãy rủa chảy ra hào hạt long huyết, tại trong mưa to hóa thành thê diễm huyết vụ. Xiềng xích một chỗ khác thật sâu đâm vào quốc đô trong đại trận, mỗi một lần kéo căng đều phát ra rợn người tranh minh. Giao long trợn mắt tròn xoe, hoàng kim trong mắt dọc thiêu đốt lên hận ý ngập trời, râu rồng cuồng vũ ở giữa phun ra ra nóng bỏng long tức, đem đầy trời màn mưa bốc hơi thành quần quần sương trắng. Đúng là thông huyền cảnh đỉnh phong thanh giao. Huyết mạch này độ tinh khiết tuyệt không phải bình thường giao chủng. Đại hạ chủ lực phi thuyền bông thuyền, phong trường không con ngươi đột nhiên co lại. Hắn đứng chắc tay, áo bào tại cuồng bạo linh khí loạn lưu bên trong bay phất phới, hai đầu lông mày ngưng ra rãnh sâu hoắm. Bình thường thanh giao tại long trúc bên trong bất quá hạ đẳng huyết mạch, nhưng trước mắt này đầu lân giáp hiện ra huyền ảo đường vân, huyết mạch cường đại, rõ ràng không phải bình thường thanh giao. Khó giải quyết. Phong trường không đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve càn khôn giới, mặt nhẫn lạnh buốt xúc cảm để hắn thoáng định thần. Bên trong có Mặc Lâm Nguyên ban cho vật bảo mệnh, cũng là hắn đối mặt thanh giao lực lượng. Lý Huyền Chu hậu nhân, hèn hạ nhân tộc, đều hồn này bay phách tán. Thanh giao gầm thét lôi cuốn lấy sát ý ngút trời của tới, siêu việt toàn đan cảnh uy áp kinh khủng làm cho phương viên trăm dặm tầng mây cũng vì đó một rõ ràng. Lão giả áo xám bọn người bị cố khí tức này xông đến lảo đảo lui lại. Lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông Trấn Quốc Bi bỗng nhiên nở rộ vạn trượng hào quang, hóa thành lồng ánh sáng hơi mở đem trọn tòa vương đô bá phủ. Trên bi văn phủ văn cổ lão thứ tự sáng lên, mỗi một nét bút đều chạy xuôi trấn áp long tộc lực lượng thần bí. Trấn Long Địa, lại là cái này đáng chết Trấn Long Địa. Thanh giao điên cuồng bật mèo thân thể, xiềng xích xoạt rung động. Nó hoàng kim trong mắt dọc bắn ra hận ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, long trảo xé rách đến hư không đều nổi lên bọn sóng. Hừ. Lão giả áo xám cười lạnh bấm niệm pháp quyết, trong tay thanh ngọc lệnh bài bỗng nhiên bắn ra chói mắt thanh quang. Giống. Thanh giao đột nhiên phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, ngàn trượng long khu điên cuồng run rẩy, mỗi một phiến thanh lân đều tại kịch liệt khép mở. Nó thống khổ dùng đầu rồng va chạm mặt đất, chấn động đến dãy núi sụp đổ, nhưng thủy chung không tránh thoát được cái kia trong cõi u minh huyết mạch cấm chế. Nếu là có người cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, tại thanh giao dãy rủa bên trong, dưới cổ có một đạo hình trăng lưỡi liềm vết thương. Đợi thanh quang hơi liễm, thanh giao hư thoát giống như nằm rạp trên mặt đất. Nó thở hào hển ngẩng đầu, nhuốm máu mắt dọc gắt gao nhìn chằm chằm lệnh bài. Trong ánh mắt oán độc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Lý Huyền Chu, thanh giao gầm thét chấn động cửu tiêu, tiếng gầm đem đầy trời mây đen đều xé mở một vết nứt. Lão giả áo xám trong mắt hàn quang chợt hiện, trong tay thanh ngọc lệnh bài bắn ra chói mắt liên mang. Nghiên xúc, thả ngươi đi ra ngoài là lui địch, còn dám làm cản. Lão giả năm ngón tay đột nhiên thu nạp, trên lệnh bài lập tức hiện lít nha lít nhít huyết sắc chú văn, liền để cho ngươi ngày tiếp nhận rút tủy luyện hồn nỗi khổ. Thanh giao toàn thân lân phiến nổ lên, nhưng lại tại huyết mạch cấm chế bên dưới thống khổ của mình. Nó chậm rãi quay đầu, hoàng kim mắt dọc phản chiếu lấy ngoài thành tre khuất bầu trời đại hạ quân trận, đột nhiên phát ra điên cuồng cười to. Ha ha ha. Lý Huyền Chu, bản vương muốn tận mắt nhìn xem giao quốc hồi phi yên diệt. 5,000 năm cầm tù. 5,000 năm rút máu lùa bảy. Nó sớm đã không quan tâm sinh tử, long trào thật sâu móc tiến mặt đất, mỗi một đạo vết cào bên trong đều chạy xuôi xôi trào hận ý. Lao giả áo sáng mặt trầm như nước, đột nhiên đem lệnh bài giơ lên đỉnh đầu, ngu xuẩn mất khôn, khải trợ. Giao vương cùng 7 vị hoàng thất cường giả đồng thời tế ra huyết sắc trận kỳ, trên mặt cờ thêu lên sơn hà xã tắc hình bỗng nhiên sống lại. Đám người cùng kêu lên tụ chú, sơn hà bi cốt, xã tác là mạch, vạn dặm cương thổ, đều là hóa lồng giam. Tám mặt trận kỳ bắn ra cột ánh sáng màu máu, vương đô đại địa lập tức hiện hiện giang khắp nơi trận văn. Cả tòa giao cốt sông núi non sông hư ảnh ở trên bầu trời ngưng tụ, mỗi một đạo lưng núi đều quấn quanh lấy tỏa long liên hư ảnh. Không, thanh giao gào thét đột nhiên bật bèo biến điệu. Những cái kia xuyên qua nó thân thể ngân bạch trên xiềng xích, đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít huyết sắc phù chú như là vật sống giống như thuận vết thương chui vào lòng khu, những nơi đi qua lân giáp dưới huyết đục kịch liệt lúc đích. Giống. Long ngâm dần dần hóa thành vô ý thức nhẹ nào. Khi huyết sắc phủ chú lan tràn đến đầu lâu lúc, thanh giao con người bỗng nhiên quyết tán, hoàng kim mắt dọc bị màu đỏ tươi huyết sắc triệt để ăn mòn. Ngang, nương theo lấy hoàn toàn không giống vật sống gào thét, ngàn trượng long khu đột nhiên thẳng băng. Những cái kia nguyên bản trói buộc nó xiềng xích giờ phút này lại như để tuyến giống như thao túng long khu, hướng phía đại hạ quân trận đánh giết mà đi. Bị huyết chú ăn mòn lân giáp giữa khe hở, không ngừng chảy ra sền sệt màu đỏ thâm sương mù. Chương 109, giao quốc diệt. Chương 109, giao quốc diệt nghiệt chướng. Đối mặt phô thiên cái địa đánh tới huyết chú giao long, Phong Trường không chần chờ chút nào, tay phải hắn khẽ đảo, một viên vàng sáng vương lệnh đã nơi tay, mạ vàng vân vân tại làm cho trên mặt lưu chuyển lên nhiếp nhân tâm phách ánh sáng. Hiện có yêu long luật thế, nghịch thiên phạm thuận, Phong Trường không chợt mặt hướng phương bắc quỳ một chân trên đất, hai tay đem vương lệnh giơ lên đỉnh đầu, thanh trấn cửu tiêu, thần, xin mời chỉ trấn yêu. Xin mời chỉ trấn yêu. Mấy triệu thương khung quân cùng kêu lên đáp lời, thiết giáp tranh minh thanh bên trong, vô số chiến mâu trùng điệp đông nhiên. Túi đầu này, sơn hà chấn động, cái này vừa quát, phong vân biến sắc. Vâng, vương lệnh lăng không bay lên, vàng sáng quyển trục ở trong hư không trải ra mà mở. Cái kia phương sơn hà quân ấn đột nhiên bắn ra vạn trượng tử kim quang hoa, như mặt trời mới mọc giống như đem ngàn dặm khói mù quét sạch xanh xanh. Quang mang chỗ đến, huyết chú giao long phát ra thống khổ gào thét, quanh thân hắc vụ như tuyết gặp liệt dương, suy suy rung động tan rã tán loạn. Tử kim huy diệu bên trong, một đạo trăm trượng hư ảnh đạp ánh sáng mà ra. Mặc Lâm Viên đầu đội 12 lưu huyền miệng, Lưu Châu chập trần ở giữa mơ hồ có thể thấy được cặp kia thấm nhuần thiên địa đôi mắt, màu đen miệng nuốt vào nhật nguyệt tinh thần, núi rồng hoa trùng 12 chương văn lưu chuyển không thôi, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa chấn áp bát hoang hoàng hoàng tiên uy. Hư ảnh bẹn bẹn đứng chắc tay, cả phiến tiên địa liền vì một trong tĩnh. Bị huyết chú khống chế thanh giao lại bản năng quận mình lưu lại, những cái kia xuyên qua long khu xiềng xích tại trong tử quang phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Vâng, một cỗ chấn áp bát hoang huy hoàng vương uy từ hư ảnh bên trong ầm vang một phát, như là thiên khuynh địa phúc giống như quét sạch tứ phương. Mặc dù có hộ quốc đại trận cách trở, cái kia xuyên thấu kết giới mà đến uy áp vẫn để cả tòa giao cũng vì đó rung động. Cái này, đây là cỡ nào uy thế? Chẳng lẽ đây chính là đại hạ chi chủ uy nghiêm? Dân chúng trong thành không tự chủ được quỳ rạp trên đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng kính sợ. Trên mái hiên mảnh ngói tuôn rơi rung động, khu phố phiến đá tại uy áp bên dưới vỡ ra giống mạng nhện đường vân. Không tốt. Giao quốc vương thất mọi người sắc mặt kỳ biến, trong tay trận kỳ run rẩy dữ dội. Là vận triều chi lực, đại hạ lại là vật triều. Cái kia bị huyết chú khống chế ngàn trượng thanh giao, màu đỏ tươi trong đôi mắt lại hiện lên một tia đã lâu thanh minh. Trong long đồng phản chiếu lấy cái kia đạo thông tiên triệt địa hư ảnh, bị giam cầm 5000 năm thần hồn kịch liệt chấn động đứng lên. Giống, huyết sắc lại lần nữa ăn mòn thanh giao song đồng, nó phát ra cuồng loạn gào thét, hung hãn không sợ chết phóng tới cái kia đạo sừng sững hư ảnh. Đuốt rồng xé rách hư không, mang theo ngập trời hắc diễm. Thú vị. Mạc Lâm Viên hư ảnh khẽ nói, 12 lưu ngọc tạo hơi rung nhẹ, một đầu từ mệnh tình cảnh rơi xuống giao long, lại lưu lạc đến tận đây. Lời còn chưa dứt, hư ảnh đột nhiên đưa tay. Cái kia bàn tay thon dài ở trong hư không hóa thành cự thủ che trời, lòng bàn tay tử kim phủ văn lưu chuyển. Mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa chấn áp thiên địa vĩ lực, liên để cô giúp ngươi giải thoát. Oanh, cự thủ bắt thanh giao sát na, vạn trượng tử kim quang hoa như thiên hà chạy ngược, điên cuồng tràn vào lòng khu. Thanh giao thân thể ngàn trượng kịch liệt co rút, lân giáp giữa khe hở bắn ra huyết quang chói mắt, đó là bị cưỡng ép bức ra cổ lao huyết chú. Giang giáp, giao đều đại trận phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, trận cơ chỗ mặt đất bắt đầu rạn nứt. Lão giả áo sáng mặt xám như tro, khàn giọng quát chói tai, nhanh, ổn định trận nhãn, khởi động thứ hai dự án. Giao vương bọn người thất khiếu chảy máu, điên cuồng đem bản mệnh tinh nguyên rót vào trận kỳ. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vang vọng toàn thành, che chở bách tính mấy ngàn năm hộ thành đại trận, giờ phút này lại từ lòng đất chạy ra sương mù đỏ thẫm. Sương mù những nơi đi qua, bách tính huyết nhục tan rã, hóa thành từng sợi tơ máu bị đại trận thôn phệ. Vì cái gì? Vương thất thật độc tâm địa. Mấy chục vạn đoán hồn tiếng kêu rên bên trong, Mạc Lâm Viên hư ảnh hừ lạnh một tiếng. Từ kim đại thủ đột nhiên phát lực, những cái kia quấn quanh thanh giao 5000 năm xiển xích đứt đoạn thành từng tấc. Phốc, lão giả áo xám bọn người như bị sét đánh, cùng nhau phun ra tâm đầu tinh huyết. Bọn hắn mặt như giấy vàng nhìn qua sụp đổ đại trận, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Giao cốt xong, ngang, thanh giao ngửa đầu trường âm, thanh trấn cửu tiêu. Mặc dù trên thân rồng vẫn có long huyết không ngừng nhỏ xuống, nhưng này song hoàng kim mắt dọc đã triệt để khôi phục thanh minh, lưu chuyển lên đã lâu linh tính. Đi thôi. Mạc Lâm Viên hư ảnh đứng chắp tay, thanh âm như thiên lôi cuộn cuộn, chấm dứt ngươi nhân quả. Thanh giao thật sâu cúi đầu, tạ tạ ơn. Lời còn chưa dứt, long khu đông nhiên thay đổi, chỉ thấy nó quanh thân đột nhiên bắn ra ngàn vạn lôi quang, mỗi một phiến thanh lân đều toát ra hồ quang điện chói mắt, cả mảnh trời trong nháy mắt bị lôi hải bao phủ. Lý Huyền Chu hậu nhân nhận lấy cái chết, nương theo lấy kinh thiên nổ hống, đầy trời lôi đỉnh hóa thành một thanh ngàn trượng lôi mâu, hướng phía giao vương cung ầm vang đánh rớt. 5000 năm cầm tù mối hận, tại thời khắc này đều chút xuống. Ầm ầm, lôi quang những nơi đi qua, cung khuyết lầu các đều hóa thành một biển. Những cái kia khảm nạm lấy tránh xét pháp trận cung điện, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối như là giấy giống như yếu ớt. Ngân bạch điện xà tại mặt đất điên cuồng du đầu, đem mỗi một cục gạch thạch đều bổ đến cháy đen bạo liệt. Mạc Lâm Viên hư ảnh dần dần tiêu tán, quyền kia tử kim vương lệnh chậm rãi bay xuống phong trường không trong tay. Nguyên bản sáng chói sơn hà quân ấn bốn chữ lớn, giờ phút này đã ảm đạm, nhưng phong trường không có thể cảm nhận được trong đó lưu lại hoàng hoàng tiên uy. Nơi xa, cả tòa giao vương cung đã ở trong lôi bạo hóa thành phế tích. Thanh giao xoay quanh tại trên phế tích không, lôi đỉnh tại sừng rồng ở giữa không ngừng hội tụ. Nó cúi đầu nhìn xem chạy tứ phía giao quốc quý tộc, trong mắt lóe lên một tia chần chờ, những dân chúng vô tội kia ngay tại hoảng sợ chạy trốn. Vâng. Cuối cùng, một đạo lôi trụ tinh chuẩn bổ vào vương cung giữa phế tích, đem cuối cùng còn sót lại cấm chế triệt để phá hủy. Thanh giao cuối cùng không có tác động đến bình dân, có lẽ là đối với vị kia đại hạ chi chủ kiên kỵ, lại có lẽ là 5000 năm cầm tù chưa ma diệt lòng tộc kiêu ngạo. Ha ha ha. Lý Huyền Chu, ngươi thấy được sao? Báo thủ quái ý hóa thành quần quật lôi âm chấn động khắp nơi. Thanh giao tại trong tầng mây bốc lên, đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu xanh đáp xuống. Phong trưởng không chỉ cảm thấy hoa mắt, vong thuyền đã nhiều một vị nam tử áo xanh. Cái kia mặt người cho tuấn mỹ như trích tiền, nhưng trong mắt nhảy lên lôi quang lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn sinh ra kẽ hở hai chi sừng rồng quấn quanh lấy tinh mịn địa bàn, đầu ngón tay thỉnh thoảng lóe ra nhỏ vụ điện hỏa hoa. Dẫn ta đi gặp vua của các ngươi. Thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không cho cự tuyệt lôi đỉnh vì thế. Phong trưởng không không tiêu ngạo không tự ti chắc tay, tốt. Vừa rồi thu hồi vương lệnh lúc, Mạc Lâm Viên truyền âm đã ở hắn bên tai vang lên. Đông Hải chỗ sâu, bên ngoài mấy triệu dặm, một tòa nguy nga hải đảo màu vàng đứng sừng sững ở trong sóng dữ, ở trên đảo ngọn núi như kiếm, xuyên thẳng mây xanh. Đột nhiên, hải đảo chỗ cao nhất trong cung điện màu vàng, một tôn người khoác mạ vàng chiến giáp thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hình như có nhật nguyệt luân chuyển. Giao quốc diệt. Kim giáp chiến tướng nhíu chặt lông mày, năm ngón tay không tự giác nắm chặt. Nếu là bình thường tiểu quốc hủy diệt, hắn ngay cả mí mắt cũng sẽ không nhấc một chút. Nhưng giao quốc khác biệt, nơi đó trấn áp đồ vật liên quan đến một cọc thượng cổ bí mật. Xem ra Đông Cương muốn khởi phong ba. Hắn tắt lấy ra một viên thanh ngọc giản, đầu ngón tay ở trên đó phát hỏa mấy đạo phù văn màu vàng. Ngọc giản hóa thành lưu quang phá không mà đi, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Chiến tướng ánh mắt chuyển hướng trong hải đảo ương, nơi đó có một đạo rộng chừng trăm dặm vực sâu, đen như mực nước biển tại bên khẩu hình thành vòng xoáy khổng lồ, mơ hồ có thể thấy được vô số phù văn xiềng xích tại vòng xoáy chỗ sâu lấp lóe. Cuối cùng, hắn chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm, liền một lần nữa nhắm mắt điều tức. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy chục triệu dặm, đây là một mảnh nguyên khí như nước thủy triều mênh mông cương vực, thiên địa nguyên khí nồng đậm đến ngưng kết thành sương mù. Giữa dãy núi, liên miên bất tuyệt quân doanh kéo dài tới mấy vạn dặm, mỗi một tòa quân trướng đều khắc rõ cổ lao chiến văn. Quân tuần tra sĩ người yếu nhất đều có tịch hải cảnh tu vi, ngẫu nhiên xẹt qua tướng lĩnh càng là tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Trong quân doanh thanh đồng đại điện bên trong, một vị người khoác áo mãng bào màu xanh cường giả từ trong tu luyện tỉnh lại, ánh mắt không hề bận tâm. Bản hầu lưu tại Đông Cương huyết mạch gãy mất, là Thanh Minh sao? Chương 110, Ngao Minh chương 110, Ngao Minh nửa tháng sau, giao quốc hủy diệt, Tây Hải quốc, Lan quốc nhau nhau đầu hàng, hai nước mạnh nhất bất quá toàn đan, đối mặt hai tôn thông huyền, mấy chục toàn đan bên dưới, hai nước ngay cả năng lực chống đỡ đều không có. Đến tận đây, Lan Châu đặt vào đại hạ bản đồ. Đại hạ khống tứ châu chi địa, 4,363 quận. Đối với Tam Châu, đại hạ thiết lập Tam Châu 31 đạo, mỗi châu thiết chính tam phẩm châu mục, về phần châu mục nhân tuyển do chính các xử lý. Thái cực điện bên trong, tử khí lờ lờ. Mạc Lâm Viên ngồi ngay ngắn trên vương tọa, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, không thể che hết cặp kia thấy rõ thiên địa đôi mắt. Dưới thềm, Thanh Minh hóa hình nam tử áo xanh cung kính mà đứng, có thể đáy mắt lại hiện lên một tia kinh nghi. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này đại hạ chi chủ bất quá là một phương đạt được vận triều chi pháp chư hầu, có thể giờ phút này gần trong gang tấc, mới giật mình người này, vậy mà đột phá mệnh tinh cảnh. Thanh Minh, bái tạ hạ vương ân cứu mạng, hắn chắp tay hành lễ, thanh âm trầm thấp, lại khó nén rung động. Mạc Lâm Viên cười khẽ, thật bất ngờ. Thanh Minh thần sắc đọc lại, lập tức khôi phục như thường, hạ vương lời ấy ý gì? Tại hạ không rõ. A Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc lan can, yên tâm, cô không phải Thái Huyền Hoàng triều người, có thể đột phá cũng là tiến về nội hải mới lấy đột phá. Cái gì? Thanh Minh con ngươi đột nhiên co lại, long uy không bị khống chế tràn lan, trong điện ánh đến cùng nhau tối sầm lại, ngươi lại biết Sơn Hà khóa vận. Mạc Lâm Viên ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói ra càng kinh người lời nói, cô không chỉ có biết được Sơn Hà khóa vận còn biết thiên cơ đoạn vận rõ ràng hơn ngươi xuất từ Táng Long Nguyên, cùng Lý Huyền Chu ân đoán. Ngươi, Thanh Minh quanh thân đột nhiên bắn ra tinh mịn lôi quang, cả tòa đại điện không khí đều trở nên cháy bỏng, đến tột cùng là ai? Trong khoảnh khắc, từng đạo sát ý khóa chặt Thanh Minh. Trên vương tọa thân ảnh hơi nghiêng về phía trước, 12 lưu ngọc táo khẽ động, những cái kia sát ý tiêu tán. Một cái có thể giúp ngươi mạch này long tộc lại thấy ánh mặt trời người. Câu nói này như kinh lôi nổ vang. Thanh Minh toàn thân kịch chấn, trong long đồng kim mang tăng gọn. Thật lâu, hắn khàn giọng hỏi, ngươi muốn thế nào giúp ta? Ngoài điện chợt có kinh lôi lan qua, phản chiếu Mạc Lâm Viên nửa gương mặt trước tắt. Vệ Tiết như có như không ý cười, tựa như chấp trưởng hết thảy giống như. Thái cực điện bên trong, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc vương tọa lan can, thanh âm tại yên tĩnh trong đại điện đặc biệt rõ ràng, cô không nợ ngươi cái gì, tương phản, ngươi thiếu cô một ơn huệ lớn bằng trời. Chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới đôi mắt sắc bén như kiếm, muốn cho cô giúp ngươi. Có thể, nhưng cần xuất ra thành ý của ngươi. Thanh Minh trong long đồng kim mang lấp lóe, ngươi muốn cái gì? Ngươi năm đó giấu Long cung di bảo, Ngao Minh thái tử. Mạc Lâm Viên khẽ miệng khẽ nhếch, phảng phất sớm đã thấy rõ hết thảy. Thanh Minh toàn thân vảy rồng hư ảnh chợt hiện. Trước mắt vị này hạ vương, mà ngay cả hắn sâu nhất bí mật đều như lòng bàn tay. Hắn chính là thượng cổ Đông Hải Long cung cựu thái tử, năm đó Đông Hải Long cung thống ngự Cửu Châu phía đông tất cả hải vực, uy trấn bát hoang. Đáng tiếc thiên địa đại kiếp giáng lâm, Long cung sụp đổ, vạn long vẫn lạc. Hắn bằng vào Long cung chí bảo bảo trụ long hồn, về sau đoạt xá thanh giao trùng hoạch nhục thân. Bây giờ Táng Long Nguyên, chính là năm đó Long cung phế tích hình thành bí cảnh. Lại không muốn, ngay cả bực này bí mật, Mạc Lâm Nguyên đều rõ ràng. Ngươi cho rằng Ngao Minh thanh âm khàn giọng, quanh thân ẩn ẩn có lôi đình du tẩu, bản thái tử sẽ tùy tiện giao ra Long cung di tàng. Mạc Lâm Viên không nhanh không chậm, Long cung di tàng dùng để phục hưng Long tộc, mà giúp cô chính là tại phục hưng Long tộc. Ngao Minh thần sắc sáng tối chập chờn. 5000 năm trước, hắn trọng thương gặp được Lý Huyền Chu, đối phương ra tay cứu trị hắn, vì đội ơn, hắn lựa chọn trợ giúp đối phương kiến quốc, vì cứu đối phương, lấy ra dị bảo cứu hắn tính mệnh. Mà cái này cũng cho hắn mang đến họa sát thân. Lý Huyền Chu nhận ra dị bảo bất phàm, thông qua nhiều mặt thẩm tra, biết là Long tộc đồ vật sau, vậy mà cùng Thái Huyền Hoàng triều cường giả đối với hắn vây công. Ngao Minh tay không tự giác nắm chặt. Năm đó trận kia phản bội rõ mồn một trước mắt, tiến vào Táng Long Nguyên bí bảo bị đoạn, chính mình cũng biến thành huyết nô. Thái Huyền Hoàng triều tuy được bí bảo lại không hoàn chỉnh bí pháp, lại bởi vì hắn long hồn có phụ vương lưu lại phong ấn không cách nào siêu hồn, chỉ có thể đem hắn cầm tù tại giao quốc phía dưới, mỗi trăm năm rút ra tinh huyết, thừa dịp táng long nguyên quy tắc yếu kém tiến vào bên trong. Lý Huyền Chu bây giờ đột phá phá mệnh hầu, đã là Thái Huyền Hoàng triều hầu gia. Mạc Lâm Viên đột nhiên nói phá thiên cơ, mà lần này giao quốc chi biến, chỉ sợ sớm đã kinh động Thái Huyền Hoàng triều. Ngoài điện lôi vân cuộn cuộn, phản chiếu Ngao Minh sắc mặt âm tình bất định. Nhóm này bảo vật là hắn phát giác Lý Huyền Chu dị động sau, âm thầm giấu đi. Đáng tiếc, đối phương xuất thủ quá nhanh, hắn còn chưa kịp trốn, liền tao ngộ bị giết. Đây là hắn hiện tại duy nhất thẻ đánh bạc, cũng thế báo thủ hy vọng. Ta xác thực cần giấu vài thứ. Ngao Minh đột nhiên cười lạnh, long giác lôi quang tăng gọn, nhưng bằng cái gì tin tưởng ngươi? Mạc Lâm Viên chậm rãi đứng dậy, vươn vào bên trên nhật nguyệt tinh thần đường vân bỗng nhiên sáng lên, chỉ bằng cô năng để cho ngươi tận mắt thấy Lý Huyền Chu hồn phi phách tán, nhìn thấy Thái Huyền Hoàng triều hủy diệt vào cái ngày đó. Ha ha ha. Ngao Minh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng long ngâm chấn động đến cột cung điện khẽ run, hắn nói xuống ai không biết nói. Các ngươi nhân tộc nhất tốt lựa gạt. Quanh người hắn lôi quang ẩn hiện, trong mắt dọc lóe ra 5000 năm đến lắng động cảnh giác, ân cứu mạng ta nhận, nhân tình này ta tất còn, nhưng muốn dùng vài câu hứa hẹn liền đổi ta Long cung di bảo. Mạc Lâm Viên không lấy là ngang ngược, màu đen miệng nuốt vào tinh thần đường vân lưu chuyển, vậy liền thay cái điều kiện. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, cô chỉ cần một nửa nguyên thạch, còn lại không mảy may lấy. Ngươi lưu tại đại hạ, tận mắt chứng kiến cô như thế nào thực hiện lời hứa. Ngoài điện hợp thời vang lên kinh lôi, phản chiếu Ngao Minh khuôn mặt sáng tối chợt trợn. Hắn đột nhiên bung ra một viên long văn dày đặc càn khôn giới, nguyên thạch mà thôi, cầm lấy đi. Chiếc nhẫn xuất thủ trong nháy mắt còn nói thêm, bất quá ta trong lúc bế quan, mong rằng hạ vương không nên quấy rầy. Cô lấy quốc vận lập thệ. Mạc Lâm Viên trên không trung phát họa ra một đạo thiên đạo khế ước, hạ thổ chi bên trong, nhận quân văng lai. Đồng thời đem một viên bình ngọc vứt ra ngoài. Ngao Minh tiếp nhận trôi nổi đan dược bình ngọc lúc, đầu ngón tay lôi quang vô ý thức dò xét, thăng long đan khí tức để hắn long đồng hơi co lại. Loại này có thể giúp mệnh tinh cảnh khôi phục thánh dược, dù là tại Thái Huyền Hoàng triều đều là cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược. Có ý tứ hắn quay người hóa thành màu xanh lôi mang, thanh âm ở trong điện quanh quẩn, đợi bản thái tử khôi phục tu vi, trở lại thăm ngươi trận này vở kịch lớn diễn không diễn xuống dưới. Đợi long ảnh tiêu tán, Mạc Lâm Viên vuốt vuốt càn khôn giới. Thân thức đảo qua, mấy chục mai con trong nhẫn chồng chất như núi nguyên thạch nổi lên ánh sáng lóng ánh. Bàn bạc 760 triệu khối, tất cả đều là thượng phẩm nguyên thạch. Hệ thống hắn ở trong lòng khẽ gọi, đáy mắt nổi lên dòng số liệu giống như quang mang u lam, từ giờ trở đi, Thái Huyền Hoàng triều bước vào Đông Cương trước tiên, ngươi đều phải nhắc nhở ta. Đốt. Đã mở ra toàn bộ giám sát hình thức, Đông Cương Tam Bách Châu địa vực, vương cảnh phía dưới đồng đều tại hệ thống giám sát bên dưới. Hệ thống vui sướng đáp lại. Lần này tiêu hao 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, xin mời ký chủ tính tiền. Mạc Lâm Viên nhìn về phía ngoài điện quần quận lôi vân, nhếch miệng lên băng lãnh độ cong. 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch sơn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, hóa thành vô số đạo vô hình gợn sóng khuyết tán đến chân trời, dệt thành một tấm bao phủ Đông Cương Thiên La địa võng. Hệ thống, ta cần một phần sơ cấp vô lượng sơn hà đại trận. Ngay tại là ký chủ tìm kiếm chương 111, Thiên Lang khách đến thăm chương 111, Thiên Lang khách đến thăm oanh, ba tôn sơn hà đỉnh phá không mà ra, thân đỉnh khắc họa phù văn cổ lão tách ra tia sáng chói mắt. Ba đỉnh phân biệt rơi vào Mai Táng Tinh, Liệt Dương, Lan Tam Châu long mạch hải tâm. Về phần Hạ Châu thì dùng sơn hà xã tắc đỉnh thay thế, đây cũng là toàn bộ đại trận hải tâm. Đỉnh tốc chạm đến đại địa trong nháy mắt, toàn bộ cương vực địa mạch chi lực như cự long thức tỉnh giống như sôi trào lên. Đốt. Vô lượng sơn hà đại trận sơ cấp bản kích hoạt thành công, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lúc, Mạc Lâm Viên cảm nhận được rõ ràng dưới chân đại địa chuyển đến nhịp đập. Quốc đô bên ngoài Thừa Long Sơn đột nhiên cất cao trăm trượng, ngọn núi mặt ngoài hiện ra mạ vàng giống như đường vân, Tam Châu biên cảnh địa mạch tiết điểm chỗ, riêng phần mình dâng lên một đạo thông thiên của sáng, tại đám mây sen lẫn thành sáng chói tinh đồ. Dầm dầm, vô số huyền ảo trận kỳ từ trong hư không hiện hóa, tinh chuẩn cắm vào các châu linh mạch chỗ giao hội. Là người khác chú ý nhất thuộc về mặt kia lơ lửng tại Thừa Long Sơn trên không vạn linh huyết địa, thân bia màu đỏ sậm, mặt ngoài chảy xuôi cùng loại huyết mạch đường vân, mơ hồ có thể nghe thấy thiên quân vạn mã tiếng chém giết. Trước mắt phạm vi bao trùm, tứ châu nhất hải phương viên 4,6 triệu bên trong địa mạch tăng phúc, nguyên khí nồng độ tăng lên 320 thiên cơ che đậy đẳng cấp, có thể làm nhiễu vương cảnh thôi diễn phòng ngự cường độ, có thể chấn giết thiên hầu cấp người xâm nhập hoàn thành tiến độ. 46 Mạc Lâm Nguyên chắp tay đứng ở thái cực địa đỉnh, nhìn lấy thiên địa ở giữa bốc lên tử khí. Bình thường vương triều cần hao phí trăm năm mới có thể hoàn thành đại trận, tại hệ thống gia chỉ bên dưới chớp mắt thành hình. Những cái kia phiêu tán ở trong không khí địa mạch chi tinh, chính hóa thành mắt thường khó gặp điểm sáng màu vàng nóng, lặng yên không một tiếng động dung nhập con dân thể nội. Còn chưa đủ hắn nhìn chăm chú hệ thống trên màn sáng biểu hiện thanh tiến độ. Trước mắt cái này sơ cấp giống như đại trận chỉ hoàn thành 46 lại cầm xuống 6 châu chi địa liền có thể triệt để hoàn thành tòa đại trận này. Đột nhiên, vạn linh huyết bia phát ra vụ vụ. Trên mặt bia hiện ra mấy ngàn vị mơ hồ hư ảnh, đó là đã từng là đại hạ chiến tử tướng sĩ Anh Linh, ngay tại trong bia tái tạo hình thể. Những tướng sĩ này đều là gần nhất 10 năm, hơn nữa là tiên thiên trở lên, về phần tiên thiên trở xuống Anh Linh đã tiêu tán. Về sau phàm là đại hạ chiến tử tướng sĩ, bọn hắn nếu là nguyện ý, Anh Linh có thể tiến vào vạn linh huyết địa, trở thành đại hạ hộ quốc Anh Linh. Tại đại trận chi lực, có thể một lần nữa ngưng tụ thực thể, là đại hạ chiến đấu. Tâm niệm vừa động, toàn bộ đại trận vận chuyển lại, đại trận phạm vi, từng đầu tiềm ẩn trong lòng đất khoáng mạch bị tiêu ký đi ra. 5 cái trung phẩm nguyên thạch khoáng mạch, 41 đầu hạ phẩm nguyên thạch khoáng mạch, ngoài ra còn có các loại chân quý khoáng mạch. Tam Châu chi địa diện tích mặc dù không kịp Hạ Châu, nhưng là tài nguyên này nhưng còn xa không phải Hạ Châu có thể sánh được, nhất là Liệt Dương Châu. Theo hắn điều khiển, năm cái trung phẩm nguyên thạch khoáng mạch bị chuyển rời đến quốc đô phía dưới, còn lại hạ phẩm nguyên thạch khoáng mạch thì chuyển rời đến Tam Châu Sơn Hà đỉnh chỗ. Đi qua đại trận vận chuyển vận đến các quận chi địa. Mạc Lâm Viên khẽ miệng khẽ nhếch. Đây là chưa hoàn thành phiên bản, nếu là hoàn thành, chính là phổ thông vương cảnh công kích đều có thể chống cự. Trong tay có tiền, Mạc Lâm Viên bắt đầu hối đoái các loại bảo vật, luyện khí, trận pháp các loại tâm đắc, muốn đối phó Thái Huyền Hoàng Triều, chỉ dựa vào chính mình không đủ. Đồng thời, hắn đối ngoại lần nữa phát động chiến tranh, giải quyết Tam Châu nội bộ mâu thuẫn, biện pháp tốt nhất chính là đem bọn hắn mâu thuẫn chuyển rời đến ngoại giới. Loại biện pháp này, có tốt có xấu. Mặc dù có thể chuyển di Tam Châu lực lượng, thuận tiện đại hạ quản lý Tam Châu, nhưng là cần thế lực cường đại tọa trấn, mà hoàn toàn đại hạ hoàn toàn có năng lực như thế. Lần này, đại hạ đồng thời đối với Tam Châu biên cảnh 6 châu tiến hành dùng binh. Phái ra 6 chi quân đoàn, dẫn theo vừa xây dựng quân dự bị, đối với Xích Viêm, Xanh Lam, Huyền Băng, Vạn Sâm, Kim Qua, Vũ Trạch 6 châu tuyên chiến, nhất là Xích Viêm Châu, an bài 4 vị thông huyền. Bởi vì Xích Viêm Châu là Thiên Hỏa Tông không chế phía dưới cương vực. Vận dụng thông huyền đạt 12 vị, ngoài ra còn có trên trăm vị toàn đăng cảnh. Hắn phải nhanh một chút gom góp 10 châu chi địa, đem lại trận triệt để hoàn thiện. Lai Đông Bình Nguyên bên trên, Ngao Minh nhìn về phía thương khung, cảm thụ được cái kia kinh khủng đại trận, thần sắc nhắm lại. Đại hạ quả nhiên không phải ngụy vật triều, chẳng lẽ lại đối phương đạt được quy khư truyền thừa? Không có khả năng. Ngao Thanh Minh liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó hướng Đông Hải bên ngoài lao đi. 20 triệu trong ngoài, một đầu xanh biếc như cự long dãy núi vắt ngang thiên địa, núi non trùng điệp, mây mù lở lở. Đây cũng là nổi tiếng Đông Châu vực Đông Lan sơn mạch, kỳ thế như rồng, nó uy như ngục, vượt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm, đem cả tối Hạ Châu cùng màu mỡ Thiên Lan trùng cảnh triệt để ngăn cách. Phía trên dãy núi, một tòa che khuất bầu trời cổ lão trận pháp vận chuyển không thôi, trận văn như xiềng xích quấn quanh lưng núi, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Tu sĩ tầm thường nếu dám xông vào, trong khoảnh khắc liền sẽ bị trận pháp rào sắt thành một mịn. Duy nhất có thể thông hành, chỉ có đầu kia trong truyền thuyết, Thiên Lan Thương Lộ. Có thể đầu này thương lộ, cũng không phải là người người có thể đi. Thương lộ lối vào, một tòa nguy nga thanh đồng cửa lớn đứng sừng sững, trên cửa khắc rõ phức tạp cấm chế phù văn, hai bên đứng đấy người mặc ngân giáp, khí tức thâm trầm thủ vệ, mỗi một cái đều là toàn đàn cảnh tu vi, ánh mắt lạnh lẽo như lao. Muốn thông qua, hoặc là hoa mấy triệu trung phẩm nguyên thạch, cùng tứ hải thương hội mua danh lệnh, hoặc là cầm trong tay trung cảnh thế lực lớn lệnh thông hành, lại hoặc là lấy mệnh thử trận. Vô số Hạ Châu tu sĩ từng ở đây nhìn lên, lại chỉ có thể chù bước. Đông Lan sơn mạch tựa như một đạo lệch trời, đem Hạ Châu sâu kiến gắt gao đặt tại đất nghèo. Lúc này, thanh giao chiến thuyền phá không mà qua, đầu thuyền thanh giao kỳ bay phất phới, trên mặt cờ giao long đường vân hiện ra u linh hàn quang, ẩn ẩn lộ ra một cỗ hung sát chi khí. Thanh giao vệ cờ sĩ, thương lộ bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận, đây chính là Thái Huyền Hoàng Triều thanh giao hầu dưới trướng dòng chính chiến thuyền, như thế nào tới này Hạ Châu đất nghèo? Ai biết được, nói không chừng là đến du ngoạn đâu. Vong thuyền cầm đầu nam tử một bộ cẩm bào, khuôn mặt tuấn giật, hai đầu lông mày lại mang theo vài phần kiêu căng. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua Đông Cương đại địa, lông mày cau lại, đây cũng là phụ thân năm đó lịch luyện Hạ Châu. Nguyên khí mỏng manh đến tận đây, khó trách được xưng tu sĩ hoang mạc. Thế tử, phải chăng trực tiếp tiến về Lan Châu? Trung niên mặc hắc bảo tiến lên một bước, cung kính hỏi. Nam tử nhẹ lay động quạt xếp, thản nhiên nói, không đổi. Đi trước Thiên Hòa Minh. Đông Cương Tam Bách Châu, mặt khác ba phái đều là thuộc Tam Thánh Minh dưới trướng, chỉ có cái này Thiên Hòa Minh, còn có thể dùng một lát. Thuộc hạ Minh Bạch, trung niên mặc hắc bào chắp tay lui ra. Chiến thuyền hóa thành lưu quang đi xa không lâu, chân trời lại có một chiếc vân văn lượn lờ linh chu phá không mà đến. Thân thuyền trắng loáng như tuyết, mũi tàu điêu khắc mở mịt mây mù vân trang trí, những nơi đi qua, nguyên khí tự nhiên hội tụ thành dáng mây đi theo. Phiêu Miểu Thiên Tông Vân Chu, bọn thủ vệ hãi nhiên thất sắc, đây chính là thống ngự 10 tòa thượng châu cấp bá chủ tông môn. Vân các phía trên, một vị lụa mỏng che mặt thiếu nữ dựa vào lan can mà đứng. Nàng bên cạnh nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp trợn lên, không thể tin nhìn qua phía dưới cằn cỗi xuống núi, sư muội, ngươi trước kia đúng là tại bực này địa phương tu hành. Thiếu nữ cười khổ một tiếng, trong mắt nổi lên hồi ức chi sắc, sư tỷ, cố hương của ta, nguyên khí so nơi này còn muốn mỏng manh mấy lần. Nữ tử áo đỏ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Nàng khó có thể tưởng tượng, tại bực này tu đạo đất chết bên trong, trước mắt vị này thiên phú kinh người tiểu sư muội, đến tuột cùng đã trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể trổ hết tài năng. Cảm tạ các bạn đọc lễ vật. Điểm điểm thúc canh thôi. Các bạn đọc. 500 thúc canh, đổi mới chương 4A. Chương 112, Cẩm Du công chúa chương 112. Cẩm Du công chúa Thái Cực Điện bên trong, tử khí của quận. Đốt. Thái Huyền Hoàng Triều Thanh Giao hầu Lý Huyền Chu chi tử, Lý Lạc Xuyên, mang theo 4 tôn mệnh tinh cảnh, mấy trăm vị thông huyền cảnh, đã tiến vào Đông Cương, trước mắt hướng Thiên Hỏa Minh phương hướng mà đi, mục đích chuyến đi này là dò xét Ngao Minh sự tình. Đốt. Phiêu Miểu Thiên Tông đệ tử chân truyền Chu Ngọc Dao, Mạc Lâm Du đã tiến vào Đông Cương, chính hướng phía Hạ Châu mà đến, mục đích chuyến đi này là vì thăm người thân, mang theo 2 tôn mệnh tinh cảnh, mấy chục vị thông huyền cảnh. Mạc Lâm Du. Mạc Lâm Viên thần sắc sững sờ. Thú vị. Nghĩ không ra tiểu muội còn có cơ duyên như vậy. Phiêu Miểu Thiên Tông hắn biết, đây là Đông Châu vực xếp hạng thứ 7 đại tông, trong tông môn có vương đạo lĩnh vực cường giả. Ánh mắt của hắn nhíu lại, hắn đang suy nghĩ có thể hay không lợi dụng một chút Phiêu Miểu Thiên Tông. Bất quá không nổi, hắn đem chuyện này đi xuống. Chuyển giả vô sinh. Không bao lâu, áo bào đen lạnh lùng giả vô sinh đi vào Thái Cực Điện. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc vương tọa lan can, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Giả vô sinh thanh âm hắn trầm thấp, quanh quẩn trong đại điện, Đông Cương tới chút khách nhân, nhưng cô không muốn gặp bọn hắn. Xin mời vương thượng bảo cho biết. Nam tử mặc hắc bào quỳ một chân trên đất, lạnh lùng trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may ba động. Thanh giao hầu phủ Lý Lạc Xuyên mang theo 4 tôn mệnh tinh cảnh đi Thiên Hòa Minh. Mặc Lâm Viên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia băng lãnh ý cười, cô muốn bọn hắn bệnh viện lưu tại Đông Cương. Giả Vô Sinh trong mắt hàn mang lóe lên, thần minh bạch, ta sẽ để cho một tổ tứ tượng thiên tướng tùy ngươi cùng nhau đi tới. Mặc Lâm Viên tay áo vung lên, 4 đạo lưu quang chui vào Giả Vô Sinh trong tay, nhớ kỹ, làm được sạch sẽ chút. Có tiền, phương diện an toàn hắn cũng rất xem trọng. Hiện tại hắn dưới trướng có một chi tứ tượng doanh, do 100 tổ cấp 11 đỉnh phong tứ tượng thiên tướng, 10 tổ phá mệnh hầu cấp thiên tướng, 2 tổ thiên hầu cấp thiên tướng, 1 tổ vô thượng hầu thiên tướng. Nhóm này tứ tượng doanh, tổng tốn hao 4 triệu thượng phẩm nguyên thạch, với hắn mà nói, chỉ là tiền trinh. Hắn không có lựa chọn mua sắm nhân vật, tương đối mà nói, tứ tượng thiên tướng tỷ lệ hiệu suất cao hơn, dù sao nhân vật cần động lực, tăng cao tu vi còn cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Tứ tượng thiên tướng liền không cần động lực, gặp được địch nhân hung hãn không sợ chết, có thể tổ chiến trận, ý thức chiến đấu cũng không yếu tại cùng cảnh sinh linh, còn có thể tự chủ tu luyện, chỉ cần vật liệu đầy đủ, tùy thời đều có thể tăng lên tu vi của bọn nó. Nặng. Một lát sau, một chiếc đen kịt phi chu lặng yên rời đi Hà Đô. Đầu thuyền, Giả Vô Sinh đứng chắp tay, áo bào đen trong gió bay phất phới. Sau lưng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ 4 tôn thiên tướng đứng yên, mỗi một vị đều tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Phi chu vạch phá bầu trời, hướng phía Thiên Hỏa Minh phương hướng mau chóng bay đi. Phiêu Miểu Thiên Tông Vân Chu chậm rãi chạy qua trên bầu trời chiến trường, Chu Ngọc Giao đứng tại mũi tàu, nhìn qua phía dưới núi thây biển máu thảm liệt cảnh tượng, lông mày nhíu chặt. Đây cũng là chiến tranh a. Nàng nhẹ giọng nỉ non, đầu ngón tay không tự giác siết chặt ống tay áo. Nàng giết qua người, nhưng là máu tanh như thế tràn diện còn là lần đầu tiên gặp. Mạc Lâm Du đứng tại nàng bên người, ánh mắt phức tạp đảo qua những cái kia nhuốm máu hạ chữ chiến kỳ, lắc đầu nói, không phải là hạ quốc ta lúc rời đi, vương thất ngay cả như ý cảnh cường giả đều không có, sao có thể có như thế quy mô quân đội. Khi Vân Chu lái vào Liệt Dương Châu cương lúc, cả chiếc phi chu đột nhiên trầm xuống. Bèn, một luồng áp lực vô hình như thiên khung lật úp, bao phủ cả phiến thiên địa. Vân Chu bên trên phòng ngự trận pháp tự chủ kích phát, lại vẫn bị ép tới kéo kẹt rung động. Tiểu thư coi chừng, một tên lão hầu tóc trắng trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Ngọc Giao trước người, trong đôi mắt đục ngầu tình quang tăng gọn, cả tòa Liệt Dương Châu đều bị đại trận bao trùm, cái này uy năng đủ để uy hiếp phá mệnh hầu. Cái gì? Chu Ngọc Giao đôi mắt đẹp trợn lên. Phải biết hầu cảnh cường giả, coi như ở trên châu đều là cường giả, phá mệnh hầu cường giả bậc này, cho dù là Phiêu Miểu Thiên Tông cũng bất quá hơn trăm vị. Mạc Lâm Du càng là thân thể mềm mại run lên, không có khả năng 5 năm trước ta dọc đường Liệt Dương Châu lúc, nơi này người mạnh nhất bất quá toàn đáng cảnh. Đợi lão phu tìm đòi. Bên cạnh lão giả thân hình hóa thành lưu quang biến mất. Sau nửa canh giờ, khi hắn hiện thân lần nữa lúc, trên mặt mũi giản mua tràn đầy chấn kinh. Liệt Dương Châu đã về thuộc Đại Hạ Vương triều, lão giả thanh âm khô khốc, Xích Viêm Châu trên chiến trường những quân đội kia chính là Đại Hạ Vương sư. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Lâm Du, mà hiện nay Hạ Vương tên là Mạc Lâm Nguyên. Ầm ầm, phản phất cảm ứng được cái tên này, trên màn trời đại trận đột nhiên lôi quang phun trào, một vệt chớp tím bổ vào Vân Chu phía trước trăm dặm chỗ, giống như là đang phát ra cảnh cáo. Mạc Lâm Du gương mặt xinh đẹp chấn động, hữu vương minh. Cái kia cả ngày lưu luyến tử quán, trong trí nhớ cái kia lười biếng tản mạn thân ảnh, cùng trước mắt cái này khống chế quyền thế ngập trời Hạ Vương hoàn toàn không cách nào trùng hợp. Thú vị. Chu Ngọc Giao đột nhiên nhọn miệng cười, trong mắt lóe lên dị sắc, sư muội, xem ra ngươi lần này thăm người thân lại so với trong tưởng tượng đặc sắc được nhiều đâu. Vân Chu đột nhiên gia tốc, vạch phá bầu trời trực chỉ Hạ Châu. Đầu thuyền mờ mịt vân vân tại trận pháp uy áp bên dưới chiếu sáng rạng rỡ, mà Mạc Lâm Du nhìn qua càng ngày càng gần cố thổ, móng tay sớm đã thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Liên tại bọn hắn tiến vào Hạ Châu thời điểm, phương xa bay tới một đám yêu thú biết bay. Ân. Lão giả vừa định xuất thủ, lại phát hiện những này yêu thú biết bay trên người có người. 3000 huyền lôi ưng che khuất bầu trời mà đến, mỗi một đầu trên lưng chim ưng đều đứng vững vàng hắc giáp xâm nhiên kỵ sĩ. Cầm đầu đầu kia dương cánh trăm trượng ưng vương đỉnh đầu, một tên tướng lĩnh quỳ một chân trên đất, thiên ưng vệ lôi ưng doanh chủ đem cổ ưng, bái kiến Cẩm Du công chúa. Cẩn Du Mạc Lâm Du đầu ngón tay run rẩy. Phong hào này đã có hơn 10 năm không người gọi qua. Đó là phụ vương tại nàng cập kê lúc ban cho phong hào, ý là mỹ đức. Nàng hít sâu một hơi, lưng eo không tự giác thẳng tắp, đứng lên đi. Trong thanh âm đã mang lên đã lâu hoàng gia uy nghi. Chu Ngọc Giao có chút hăng hái quan sát lấy chi này tinh nhuệ chi sư. Những cái kia huyền lôi ương sắc bén trong đôi mắt lại lóe ra nhân tính hóa trung thành, mà trên lưng chim ưng giáp sĩ từng cái khí tức cô đọng, rõ ràng là bách chiến chi binh. Khuyết điểm duy nhất chính là tu vi có chút yếu đi. Theo Vân Chu xâm nhập Hạ Châu, thiên địa nguyên khí lại càng lúc càng nồng nặc, đã không kém gì thiên lan trung cảnh, đồng thời trong không khí ẩn chứa khác năng lượng. Chu Ngọc Giao có chút lấy làm kỳ, đối với đại hạ hứng thú càng phát ra nồng đậm. Khi Vương Đô hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời lúc, lão hầu cùng lão giả sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn cảm nhận được trên trăm đạo siêu việt mệnh tinh cảnh khí tức. Làm Phiêu Miểu Thiên Tông nội môn trưởng lão, bọn hắn quá rõ ràng bực này nội tình ý vị như thế nào. Cái này đại hạ vương triều nội tình đã đủ để chiếm cứ một tòa thượng châu chi địa. Hai người lẫn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hãi nhiên. Thái cực điện bên trong, Mạc Lâm Viên dựa vương tọa, bên cạnh ngồi Phượng Quyên Thành. Thông qua đại trận, hắn rõ ràng nhìn đến hai vị mệnh tinh cảnh cường giả bộ dáng kiếp sợ. A, hắn nhẹ nhàng nuốt ve vương tọa trên lan can long văn, nhếch miệng lên ý vị thâm trường đường cong. Trận này đã cách nhiều năm huynh muội trùng phùng, có lẽ lại so với hắn dự đoán càng có giá trị. Vương Thành ngoại truyền đến chỉnh tề ưng lệ âm thanh, 3000 huyền lôi ưng ngay tại trên vương thành cái đĩa xoáy bảy trận. Mạc Lâm Viên chậm rãi đứng dậy, màu đen miệng nuốt vào nhật nguyệt tinh thần đường vân thứ tự sáng lên. Ta đại hạ Cẩm Du công chúa trở về. Vương hậu theo ta cùng nhau đi tới nghênh đón. Nói đi, Mạc Lâm Viên lôi kéo Phượng Khuynh Thành rời đi Thái Cực Điện, trước điện quảng trường, Mạc Lâm Phàm các loại vương thất dòng chính, một đám bách quan sớm đã chờ đợi tại cái này. Chương 113, cung yến chương 113, cung yến Phiêu Miểu Thiên Tông Vân Chu chậm rãi đáp xuống cẩm thạch lát thành trên quảng trường, đây là đại hạ vương triều chuyên môn là yết kiến người chuẩn bị phi thuyền ở lại chi địa. Nếu là ở mặt khác vương triều, lấy Phiêu Miểu Thiên Tông địa vị, Vân Chu sớm đã thẳng vào vương cung hạch tâm. Nhưng hôm nay, hai vị nội môn trưởng lão lại lựa chọn tuân theo đại hạ lễ chế. Cái này không chỉ có là đối với Mạc Lâm Du quê quán tôn trọng, càng là đối với đại hạ cho thấy khủng bố nội tình kiêng kỵ. Thật muội, hai đạo bóng hình xinh đẹp từ cung môn chỗ bước nhanh lên đón. Mạc Lâm Anh một bộ màu thủy lam cung trang, Mạc Lâm Quân thì mặc màu xanh nhạt váy dài, hai vị công chúa tuy không hoa lệ phối sức, nhưng quanh thân lưu chuyển toàn đang cảnh khí tức lại tỏ rõ lấy bất phàm. Thất tỷ, bát tả. Mạc Lâm Du trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Hơn 10 năm không thấy, ba tỷ muội chăm chú ôm nhau. Tại tông môn trải qua vừa vặn rất tốt. Mạc Lâm Anh khẽ vuốt muội muội sợi tóc, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Vị này đã từng bị giam lỏng Linh Lung công chúa, bây giờ khí độ thong dong, không gặp lại năm đó ốc sắc. Ta rất tốt. Mạc Lâm Du tinh tế đánh giá hai vị tỷ tỷ, rung động trong lòng càng sâu. Nàng bằng vào Phiêu Miểu Thiên Tông tài nguyên mới đột phá thông huyền, mà hai vị tỷ tỷ tại Hạ Châu không ngờ đến toàn đáng cảnh. Là bởi vì hắn sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Mạc Lâm Quân cùng tỷ tỷ nhìn nhau cười một tiếng, nếu không có vương thượng, sao là hôm nay đại hạ? Nàng kéo lên muội muội tay, đi thôi, vương thượng ngay tại tuyên chính điện trước chờ ngươi. Mạc Lâm Du ánh mắt chớp lên. Nàng cùng vị Tiêu Cửu Vương huynh tuy không thâm giao, nhưng kể từ lúc này đại hạ đến xem, cũng biết hắn tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hôm nay như vậy chiến trận, sợ là sư tỷ nàng quay người dẫn tiến, vị này là Chu Ngọc Giao sư tỷ, ta tại tông môn nhờ trông nom. Chu Ngọc Giao một bộ hồng y như lửa, khi hai vị công chúa thấy rõ dung mạo của nàng lúc, không khỏi ngơ ngác. Nữ tử này mắt ngọc mày ngài, giữa lông mày một chút chu sa tăng thêm ba phần diễm sắc, quanh thân quanh quẩn nguyên khí lại ngưng tụ thành nhàn nhạt hào quang. Đa tạ Chu tiên tử đối với xá muội trông nom. Mạc Lâm Anh trịnh trọng hành lễ. Chu Ngọc Giao đội vàng hoàn lễ, hai vị muội muội khách khí. Tiểu Du thiên tư chắc tuyệt, tại tông môn cũng là sư tôn trong lòng bảo đầu. Ba nữ nói cười yến yến ở giữa, một khung do bốn đầu bạch ngọc sư lôi kéo ngọc liễn, cùng số giá băng tuyết bạch sư lôi kéo kim liễn đợi ở một bên. Khi xe kéo xuyên qua cung môn lúc, Chu Ngọc Giao phát hiện trong vương cung nguyên khí không ngờ nồng đậm đến hóa thành sương mỏng, trong khi hô hấp đều có linh dịch ở trong kinh mạch chảy xuôi. Tuyên chính điện trước, khi ngọc liễn dừng ở 99 cấp dưới bậc thềm ngọc lúc, chỉ thấy cao giai phía trên, một đôi bích nhân đứng sóng vai. Nam tử thân mang màu đen miệng bụng, 12 chương văn ở dưới ánh tà dương lưu chuyển lên nhiếp nhân tâm phách ánh sáng, 12 lưu ngọc tảo hơi rung nhẹ ở giữa, mơ hồ có thể thấy được cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt. Mặc dù trên mặt cười yếu ớt, nhưng này cỗ thống ngự bát hoang uy nghiêm, để hai vị mệnh tinh cảnh trưởng lão đều không tự giác rụt rụt con người. Mà hắn bên người nữ tử một bộ màu đỏ vàng phượng trên áo bào cửu phượng xoay quanh, mỗi một cây linh vũ đều phảng phất tại thiêu đốt. Nàng liền như thế lặng lặng đứng đấy, lại cho người ta một loại phượng hoàng liệm tại cửu thiên ảo giác, ngay cả Chu Ngọc Giao dạng này kiêu ngạo thiên chi tiểu nữ, cũng không khỏi tự chủ sinh ra mấy phần tự ti mà cảm. Thật muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mạc Lâm Viên thanh âm không lớn, lại như là tiếng chuông vàng kèn lớn tại mỗi người trong lòng vang lên. Khi cặp mắt kia nhìn sang lúc, Mạc Lâm Du đột nhiên ý thức được, người trước mắt sớm đã không phải trong trí nhớ cái kia hoàn khố cựu vương mình. Mạc Lâm Viên đi xuống bậc thềm ngọc, đi vào Mạc Lâm Du trước mặt, ánh mắt ôn hòa lại sâu không lường được. Thật muội, những năm này, tại Phiêu Miểu Thiên Tông còn thói quen, thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo không thể bỏ qua uy nghiêm. Hắn rốt cuộc minh bạch hắn vị này thật muội vì sao có thể trở thành Phiêu Miểu Thiên Tông chân truyền. Nàng lại là một tôn tinh nguyệt thể, đây là một loại có vô hạn trưởng thành thể chất, khó trách có thể trở thành Phiêu Miểu Thiên Tông chân truyền. Mạc Lâm Du có chút cúi đầu, nói khẽ, đa tạ vương huynh nhớ mong, sư tỷ đợi ta vô cùng tốt, sư tôn cũng nhiều có trông nom. Mạc Lâm Viên gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Chu Ngọc Giao, đa tạ Chu tiên tử đối với xá muội chiếu cố. Chu Ngọc Giao nhẹ nhàng thi lễ, váy đỏ như diễm, hạ vương khách khí, tiểu du thiên tư chắc tuyệt, là ta Phiêu Miểu Thiên Tông may mắn. Giọng nói của nàng thong dong, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng. Trước mắt vị này hạ vương khí tức như vực sâu biển lớn, lại để cho nàng cảm thấy một tia áp bách, không còn sớm sủa. Mạc Lâm Viên nhấc tay áo ra hiệu, cô đã sai người tại Cửu Tiêu cung thiết yến, là chư vị bảy tiệc mời khách. Cửu Tiêu cung bên trong, đỉnh điện khảm nạm tinh thần thạch mô phỏng bầu trời đêm, mặt đất chảy xuôi linh tuyển hóa thành tinh hà, mỗi một tờ bàn ngọc đều là do cả khối ngàn năm hàn ngọc điêu khắc thành. Đây là, họ Vương trưởng lão nhìn chằm chằm trên bàn óng ánh sáng long lanh thức ăn, ánh mắt khẽ biến, chỉ gặp từng đạo sơn hào hải vị tản ra kinh người nguyên lực ba động. Đèn lưu ly bên trong đựng lấy thất bảo chân trí cái nhọn, mỗi một tia thịt văn đều chảy xuôi tinh thuần năng lượng. Hàn ngọc trên bàn trưng bày huyền minh quy mai rùa cành, thang sắc như mặt lại tản ra nguyệt hoa giống như vầng sáng. Trung ương nhất cửu khiếu linh lung đỉnh bên trong, càng đun như lấy tuyết lộc thịt, mỗi một loại đều là mệnh tinh cảnh trở lên đại yêu. Chư vị xin mời dùng. Phượng Khuynh Thành nhẹ giơ lên tay ngọc, những nguyên liệu nấu ăn này đều là vương thượng tỉ mỉ chuẩn bị, do ngự chủ tỉ mỉ sao nấu. Theo nàng thoại âm rơi xuống, một đội thân mang vân văn bảo chủ người không người đi vào. Lão giả cầm đầu cầm trong tay một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh dao phay, lưới đao lướt qua, hư không lại hiện hiện mỹ thực đạo văn. Thực thần nhất đạo tu sĩ. Chu Ngọc Giao có chút chấn kinh. Thực thần nhất đạo cũng là bách nghệ sư, đi qua bọn hắn làm ra đồ ăn, không thua gì đại bổ chi dược, đồng thời lại càng dễ để cho người ta hấp thu. Nhưng là bực này bách nghệ sư bồi dưỡng không dễ. Trước mắt lão giả này, thấp nhất cũng là mười nhất phẩm. nhân vật bực này tại Phiêu Miểu Thiên Tông đều là cung phụng cấp bậc tồn tại, lại cam tâm ở đây làm cái đầu bếp. Yến hội ở giữa, Phiêu Miểu Thiên Tông đám người mặc dù đối với chấn kinh trận này đến hội, nhưng vẫn là duy trì thượng tông dáng vẻ. Mạc Lâm Viên cười nhạt một tiếng, Phiêu Miểu Thiên Tông chiếu cố xá hội nhiều năm, chỉ là mong yến, mong rằng các vị Thiên Tông khách nhân chớ có ghét bỏ. Chu Ngọc Giao buông xuống ngọc chứ, môi đỏ hé mở, hạ vương khách khí. Lâm Du Thiên Tư chắc tuyệt, tại tông môn rất thụ coi trọng. Nàng ánh mắt thanh tịnh, không tiêu ngạo không tự ti, ngược lại là lần này đến đây, gặp đại hạ muôn hình bạc trạng, thật là khiến người sợ hai thán phục. Lời nói này đến giọt nước không lọt, đã biểu lộ Phiêu Miểu Thiên Tông đối với Mạc Lâm Du coi trọng, lại vừa đúng khen đại hạ. Mạc Lâm Viên trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Không hổ là Phiêu Miểu Thiên Tông tông chủ hòn ngọc quý trên tay, phần khí độ này xác thực bất phàm. Chu tiên tử quá khen hắn nâng chén ra hiệu, đại hạ vừa lập, không so được Phiêu Miểu Thiên Tông nội tình. Ăn uống linh đình ở giữa, Mạc Lâm Viên giống như tùy ý mà hỏi thăm, nghe nói quý tông gần đây tại chủ bị mở mị tình hội. Chu Ngọc Giao chấp chén tay có chút dừng lại. Đây là Phiêu Miểu Thiên Tông nội bộ sự vụ, ngoại nhân như thế nào biết được. Thật có việc này nàng bất động thanh sắc đáp, bất quá cụ thể công việc còn cần gia phụ định đoạt. Mạc Lâm Viên cười rạng rỡ, không hỏi thêm nữa. Hắn nuốt nuốt đèn lưu ly, trong hữu dịch phản chiếu lấy hắn thâm thúy ánh mắt. Chu Ngọc Giao, Phiêu Miểu Thiên Tông tông chủ chi nữ, mẫu thân càng là thiền tinh các chủ thân muội. Bực này thân phận, vừa vẫn thích hợp làm người trung gian này. Một màn này lại bị Phượng Khuynh Thành thu hết vào mắt, đầu ngón tay của nàng khẽ vuốt phượng trên áo bào kim tuyến, lông mày gảy nhẹ. Vương thượng. Phượng Khuynh Thành đột nhiên khẽ gọi, ngón tay ngọc điểm một cái hắn mép chén, đồ ăn lạnh. Mạc Lâm Viên hoàn hồn, nhìn xem Phượng Khuynh Thành ghen ghét ánh mắt, khóe miệng mỉm cười. Chương 114, Dạ Đàm chương 114, Dạ Đàm ánh trăng như nước, khuynh tả tại đẹp đẽ khắc hoa trên song cửa sổ. Chu Ngọc Giao tựa tại giường êm bên cạnh, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà biên giới. Cha đã mắt đấu, nàng lại hồn nhiên không hay. Tiểu thư. La Hầu còn xuống thân thể giờ phút này thẳng tắp, đục ngầu hai mắt tinh quang lấp lóe, cái này đại hạ vương triều tuyệt không đơn giản. A. Chu Ngọc Giao đôi lông mày trao lên, Dương trưởng lão thế nhưng là phát hiện cái gì? Lúc triều Dương trưởng lão thanh âm ép tới cực thấp, lão thân cùng Vương trưởng lão cảm nhận được vương đô này bên trong, chí ít cất giấu trăm vị mệnh tinh cảnh phía trên tồn tại. Đùng, Chu Ngọc Giao trong tay chén trà rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành vài cánh. Nàng lại không lo được những này, đột nhiên đứng người lên, làm sao có thể? Một cái hạ châu vương triều. Tiểu thư còn nhớ Dương trưởng lão ánh mắt sâu thẳm, trăm vạn năm trước, thời đại trung cổ trận kia kinh thiên hành động vĩ đại. Chu Ngọc Giao con ngươi đột nhiên co lại, ngươi nói là Thiên Thánh hoàng triều. Trong phòng lập tức lâm vào tĩnh mịch. Ngoài cửa sổ một trận gió thổi qua, trong ánh nến chập chờn, trên tường chiếu ra hai người ngưng trọng ánh kéo. Lao thân chỉ là suy đoán. Dương trưởng lão chậm rãi lắc đầu, nhưng đại hạ cái này mười mấy năm quật khởi tốc độ, sát thực kỳ vặc. Nếu thật được Thiên Thánh di trạch. Chu Ngọc Giao đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía nơi xa hoàng cung hình dáng. Dưới ánh trăng, tòa cung điện nguy nga kia bảy phảng phất một đầu ẩn nút cự thú. Đông Châu vực hiện có cổ xưa nhất Thái Huyền hoàng triều, cũng bất quá 47 vạn năm truyền thừa, nàng nói khẽ, Tam Thánh Minh, ta Phiêu Miểu Thiên Tông các loại, đều là bởi vì được Thiên Thánh di bảo mới có thể có hôm nay địa vị. Dạ Phong phất qua sợi tóc của nàng, mang đến một chút hơi lạnh. Như đại hạ thật thu được Thiên Thánh hoàng triều di bảo, cái này Đông Châu vực cách cục, sợ là muốn hoàn toàn thay đổi. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Chu Ngọc Giao quay người lúc, đã khôi phục thông dòng, sau đó ta tìm một cơ hội, tự mình tìm kiếm vị kia hạ vương ý. Dương trưởng lão muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là làm một lễ thật sâu. Ngoài cửa sổ, một mảnh mây đen lặng yên che khuất mặt trăng. Phượng Nghi cung, đèn lưu ly chập chờn, màn trướng nhẹ rủ xuống. Phượng Khuynh Thành tựa tại Mạc Lâm Viên trong ngực, tóc xanh như suối tản mát. Nàng đầu ngón tay khẽ vuốt phu quân lồng ngực, đột nhiên ngước mắt, vương thượng hôm nay đối với cái kia Chu tiên tử tựa hồ đặc biệt chú ý. Mạc Lâm Viên bật cười, méo méo nàng tiểu xảo chóp mũi, làm sao? Ghen? Thần thiếp sao dám? Phượng Khuynh Thành sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên xích lại gần thì thầm, như vương thượng cố ý, không bằng đưa nàng đón vào trong cung. Ân. Mạc Lâm Viên giật mình, vội vàng giải thích, bây giờ ta đại hạ tùy thời đều đứng trước bị Thái Huyền hoàng triều để mắt tới phong hiểm, cô là muốn là đại hạ tìm một cái chỗ dựa. Phiêu Miểu Thiên Tông chính là nhân tuyển tốt, nếu là có thể cùng bọn hắn đáp lên quan hệ, đối mặt Thái Huyền hoàng triều, cô cũng có năng lực đối mặt. Mà Chu Ngọc Giao chính là người trung gian kia, nếu là có thể thông qua nàng, cùng Phiêu Miểu Thiên Tông nói chuyện, đối với đại hạ trăm lợi mà không có một hại. Mạc Lâm Viên ý nghĩ rất đơn giản, dưới mắt muốn đột phá mệnh hậu cảnh, chí ít còn cần 2-3 năm thời gian. Nếu có thể mượn Phiêu Miểu Thiên Tông chi thế của nhau, đợi đại hạ tấn thăng trung đẳng vương triều, đến lúc đó hệ thống thăng cấp, liền lại không nỗi lo về sau. Bởi vậy có thể tranh thủ nói, dù là hướng lên trời tông cúi đầu, hắn cũng không thèm để ý người thành đại sự từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết. Trăm ngàn lần cúi đầu thì như thế nào? Chỉ cần cuối cùng có thể chấp trưởng càn khôn, đều chẳng qua là thông hướng vương tọa đá cây chân. Vậy liên cưới nàng. Phượng Khuynh Thành nghe xong, càng thêm kiên định địa đạo. Vương thượng, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi muốn dùng lợi ích cùng Phiêu Miểu Thiên Tông quá lại, không nói đến cấp độ kia tông môn không thiếu tài nguyên, coi như ngươi có đủ để cho bọn hắn động tâm lợi ích, nhưng nếu là lại thêm một tầng thông gia quan hệ kia chẳng phải là càng thêm kiên cố. Đồ ngốc hắn cười khẽ, ngón cái đuốt ve nàng tiểu xảo chóp mũi, Phiêu Miểu Thiên Tông tông chủ chính là vương giả cảnh đại năng, sao lại tùy tiện đem hòn ngọc quý trên tay gả cho? Cho dù đồng ý cưới, như thế nào lại để Thiên Tông quý nữ chịu làm kẻ dưới? Đến lúc đó, ngươi lại nên như thế nào tự xử? Thần thiếp Phượng Khuynh Thành nghe vậy, run lên trong lòng. Như đối với vương thượng đại nghiệp hữu ích, thần thiếp nguyện nhường ra phượng ấn. Dạ Phong đột nhiên ngừng. Mạc Lâm Viên nhìn chăm chú nàng run nhẹ nhẹ lông mi, ôm người cường độ không khỏi tăng lớn, thực dược mùi thơm thấm vào tim gan, so bất luận cái gì an thần hương đều muốn say lòng người. Phượng ấn chủ nhân chỉ có một cái, từ cô giao cho ngươi một khắc kia trở đi, ngươi chính là chủ nhân của nó, chỉ cần không phụ cô cũng không phụ khanh. Nơi xa mây mở trăng tỏ, vương xuống ánh sáng xanh tại ôm nhau thân ảnh bên trên. Có thể kết minh cố nhiên tốt, nếu không thể. Hắn trong tay áo bàn tay chậm rãi nắm chặt, một sợi tử kim tinh quang tại lòng bàn tay lưu chuyển, cô cũng không sợ. Một khi hoàn thành đại trận, hắn đối mặt vương giả cảnh, liền có sức tự vệ. Chỉ là, nếu có thể cùng Phiêu Miểu Thiên Tông đạt thành hợp tác, có bọn hắn kiềm chế, vậy liền có thể cho đại hạ nhiều thời gian hơn. Bây giờ Thái Huyền Hoàng Triều cùng Tam Thánh Minh quan hệ ác liệt, thường xuyên bộc phát đại chiến, nếu là có Phiêu Miểu Thiên Tông tầng quan hệ này, Thái Huyền Hoàng Triều tất nhiên sẽ kiêng kỵ. Đông Cương Tam Bách Châu bên trong, Thiên Hỏa Châu riêng một mặt cờ. Nơi này quanh năm nóng bức, núi lửa trải rộng, phía dưới mặt đất chảy xuôi nóng bỏng nham tương. Mà tại mảnh này nóng rực trên thổ địa, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga màu đỏ đại thành, Thiên Hỏa Thành, Đông Cương thế lực lớn Thiên Hỏa Minh tổng bộ chỗ. Thiên Hỏa Minh, ban sơ bất quá là một đám tu luyện hỏa hệ công pháp tán tu báo đoàn sưởi ấm thế lực nhỏ. Nhưng mà 3 vạn năm trước, một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật hành không xuất thế, Thiên Hỏa thượng nhân. Vị tuyệt thế thiên tài này lấy tán tu chi thân, ngạnh sinh sinh đột phá tới thông huyền cảnh, nhất thống Thiên Hỏa Minh thế lực khắp nơi, đem nó chỉnh hợp là chân chính ngũ phẩm tông môn. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, Thiên Hỏa thượng nhân về sau tiến vào Thiên Lan trung cảnh, trở thành tứ hải thương hội cung phụng, từ đây Thiên Hỏa Minh cùng trung cảnh thế lực lớn dựng vào quan hệ. 30.0005 truyền thừa, Thiên Hỏa Minh đã là tứ phẩm thế lực, mệnh tinh cũng chưa từng đoạn tuyệt. Bây giờ Thiên Hỏa thành bên trong, khắp nơi có thể thấy được thân mang xích hồng bảo phục tu sĩ. Trong thành tòa kia cao tới ngàn trượng Thiên Hỏa tháp đỉnh, quanh năm thiêu đốt lên một đóa ngọn lửa màu xanh, đó là Thiên Hỏa Minh trấn minh chi bảo Thanh Minh dị hỏa, nghe nói là Thiên Hỏa thượng nhân lưu lại nội tình. Lúc này, một chiếc toàn thân huyền thanh phi chu phá mây mà đến, đầu thuyền giao long pho tượng sinh động như thật, hai mắt khảm nạm xích hồng bảo thạch tản ra khiếp người uy áp. 12 mặt thanh giao kỳ bay phất phới, trên mặt cờ giao long đường vân hiện ra u linh hàn quang. Đây là nơi nào phi chu? Uy thế bất phàm, mau mời trưởng lão. Trên tường thành, Thiên Hỏa Minh thủ vệ thần sắc đột biến. Cầm đầu tu sĩ mặc hồng bào đội vàng bóp nát trong tay ngọc phù truyền tin, lưu quang màu đỏ trong nháy mắt không vào thành bên trong. Bất quá một lát, Thiên Hỏa Minh ba vị trưởng lão cùng nhau mà ra. Cầm đầu lao giả tóc trắng kiến thức rộng rãi, lập tức chắp tay đón lấy, không biết thanh giao hầu phủ quý khách đến, không có từ xa tiếp đón. Phi chu cửa máy mở ra, thanh niên cầm bảo Lý Lạc Xuyên chắp tay mà ra. Bản thế tử dọc đường Đông Cương, chuyên tới để tiếp Thiên Hỏa Minh. Lý Lạc Xuyên thanh âm bình thản, lại mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm. Ba vị trưởng lão liếc nhau, trong lòng thầm run. Thanh giao hầu phủ cùng Thiên Hỏa Minh làm không vắng lai, lần này đột nhiên đến thăm, tất có thâm ý thế tử đường xa mà đến, mau mời đi vào một lần. Lão giả tóc trắng nghiêng người dẫn đường, trong tay áo ngón tay lại tại âm thầm bấm niệm pháp quyết, một đạo bí ẩn đưa tin đã mang đến Thiên Hỏa tháp tầm cao nhất. Trên phi thuyền, bốn đạo khí tức thâm trầm thân ảnh theo sát Lý Lạc Xuyên xuống. Bọn hắn bộ pháp trầm ổn, quanh thân mơ hồ có tinh huy lưu chuyển, thình lình đều là mệnh tinh cảnh cường giả. Thiên Hỏa Minh trong lòng mọi người kịch chấn. Thanh giao hầu phủ chuyến này lại xuất động như vậy chiến trận. Cảm tạ các bạn đọc lễ vật a, tạ ơn. Điểm điểm thúc cánh a. Ưa thích lời nói, cho tốt bình a, tạ ơn. Chương 115, Thiên Hỏa ân oán chương 115, Thiên Hỏa ân oán thanh ngọc trên bàn trà, linh trà bốc hơi lên lượn lờ sương mù. Thiên Hỏa Minh chủ một bộ trường bào đỏ sậm, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú lên đối diện Lý Lạc Xuyên. Thế tử đường xa mà đến, không biết có gì chỉ giáo. Lý Lạc Xuyên đầu ngón tay vuốt ve chén trà biên giới, đột nhiên ngước mắt, bản thế tử chuyến này là muốn Thiên Hỏa Minh phụng thanh giao hầu phủ làm chủ. Trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Lý Lạc Xuyên không có biện chuyện, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dù sao hắn lưng tựa thanh giao hầu phủ, có lực lượng này. Mấy vị Thiên Hỏa Minh trưởng lao sắc mặt kỳ biến, Thiên Hỏa Minh chủ nhãn bên trong lại hiện lên vẻ khác lạ, tiếp lấy thần sắc nhanh chóng hoán đổi. Cái này Thiên Hỏa Minh chủ cười khổ, Thiên Hỏa Minh tiên tổ chính là tứ hải thương hội cung phụng, 30.0005 đến thụ nó trông nom, phần ân tình này. Ân tình? Lý Lạc Xuyên cười lạnh đánh gãy, bất quá là trao đổi ích lợi thôi. 30.0005 đi qua, Thiên Hỏa Minh cùng tứ hải thương hội quan hệ đã sớm giảm đi, bây giờ có thể đi tới đi lui hai địa phương, bất quá lấy lợi lớn lung lạc tứ hải thương hội quan sự. Nhưng nếu là đầu nhập vào thanh giao hầu phủ, liền không có tầng này lo lắng, ta thanh giao hầu phủ sẽ còn giúp cho đến đỡ, minh chủ hay là suy nghĩ thật kỹ. Đây là Thiên Hỏa chân quyết toàn thiên, đại biểu cho bản thế tử thành ý. Thiên Hỏa Minh chủ hô hấp trì trệ. Thiên Hỏa Minh truyền thừa Thiên Hỏa chân quyết chỉ có tàn quyển, cái này trực tiếp hạn chế trong minh tu sĩ đột phá, thường thường có thể đột phá mệnh tinh sơ kỳ liền đến đỉnh. Toàn quyền Thiên Hỏa chân quyết chí ít đầy đủ bọn hắn tu luyện tới phá mệnh hầu cảnh, mặc dù phá mệnh hầu cảnh không phải tốt như vậy đột phá, chí ít bọn hắn có hy vọng này. Mà Thiên Hỏa Minh cũng đã sớm muốn thoát ly tứ hải thương hội. Qua nhiều năm như vậy, cái kia tứ hải thương hội quản sự tựa như là nằm nhòi bọn hắn trên đầu sâu hút máu, khẩu vị càng lúc càng lớn. Bọn hắn đã sớm muốn thay đổi đổi môn đình, nhưng làm sao tứ hải thương hội cường đại, rất nhiều thế lực không dám đắc tội, nhưng trước mắt thanh giao hầu phủ liền không giống với. Mặc dù thanh giao hầu phủ không cách nào cùng tứ hải thương hội bằng được, có thể phía sau là Thái Huyền Hoàng Triều, mà thanh giao hầu bây giờ liền tại Thiên Lan trung cảnh tọa chấn, ôm vào đối phương, đối với Thiên Hỏa Minh trăm lợi mà vô hại Lý Lạc Xuyên thanh âm mê hoặc, chim côn biết chọn cây mà đậu, minh chủ là người thông minh. Thiên Hỏa Minh chủ nhắm mắt thật lâu, đột nhiên đứng dậy, vì một chân trên đất, Thiên Hỏa Minh nguyện vì hầu phủ ra sức châu ngựa. Lý Lạc Xuyên thỏa mãn cười, không biết thế tử có gì phân phó. Thiên Hỏa Minh nguyện ý cống hiến sức lực. Thiên Hỏa Minh chủ rất thượng đạo, hắn biết Lý Lạc Xuyên lần này đến, tất nhiên không phải chỉ vì Thiên Hỏa Minh đến. 5000 năm trước, cha ta từng tại Đông Cương lưu lại một chi huyết mạch, bây giờ bị người diệt. Lý Lạc Xuyên ánh mắt nhắm lại. Tại nói thế nào, lưu tại đây Đông Cương huyết mạch cũng là hắn cái kia sớm đã vẫn lạc đại ca hậu duệ, bị người diệt, hắn tự nhiên là muốn tới lấy lại danh dự. Thiên Hỏa Minh chủ nói ra, xin mời thế tử an tâm ở trong thành nghỉ ngơi, việc nhỏ cỡ này liền giao cho thuộc hạ đến xử lý. Ân. Lý Lạc Xuyên gật đầu, có một chuyện ngươi cần thiết phải chú ý, cha ta vì chi tiêu huyết mạch đã từng trấn áp một đầu thanh giao làm nội tình, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, chi tiêu huyết mạch hủy diệt, cùng cái kia thanh giao có quan hệ. Các ngươi nếu là phát hiện đầu kia thanh giao, trước tiên báo cáo tại ta, chi tiêu huyết mạch nói thế nào cũng là đại ca của ta hậu duệ, ta muốn đích thân xử lý. Là, thế tử. Thiên Hỏa Minh chủ không nghi ngờ gì. Cùng ngày, liền có hai tôn thông huyền rời đi Thiên Hỏa Minh, hướng cái kia Đông Cương vùng đất biên thủy mà đi. Nhưng mà, không bao lâu, Thiên Hỏa Minh chủ xông ra Thiên Hỏa Thành, đi vào mấy chục vạn bên ngoài một tòa hoa sơn, thần sắc khó coi. Hắn phái đi ra hai vị cường giả bị người đánh giết tại nơi này. Cố khí tức này là hắn. Thiên Hỏa Minh chủ con người co rụt lại. Hai bóng người đứng tại núi cao ngàn trượng bên trên, cương phong xé rách lấy áo bào bay phất phới. Nghĩ thông suốt, giả vô sinh áo bào đen cuộn cuộn, thanh âm tựa như cửu u bên cạnh mặt thèo đại hán nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia đạo từ Thái Dương xuyên qua đến cái cổ giữ tận vết sẹo tùy theo và mèo. Ha ha, lão tử đã chết qua một lần, chỉ cần có thể báo thù, chết thì như thế nào? Vợ con mối thù, nếu là không báo, ta Hỏa Hùng không xứng làm người. Về phần thanh giao hầu phụ thế tử, ha ha ha, lão tử đều đã chết, còn sợ thanh giao hầu trả thù? Hắn thô ráp ngón tay mơn trớn bên hông tàn phá túi thơm, trong mắt huyết sắc cuộn cuộn, ta Hỏa Hùng đời này duy cầu nợ máu trả bằng máu. Vậy liền đi thôi, làm cho cả Thiên Hỏa Thành vì ngươi chôn cùng. Nếu ngươi chưa chết, ta sẽ đích thân bổ thêm một đao. Giả vô sinh thâm trầm địa đạo. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem đại hán thân ảnh kéo đến thật dài. Hán cuối cùng vỗ vỗ bên hông túi rượu, ngửa đầu uống cạn. Huynh đệ, ta biết ngươi lấy ta làm đào sứ, túi rượu rơi xuống đất, tóe lên một mảnh bụi bặm, nhưng ta cũng cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này. Hòa Hùng cười to, thân hình hóa thành huyết sắc lưu tinh nhào về phía Thiên Hỏa Thành. Là tên hán tử, chết cũng có chút đáng tiếc, bất quá chỉ có người chết mới có thể vùi lấp chân tướng. Nhìn xem Hòa Hùng thoải mái bóng lưng, giả vô sinh một mặt lạnh lùng. Hòa Hùng, là hắn ngoài ý muốn phát hiện, hôm đó tại Hoa Sơn, hắn thấy được Hòa Hùng chém giết hai tôn Thiên Hỏa Minh trưởng lao trải qua, thế là mang theo đối phương trốn xa, tránh đi Thiên Hỏa Minh điều tra. Trải qua giải, hắn mới biết được Hỏa Hùng qua lại. Nguyên lai đối phương là Thiên Hỏa Minh đời trước minh chủ, cùng hiện tại Thiên Hỏa Minh chủ là sư huynh đệ, hai người từ nhỏ tu luyện, quan hệ vô cùng tốt. Nhưng mà, một lần bí cảnh chi hành, Hỏa Hùng lại bị Thiên Hỏa Minh chủ ám toán, đáng tiếc Hỏa Hùng đã từng tu luyện qua bí pháp, giả chết trốn qua một kiếp. Chờ hắn bí mật trở lại Thiên Hỏa Thành, Thiên Hỏa Minh đã bị thanh tẩy, vợ con của hắn già trẻ toàn bộ bị giết. Bắt đầu từ lúc đó, trong lòng của hắn liền bị cừu hận tràn ngập, báo thù trở thành hắn sống tiếp trèo trống. Sở Dương, một tiếng lôi cuốn lấy ngàn năm hận ý gầm thét chấn vỡ mây xanh, kinh khủng tiếng gầm lại để hộ thành đại trận nổi lên kịch liệt gợn sóng. Thiên Hỏa Minh chủ chân đạp hư không mà ra, xích hồng trường bảo tại trong cương phong bay phất phới. Hắn từ trên cao nhìn xuống ngoài thành cái kia đạo mặt thẹo thân ảnh, nhếch miệng lên giọng địa mai độ cong, "Ta sư minh tốt, sống tạm 1700 năm, liền là hôm nay chịu chết. Ngươi nên chết." Hỏa Hùng hai mắt xích hồng như máu, quanh thân giấy lên liệt diễm đem phương biên vài dặm cắt đá dung là dung nham. Cái kia đạo xuyên qua khuôn mặt vết sẹo giờ phút này dữ tợn như con giết, theo bộ mặt cơ bắp không ngừng mà mẹo. Chỉ bằng ngươi cái này đáng thương tu vi. Thiên Hỏa Minh chủ tay áo vung khẽ, mệnh tinh cảnh uy áp tựa như núi cao đè xuống. Hòa Hùng cười to, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, lão tử sẽ đến chịu chết. Thiên Hỏa Minh chủ con ngươi đột nhiên co lại. Oanh, bốn đạo thân ảnh mặc hắc bảo như quỷ mị giống như tại Hỏa Hùng sau lưng hiện hiện, mỗi người quanh thân đều tiêu tán lấy mệnh tinh đỉnh phong khí tức. Sát khí lạnh như băng khóa chặt Thiên Hỏa Minh chủ. Phá! Bốn đạo đen kịt lưu quang tinh chuẩn đánh phía đại trận yếu ớt nhất tứ tượng tiết điểm. Truyền thừa 30,000 năm hộ thành đại trận phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, lập tức như lưu ly giống như ẩm vàng pha toái. 1700 năm Hỏa Hùng dẫm lên đầy trời rơi xuống trận pháp mảnh vỡ từng bước tới gần, người hay là kiêu căng như vậy, ngay cả đại trận trận nhãn đều chưa từng sửa đổi. Không, điều đó không có khả năng. Thiên Hỏa Minh chủ điên cuồng lui lại, trên mặt rốt cục lộ ra hoảng sợ, thế tử cứu ta. Nhưng mà, một tôn thân ảnh mặc hắc bào đưa tay ở giữa, cả mảnh trời bỗng nhiên tối xuống. Oanh! Một đạo trưởng ấn bỗng nhiên đánh rớt, ngạnh sinh sinh cản lại thân ảnh mặc hắc bào tất sát nhất kích. Là Lý Lạc Xuyên bên người trung niên mặc hắc bào xuất thủ. Khí lãng quần quật ở giữa, Lý Lạc Xuyên cầm trong tay quạt xếp, đạp không mà đến. Vị bằng hữu này hắn đứng chắc tay, thanh âm mang theo bẩm sinh ngạo mạn, xem ở bản thế tử trên mặt mũi, buông tha Thiên Hỏa Minh như thế nào. Ha ha ha. Hòa Hùng giận quá thành cười, trên mặt vết sẹo vặn vẹo như con rết, ngươi thì tính là cái gì? Làm càn, trung niên mặc hắc bào quát chói tai, đây là ta Thanh Giao Hầu phủ thế tử. Ngươi bất quá Hạ Châu dân đen, sao dám nói năng lỗ mãng? Thanh Giao Hầu phủ Hỏa Hùng con ngươi hơi co lại, nhưng trong mắt hận ý vượt trên kiêng kỵ, chính là Thiên Vương lão tử tới, hôm nay ta cũng muốn Thiên Hỏa Minh nợ máu trả bằng máu. Quanh người hắn giấy lên huyết sắc liệt diễm, không muốn chết liền cũng ngay. Lý Lạc Xuyên sắc mặt đống nhiên ông trầm, từ nhỏ đến lớn, không ai dám đối với hắn nói như vậy. Như bản thế tử càng muốn còn đâu. Thanh âm hắn lạnh lẽo thấu xương. Hòa Hùng cùng thiếu, nói vậy liền cùng một chỗ chôn cùng đi. Chương 116, Chu Ngọc Giao thăm dò. Chương 116, Chu Ngọc Giao thăm dò. Anh, bốn đạo thân ảnh mặc hắc bào đống nhiên phân tán, đứng ở Thiên Hỏa Thành tứ phương trên cửa thành, huyền áo trận văn từ đám bọn hắn dưới chân lan tràn, qua trong giây lát bao trùm cả tòa thành trì. Đông Phương Thanh Long trường âm, màu xanh vẩy và móng xé nát tầng mây, phương nam chu tước hít dài, liệt diễm màu đỏ phần thiên trừ hải, phương tây bạch hổ hét giận dữ, canh kim chi khí cắt đứt hư không, phương bắc huyền vũ chấn thế, huyền minh trọng thủy đông kết vạn vật. Tứ tượng đều hiện sát na, phương viên vạn dặm chi địa cũng vì đó yên tĩnh. Thế tử đi mau, trung niên mặc hắc bào mặt xám như tro, đây là mười nhị phẩm sát trận. Lý Lạc Xuyên nghe vậy biến sắc, cung quýt bóp nát truyền tống ngọc phủ, lại phát hiện cả vùng không gian đã sớm bị phong tỏa. Bóng ma tử vong bao phủ xuống, vị này từ trước đến nay ngạo mạn thế tử rốt cục hoàng hồn, hòa đạo hữu. Chuyện nơi đây, ta không nhúng vào, ta cái này dẫn người rời đi. Thiên Hỏa Minh chủ mặt không còn chút máu đánh tới, thế tử ngài không có khả năng. Lan, trung niên mặc hắc bào trở tay một trường đem nó đánh bay, máu tươi vẽ ra trên không trung thê lương đường vòng cung. Bây giờ muốn đi. Hòa Hùng điên cuồng cười to, vết sẹo trên mặt giữ tợn lúc đích, đã chậm. Nói cho cùng ngươi chính là cái sợ chết sợ hàng. Ngươi điên rồi phải không? Lý Lạc Xuyên nghe vậy, thần sắc trầm xuống. Tế ra một viên thanh giao ngọc bội, cha ta chính là đương đại thanh giao hầu. Ha ha ha, Hỏa Hùng cười to, lão tử ngay cả mệnh đều như thế, còn sợ phụ thân ngươi. Để hắn đến Hoàng Tuyền tìm lão tử báo thù đi. Tứ tượng trấn sát. Thanh Long giơ bước, Chu Tước phần thiên, Bạch Hổ liệt không, Huyền Vũ phủ dày đất. Tứ tượng chi lực xen lẫn thành hủy diệt dòng lũ, những nơi đi qua lầu các hóa thành bột mịn, tu sĩ trong nháy mắt khí hóa. Không. Thanh giao ngọc bội bộc phát ra lóa mắt thanh quang, một đạo uy nghiêm hư ảnh vừa ngưng tụ thành hình, liền bị tứ tượng chi lực sinh sinh nghiền nát. Lý Lạc Xuyên sau cùng bảo mệnh át chủ bài, tại cái này hủy thiên diệt địa uy năng trước bất quá chống ba cái hô hấp. Khi quang mang tán đi lúc, cả tòa thiên hỏa thành đã hóa thành hố sâu to lớn. Duy giữ Hỏa Hùng lơ lửng giữa không trung, nhìn qua cựu địch hôi phi yên diệt phương hướng, tự lẩm bẩm: Vân Nhi Long Nhi ta báo thủ. Thân thể của hắn bắt đầu từng khúc vỡ vụn, cùng cái kia bốn đạo áo bào đen thân ảnh nhất đồng hóa làm cho bụi. Nghĩ không ra, sừng sững ba vạn năm thiên hỏa minh cứ như vậy không có. Ai có thể nghĩ tới thiên hỏa minh tiền nhiệm minh chủ vậy mà trở về, cũng không biết từ chỗ nào làm tới mạnh như vậy khôi lỗi. Đông cương sắp địa chấn, thậm chí ngay cả thanh giao hầu phủ thế tử đều gãy tại nơi này. Nơi xa bị hấp dẫn mà đến cường giả, thấy cảnh này, nhịn không được cảm khái. Cùng lúc đó, thiên lang trung cảnh, thanh giao quân. A, thanh đồng đại điện bên trong đột nhiên bộc phát ra giống giận rung trời. Cả tòa quân doanh cũng vì đó run lên. Là ai? Là ai dám giết con ta? Lý Huyền Chu hai mắt xích hồng, quanh thân cuồng bạo lĩnh vực đem trong điện bảy biện đều chấn vỡ. Mặc dù dòng dõi của hắn có không ít, có thể Lý Lạc Xuyên là thiên phú mạnh nhất một cái kia, không hơn trăm tuổi cũng đã tu luyện tới thông huyền đỉnh phong, khoảng cách mệnh tinh cảnh cũng chỉ kém cách xa một bước. Nhưng hôm nay chết, chết tại hắn coi là không có uy hiếp hạ châu chi địa. Lý Vi, Lý Nghiêm, hầu gia. Hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện trong điện, quỳ một chân trên đất. Đi Đông Cương. Lý Huyền Chu thanh âm khàn giọng, điều tra rõ Xuyên Nhi nguyên nhân cái chết, bất kể là ai, bản hầu đều muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Hắn dừng một chút, kiềm nén lửa giận nói sau đó đi giao quốc, cần phải bắt được đầu kia thanh giao, áp giải táng Long Nguyên. Hắn tuy là Thái Huyền Hoàng triều hầu gia, nhưng hắn thân ở chấn thủ chi trách, không có khả năng tùy tiện rời đi nơi đây. Lý Lạc Xuyên đã không có, việc này đã không cách nào vãn hồi, nhiều nhất chỉ có thể vì đó báo thù. Hắn còn có rất nhiều dòng dõi, chết đi một cái thiên phú kỳ cao, cũng không sao. Khả thanh minh dính đến hoạn lộ của hắn, lập tức liền nhanh đến táng Long Nguyên quy tắc yếu kém thời điểm. Nếu là không có thanh minh tinh huyết cung ứng, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ bị vấn trách. Sau 3 ngày, Đông Cương Thiên Hỏa thành phế tích. Đây là Lý Uy nhìn xuống dưới chân phế tích, sắc mặt nghiêm túc, mười nhị phẩm sát trận phế tích. Trận pháp bực này làm sao lại xuất hiện tại Hạ Châu? Bắt người siêu hồn liền biết. Lý Nghiêm cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên. Một lát sau trở về lúc, sắc mặt có chút khó coi. Như thế nào? Tên điên kia không biết nơi nào làm tới khối lỗi, hiến tế tự thân, bố trí sát trận. Lý Nghiêm lắc đầu. Lý Uy lắc đầu, lúc cũng, mày cũng. Hắn không có tư cách kế thừa hầu gia vị trí. Huynh trưởng, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Nghiêm hỏi. Chi tiết báo cáo đi. Lý Vi lắc đầu, về phần báo thủ người đều hôi phi yên diệt, báo đáp cái gì thủ. Hai người ăn ý quay người rời đi. Bọn hắn là Lý Huyền Chu tâm phúc, so với đã chết thế tử, đầu kia thanh giao hiển nhiên quan trọng hơn. Đợi hai người đi xa, trong phế tích đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt. Giả vô sinh tử trong trận văn chậm rãi đi ra, ánh mắt nhắm lại. Hạ Châu, Vương Đô, Thái Cực Điện. Vương Thượng, chủ tiên tử cầu kiến. Hoàng An tiến lên thông báo. A. Ngay tại phê duyệt tấu chương, Mặc Lâm Nguyên dừng lại trong tay bút son. Hắn đã đợi Chu Ngọc Diêu 3 ngày, đối phương rốt cục nhịn không được. Hắn mặc dù muốn cầu cạnh đối phương, nhưng là cũng sẽ không chủ động đụng lên đi, nếu không quyền chủ động liền rơi xuống Chu Ngọc Giao trong tay. Mau mời. Không đầy một lát công phu, một bộ hồng ý Chu Ngọc Giao đi đến. Ngọc Giao gặp qua Hạ Vương. Chu Ngọc Giao hành lễ nói: "Chu tiên tử, ngươi không phải Hạ Quốc chi thần, không cần như vậy." Nhanh ngồi. Mặc Lâm Nguyên chào hỏi Chu Ngọc Giao tọa hạ, lại sai người dâng trà. Chu Ngọc Giao đầu ngón tay khẽ vuốt mép chén, hơi kinh ngạc. Hạ Vương, các ngươi Hạ Quốc thật đúng là đất rộng của nhiều, thậm chí ngay cả cựu chuyển linh tiêu trà đều có. Mạc Lâm Viên chấp ấm trong trà, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống ngọc châu che giấu trong mắt tinh quang, tiên tử nói đùa. Chỉ là linh trà, sao bị kịp được Phiêu Miểu Thiên Tông nội đình? Con cá mắc câu rồi. Chu Ngọc Giao nghe vậy cười một tiếng, cựu chuyển linh tiêu trà, sinh tại vạn trượng lôi vân chi đỉnh, ngàn năm mới chín, niết bàn phía dưới tu sĩ, lần thứ nhất uống, có thể đột phá tiểu cảnh giới bình cảnh. Hạ Vương khả năng không biết, dù cho là ta Phiêu Miểu Thiên Tông, bực này linh trà cũng không có bao nhiêu, bình thường đều là dùng để chiêu đãi quý khách sử dụng. Mạc Lâm Viên nghe vậy, con ngươi hơi kinh ngạc, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Cái này đơn giản biểu tình biến hóa, lại bị Chu Ngọc Giao bắt được. Chu Ngọc Giao đổi chủ đề hỏi, nghe nói, hơn 10 năm trước, Đại Hạ vẫn chỉ là một phương biên thủy tiểu quốc.
Không sai,
đó cũng không phải bí mật gì.
Mạc Lâm Viên thản nhiên nói, hơn 10 năm thời gian, đem một cái trung đẳng quốc đẩy tới vương triều, giống như Hạ Vương như vậy hùng chủ, Ngọc Giao chưa từng có gặp được. Chu Ngọc Giao tôn sùng đạo.
Mạc Lâm Viên ngón tay nhỏ không thể thấy dừng một chút, lập tức cười một tiếng mà qua.
May mắn thôi.
Chu Ngọc Giao bén nhạy bắt được đối phương sát na thất thố.
Nàng nhấp nhẹ trà thang, tùy ý cái kia mát lạnh nguyên khí tại giữa răng môi lưu chuyển, tu vi cũng không có biến hóa gì, hiển nhiên nàng đã từng uống qua. Không biết Hạ Vương có thể từng nghe qua Thiên Thánh Hoàng Triều.
Mạc Lâm Viên trong mắt lóe lên một đạo thần sắc không tự nhiên, bất quá ra vẻ nói biết, trăm vạn năm trước, Thiên Thánh Hoàng chủ, cả nước phi thăng thượng giới, như thế hành động vĩ đại, đến nay còn tại lưu truyền.
Chu Ngọc Giao đã bắt được Mạc Lâm Viên trong mắt mất tự nhiên.
Nàng cười phụ hòa nói, năm đó Thiên Thánh Hoàng Triều sau khi rời đi, từng tại Đông Châu vực lưu lại không ít truyền thừa, chính là hy vọng Đông Châu vực xuất hiện lần nữa phi thăng thế lực. Bây giờ Đông Châu vực, vô luận là nhân tộc, yêu tộc hay là ma tộc, đều nhận được Thiên Thánh Hoàng Triều ân huệ, xếp hạng top 100 thế lực, cơ bản đều chiếm được Thiên Thánh Hoàng Triều truyền thừa, dù cho là ta Thiên Tông tiên tổ, cũng là đạt được Thiên Thánh Hoàng Triều còn sót lại truyền thừa.
Nàng dừng một chút, lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói, mà phàm là đạt được người truyền thừa, đều có một cái đặc điểm, đều tại thời gian rất ngắn nhanh chóng trưởng thành. Tựa như ta Thiên Tông tổ sư, khi lấy được truyền thừa sau, ngắn ngủi hơn 100 năm ở giữa liền đột phá mệnh tinh cảnh, thành lập Thiên Tông, tiếp lấy 300 năm nhập hầu, 5000 năm nhập vương đạo, mới khiến cho ta Thiên Tông có được hôm nay như vậy nội tình.
Chương 117, giao dịch chương 117, giao dịch Chu tiên tử sẽ không coi là cô đạt được Thiên Thánh Hoàng Triều di bảo đi.
Mạc Lâm Viên nuốt ngón tay khẽ chọc bàn ngọc, chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới đôi mắt thâm thúy như vực sâu, hắn lúc này đã sớm khôi phục cái kia bất hiện sơn bất lộ thủy quân vương.
Chu Ngọc Giao môi đỏ khẽ mím môi, đầu ngón tay không để lại dấu vết vuốt ve chén trà biên giới.
Vị này Hạ Vương biệt là mây trôi nước chảy, càng nói rõ có vấn đề, nàng đã nhận định Mạc Lâm Viên tất nhiên cần phải đến Thiên Thánh Hoàng Triều di bảo.
Nàng bỗng nhiên nhuyễn miệng cười, Hạ Vương nói đùa, Ngọc Giao như thế nào lại hoài nghi Hạ Vương đâu?
Lời nói xoay chuyển, nghe nói Hạ Vương đối với Mở Mị Tịnh Hội cảm thấy hứng thú.
Nghe nói Mở Mị Tịnh Hội là Phiêu Miểu Thiên Tông ngàn năm tổ chức một lần tịnh hội, sẽ lên sẽ có rất nhiều kỳ bảo xuất hiện, cung cấp thế lực khắp nơi giao dịch, như thế tịnh hội, cô tự nhiên cảm thấy hứng thú.
Chỉ là cấp độ kia tịnh hội, như thế nào ta lần này châu người có thể tham dự?
Mạc Lâm Viên một mặt vui vẻ đạo.
Chu Ngọc Giao cười nhẹ nhàng nói, Hạ Vương nói đùa, ngươi là sư muội của mình, tự nhiên có tư cách tham dự.
Có đúng không?
Mạc Lâm Viên ánh mắt sáng lên, tiếp lấy lắc đầu thở dài, cô là một nước chi chủ, bây giờ đại hạ lại đối Lục Châu công phạt, cô không cách nào rời đi, đáng tiếc.
Chu Ngọc Giao nghe vậy, xác thực cảm thấy đáng tiếc.
Chu tiên tử có biết Thanh Giao Hầu?
Mạc Lâm Viên chuyển đột chuyển.
Thanh Giao Hầu.
Chu Ngọc Giao suy tư một hồi lâu, mới nhớ tới một nhân vật như vậy.
Hạ Vương nói chính là Thái Huyền Hoàng Triều Thanh Giao Hầu Lý Huyền Chu.
Chính là.
Mạc Lâm Viên vội vàng gật đầu đạo.
Chu Ngọc Giao lắc đầu, nói không biết.
Bất quá đối phương là Thái Huyền Hoàng Triều Thanh Giao quân thống soái, tay cầm ngàn vạn đại quân, phụ trách tọa trấn Đông Lan chi địa năm tòa Trung Châu.
Nghe tông môn trưởng lão nói qua hắn, đây là một cái kẻ may mắn, dựa vào leo lên trên trường thành vương, có thể nhập Thái Huyền Hoàng Triều, sau đột phá phá mệnh hầu, thay mặt hoàng triều tọa trấn một chỗ.
Chu Ngọc Giao đột nhiên nghiêng thần, làm gió thơm ập vào mũi, Hạ Vương như muốn kết giao Thái Huyền quyền quý.
Nàng đầu ngón tay ngưng ra một viên Tuyết Ngọc Vân Văn lệnh bài, không bằng tới trước ta Phiêu Miểu Thiên Tông làm khách.
Mạc Lâm Viên ánh mắt rơi vào viên kia Tuyết Ngọc Vân Văn trên lệnh bài, chỉ gặp lệnh bài mặt ngoài vân vân lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được mở mịt hai chữ lưu chuyển lên huyền diệu đạo vận.
Hắn cũng không lập tức tiếp nhận, ngược lại nhẹ nhàng đẩy bề.
Tiên tử ý tốt, cô tâm nhận.
Chỉ là,
Mạc Lâm Viên dừng một chút, Thái Huyền Hoàng Triều cùng ta đại hạ, sợ là khó có thiện duyên.
A, lời này bắt đầu nói từ đâu?
Chu Ngọc Giao hứng thú.
Mạc Lâm Viên đứng dậy đi hướng phía trước cửa sổ, màu đen miệng nuốt vào nhật nguyện tinh thần văn tại thiểm điện chiếu rọi lưu chuyển sinh huy.
Phương Nam Lan Châu có một giao quốc, là Thanh Giao Hầu hậu duệ, bị cô diệt.
Chu Ngọc Giao trong tay chén trà một trận, nước trà đãng xuất gợn sóng.
Nàng ngước mắt nhìn về phía cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng, đống nhiên cười khẽ, Hạ Vương, ngươi không phải là để cho ta giúp ngươi bãi bình việc này đi?
Nếu là Chu Tiên Tử nguyện ý, cô định nhiên thâm tạ.
Mạc Lâm Viên quay người, trong tay áo trượt ra một viên lưu kim chữ vật giới.
Không cần.
Chu Ngọc Giao đột nhiên đánh gãy, đem chén trà đặt ở trên bàn, cười nói, Hạ Vương nếu cần hợp tác, làm gì che che lấp lấp?
Mạc Lâm Viên nghe vậy, thần sắc thu liễm.
Hắn giữa ngón tay vuốt vuốt chiếc nhẫn chứa vật kia, chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới đôi mắt giống như cười mà không phải cười. Chu Tiên Tử muốn như thế nào thẳng thắn?
Ta muốn Chu Ngọc Giao khỏe miệng cười một tiếng, đại hạ cũng không sợ Thanh Giao Hầu đi.
Mạc Lâm Viên cười một tiếng, nếu Chu Tiên Tử nói như vậy, cô cũng thẳng thắn đối đãi.
Đại hạ xác thực không sợ Thanh Giao Hầu, có thể Thái Huyền Hoàng Triều cuối cùng không phải đại hạ có thể kháng tranh.
Chu Ngọc Giao đầu ngón tay một trận, nói ngươi sợ Trường Thanh Vương?
Đây chính là một tôn vương giả, cô tự nhiên là sợ.
Mạc Lâm Viên giang tay ra.
Chu Ngọc Giao cao mày nói, vậy ngươi có biết Thái Huyền Hoàng Triều thế lớn, coi như Phiêu Miểu Thiên Tông cũng không nguyện ý đắc tội.
Cô tự nhiên biết, cô cũng không cần Phiêu Miểu Thiên Tông trực tiếp đối kháng Thái Huyền Hoàng Triều, chỉ cần đối ngoại thả ra một tin tức, ngoài ra hạn chế bọn Hán Vương cảnh tiến vào Đông Cương liền tốt.
Mạc Lâm Viên cười nói.
Chu Ngọc Giao ánh mắt nhắm lại, câu nói này ẩn chứa lượng tin tức cũng không ít.
Nàng không khỏi âm thầm kinh hãi, cái này đại hạ vậy mà có được không e ngại vô thượng hầu nội tình.
Cần biết vô thượng hầu, coi như Phiêu Miểu Thiên Tông cũng chỉ có 12 vị.
Nàng bất động thanh sắc thăm dò, nếu ngươi chỉ là lo lắng vương cảnh, cũng là đơn giản. Thái Huyền Hoàng Triều vương cảnh cường giả đều bị Tam Thánh Minh chằm chằm đến gắt gao.
Phụ thân của nàng, gia gia bản thân liền là vương cảnh đại năng, cho nên nàng rõ ràng một chút bí ẩn. Mạc Lâm Viên giang tay ra, nói Tam Thánh Minh là sẽ không để ý ta đại hạ sinh tử, nếu là biết Thái Huyền Hoàng Triều không nhằm vào Tam Thánh Minh, đối phương tất nhiên sẽ không quản ta đại hạ chết sống. Mạc Lâm Viên rất rõ ràng Ngao Minh tầm quan trọng, nếu là đến lúc đó chính mình hạ thủ có chút tàn nhẫn quá, chỉ sợ thực sẽ có Thái Huyền Hoàng Triều vương cảnh xuất thủ. Cô chỉ cần Quý Tông đối ngoại tuyên bố đại hạ là Phiêu Miểu Thiên Tông minh hiếu. Mạc Lâm Viên ánh mắt thâm thúy, lại mời Quý Tông kiểm chế Thái Huyền vương cảnh bước vào Đông Cương, là đủ. Hắn bỗng nhiên ngước mắt, trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyển, về phần thù lao, cô sẽ không để cho Quý Tông thất vọng. Dạng gì thù lao có thể làm cho ta Thiên Tông tâm động? Chu Ngọc Giao hiếu kỳ hỏi. Phá vương đan, lộ bộ. Ba chữ vừa ra, Chu Ngọc Giao bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Chu Ngọc Giao khiếp sợ hỏi. Phiêu Miểu Thiên Tông phù hộ đại hạ 5 năm, 5 năm sau, ta tự mình dâng lên một viên phá vương đan. Mạc Lâm Viên quay người, nhìn xem Chu Ngọc Giao. Ngươi Chu Ngọc Giao hơi nhướng mày, ngươi nếu có vật này, vừa lại không cần e ngại vương cảnh cường giả. Mạc Lâm Viên cười một tiếng, tiên tử nói đùa, bực này đan dược luyện chế, lại há có thể là trong chốc lát. Ít thì một năm nửa năm, nhiều thì 3 năm 5 năm cũng không đủ. Đại hạ có đan vương. Chu Ngọc Giao thần sắc rung động, bởi vì toàn bộ Đông Châu vực, đan vương chỉ có 3 vị. Đại hạ nếu có đan vương, đây chẳng phải là, đây là một viên nhục hồn đan. Mạc Lâm Viên không có thừa nhận, nhưng là lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một cái hộp ngọc. Hộp mở sát na, trong điện lập tức đan hương doanh thất. Chỉ gặp một viên mặt ngoài lưu chuyển lên huyết nhục hoa văn đan dược hiện ra tại trước mặt, trên đó đan vượng ngưng tụ thành 3 tấc tiểu nhân hư ảnh. Nhục hồn đan, đó là thiên hầu tiến hành thứ 3 niết lúc, trọng yếu nhất đan dược, phẩm cấp đạt tới cấp 12 cực phẩm. Chu Ngọc Giao hô hấp rõ ràng dồn dập lên. Nàng làm Phiêu Miểu Thiên Tông thánh nữ, sao lại không biết hàng? Thịt này hồn đan đan văn mới tinh, rõ ràng vừa luyện không bao lâu. Mạc Lâm Viên nói tiếp, vì biểu hiện ta đại hạ thành ý, cô sẽ dâng lên 2 viên nhục hồn đan, 5 mai thiên hồn đan. Việc này ta không làm chủ được. Chu Ngọc Giao nghĩ nghĩ, trả lời. Cô Thái Cực Điện tùy thời xin đợi tiên tử. Mạc Lâm Viên cười nói, đây là nho nhỏ lễ vật, không đáng giá nhắc tới, mong rằng tiên tử chớ có chối từ. Mạc Lâm Viên đem một viên lưu kim chữ vật giới đẩy qua bàn trà. Lần này, Chu Ngọc Giao không có cự tuyệt. Nhìn xem Chu Ngọc Giao bóng lưng rời đi, Mạc Lâm Viên ánh mắt híp lại. Hắn chỉ có thời gian 5 năm. Trong vòng 5 năm, hắn không chỉ có muốn đột phá mệnh hầu, thương thành cũng nhất định phải thăng cấp, kể từ đó, hắn mới có đầy đủ lực lượng đối kháng Đông Châu vực tất cả thế lực. Về phần Phiêu Miểu Thiên Tông có thể hay không cho cơ hội này, hắn không có nghĩ qua. Bởi vì, không có thế lực có thể ngăn cản phá vương đan dụ hoặc. Mặc dù làm như vậy, có rất lớn phong hiểm, sẽ để cho Phiêu Miểu Thiên Tông đối với đại hạ xuất thủ, có thể chí ít trong vòng 5 năm, tại không có nhìn thấy phá vương đan trước, bọn hắn tuyệt sẽ không động thủ. 5 năm đối với đại hạ tới nói rất trọng yếu, nhưng đối với vương cảnh đại năng mà nói, tính toán thời gian đều không đủ. Cảm tạ các bạn đọc lễ vật, tạ ơn. Chương 118, Phiêu Miểu Thiên Tông quyết định chương 118, Phiêu Miểu Thiên Tông quyết định chương trước tiết, 3 năm đổi thành 5 năm a. Xa xôi Đông Châu vực trung bộ, có một tòa 3000 vạn dặm cương vực, tên là Phiêu Miểu Thượng Châu. Nơi này bốc hơi lấy mở mịt linh vụ, cái này một ngọn cây quặng cọt đều thấm vào lấy thiên địa tinh hoa, sơn xuyên đại địa bên trên, khắp nơi có thể thấy được ngàn năm linh dược phun ra nuốt vào hà quang. Tại cương vực trung ương, 1200 tòa vạn trượng sơn nhạc hiện lên hình hoa sen phân bố, những sơn phong này vạn trượng độ cao, như thương long ngẩng đầu. Những này sơn nhạc cũng không phải là tự nhiên hình thành, là 37 vạn năm trước, mở mịt tổ sư Di Sơn đảo hải chỗ đến, cũng bố trí càn khôn tạo hóa trận tái tạo địa mạch, khiến cho nơi này trở thành tu luyện thánh địa. Trong núi mây mù kỳ thực là hóa lòng thiên địa nguyên khí, mặt đất chảy xuôi nước suối đều là pha loãng linh lịch. Giờ phút này, nguy nga Phiêu Miểu phong đỉnh, một tòa toàn thân do trời dương bạch ngọc xây thành rộng lớn cung điện lặng không lơ lửng, cả tòa đại điện tắm rửa tại thất thải hào quang bên trong, dưới mái điện treo 365 cái chuông thanh đồng, tiêu tán lấy thần bí, trang nghiêm chi lực. Chuông thanh đồng không gió tự minh, tiếng chuông tạo nên gợn sóng để phạm vi ngàn dặm biển mây vì đó cuộn cuộn. Phá vương đan. Nhìn xem trong tay ngọc truyền tin giản, Chu Thiên Chiếu có chút động dung. Đại hạ tiếp lấy hắn hướng ngoài điện truyền ra một đạo tin tức. Một lát sau, 12 đạo thân ảnh cường đại hội tụ đến đại điện, mỗi một vị trên thân, tiêu tán để hư không rung động lực lượng. Điện bên cạnh 5 đạo vương tọa bên trong, 2 đạo đột nhiên sáng lên quang mang chói mắt. Bên trái trên vương tọa, lão giả tóc trắng hư ảnh do vô số đạo tắc ngưng tụ mà thành, trong tay phất trần mỗi cái tơ bạc đều quấn quanh lấy pháp tắc xiển xích, phía bên phải lôi hải của quận, nam tử mặc tử bào mở hai mắt ra sát na, cả ngọn núi trên không đống nhiên mây đen dày đặc. Sư đệ triệu tập chúng ta, thế nhưng là có chuyện quan trọng tương lượng. Lão giả tóc trắng đuốt dâu hỏi. Chu Thiên Chiếu nhìn chung quanh đám người, trầm giọng nói, hai vị sư minh, các vị trưởng lão, Đông Cương chi địa hư hư thực thực đan vương nhiệt thân. Cái gì? Đan vương? Đám người nghe vậy phải sợ hãi. Đây chính là đan vương a? Đông Châu vực to như vậy cương thổ, đan vương bất quá 3 vị, Thái Huyền Hoàng Triều cũng phụng, Tam Thánh Minh cũng phụng, cùng Đan Minh Minh Chủ. Bây giờ Đông Cương không ngờ hiện đan vương, há không làm cho người chấn kinh? Mà lại người này có thể luyện chế phá vương đan. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức vang lên liên tiếp hút không khí âm thanh. Đông Châu 3 vị đan vương bên trong, chỉ có Đan Minh Minh Chủ nắm giữ phá vương đan phương pháp luyện chế. Cái này không chỉ cần phải cao siêu đan đạo tạo nghệ, càng liên quan đến chân quý đan vương. Đan Minh, mặc dù không kịp bọn hắn Phiêu Miểu Thiên Tông, khả Đan Minh phía sau là đến từ thượng giới thế lực, có đan vương không kịp bái. Nhưng hôm nay vị này có thể luyện chế phá vương đan, đây chẳng phải là sư đệ có biết vị này đan vương hạ lạc? Lão phu cái này xuất quan, tự mình tiến về tiếp. Lão giả tóc trắng đội và nói, nếu có thể mời được vị này đan vương tọa chấn, Phiêu Miểu Thiên Tông thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Có phải hay không đan vương, bản tọa cũng vô pháp khảo cứu, đây cũng là Ngọc Giao tin tức truyền đến. Chu Thiên Chiếu đem Chu Ngọc Giao đưa tin nội dung kỹ càng nói tới. Đại hạ, vậy mà có được không thua Vu lão bài nhất phẩm tông môn nội tình. Đám người hai mặt nhìn nhau, thực khó tưởng tượng Đông Cương Chi Địa lại đột nhiên quật khởi như vậy thế lực. Ngắn ngủi mười mấy năm thời gian liền có thể như vậy. Chỉ sợ cũng không phải là như vậy trên vương tọa, một mực trầm mặc Lôi Hải nam tử rốt cục mở miệng. Chu Thiên Chiếu hiểu ý, nói ý của sư huynh là cái này đại hạ tiềm ẩn nhiều năm. Không sai. Không nói đến cái kia không kém gì uy tín lâu năm nhất phẩm tông môn nội tình, liền nói đang kia vương, há lại một sớm một chiều ở giữa có thể bồi dưỡng. Đám người nghe vậy, hơi suy nghĩ, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn Phiêu Miểu Thiên Tông không phải là không có cân nhắc qua bồi dưỡng đan vương, nhưng hôm nay trong tông môn chỉ có một vị 10 nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan đại tông sư. Đây là dốc hết toàn lực tình huống dưới. Nếu không có cái kia giao cốt sự tình, chỉ sợ đại hạ cũng sẽ không cùng chúng ta tiếp xúc, xem ra cái này thanh giao hầu năng dựa vào trưởng thanh vương, trong đó tất có kỳ quặc. Nếu không, chỉ là một cái thanh giao hầu còn không đến mức dẫn động Thái Huyền Hoàng triều vương cảnh cường giả, cái kia giao cốt tất nhiên có dấu bí mật. Một vị nho nhã trưởng lão trầm ngâm nói. Đám người không khỏi giật mình. Chu Thiên Chiếu lúc này quyết đoán, việc này liền làm phiền đại trưởng lão tường tra. Lão phu lĩnh mệnh lão giả Mặc Tử Bảo chắp tay đáp ứng. Chu Thiên Chiếu hỏi, hai vị sư minh, cái kia Ngọc Giao nói tới sự tình. Lão giả Tiên Phong Đạo Cốt nghiêm nghị nói, Thái Huyền Hoàng triều thế lớn, đúng vậy, luận là phá vương đan hay là cái kia phía sau đan vương, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Tả Hữu bất quá thời gian 5 năm, vậy liền cược một lần, vừa vặn bế quan lâu, nên hoạt động một chút. Ta cũng không có ý kiến, quanh quần Lôi Hải nam tử nói. Chu Thiên Chiếu nhìn về phía dưới tay một vị toàn thân quanh quần tinh quang mỹ phụ. Có ánh nguyệt sư muội, Mặc Lâm Du là của ngươi đệ tử, ngươi liền đi một chuyến Đại Hạ vương triều đi. Đối với đan vương sự tình, trong lòng của hắn vẫn có lo nghĩ, nhưng loại sự tình này lại không tốt trực tiếp đi chất vấn, vạn nhất thật có chọc giận đối phương, đối với Phiêu Miểu Thiên Tông tới nói không thể nghi ngờ là tổn thất. Dù sao, đối với tông môn mà nói, phá vương đan tuy tốt, có thể cùng một vị đan vương kết thiện duyên, mới là lâu dài lợi ích. Mà để mỹ phụ đi, một thì đại biểu Phiêu Miểu Thiên Tông đối ngoại thái độ, thứ hai có thể âm thầm điều tra đại hạ nội tình. Bóng ánh thắng lĩnh mệnh, mỹ phụ đáp ứng. Mặt khác, đối ngoại tuyên truyền, Đông Cương đại hạ công chúa Mặc Lâm Du chính là tông ta chân truyền, nó chỗ đại hạ thụ ta Phiêu Miểu Thiên Tông phù hộ, cũng không cần quá mức tận lực. Là tất cả trưởng lão cùng kêu lên đồng ý. Bất quá mấy ngày, Phiêu Miểu Thiên Tông liền chính thức chiêu cáo tứ phương, tuyên bố đại hạ vương triều thụ nó che chở. Tin tức vừa ra, Đông Châu vực thế lực khắp nơi mới đầu cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà khi biết được Mặc Lâm Du chính là Bánh Nguyệt Thượng Nhân đệ tử thân truyền sau, mọi người nhất thời giật mình. Dù sao Bánh Nguyệt Thượng Nhân là Phiêu Miểu Thiên Tông thất trưởng lão, một tôn vô thượng hầu tồn tại. Tồn tại bậc này, cho dù tại Thái Huyền Hoàng triều cũng là hạch tâm cao tầng, một lời có thể định phong vân. Một bên khác, Chu Ngọc Giao thu đến Chu Thiên Chiếu tin tức sau, trước tiên liền đem tin tức báo cho Mặc Lâm Viên. Có ý tứ, thú vị. Mặc Lâm Viên chắp tay đứng ở trên đài xem sao, quan sát dưới chân phồn hoa quốc đô. Thần quang cho hắn hình dáng dắt lên một lớp viền vàng, tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa. Hoàng An, Tuyên Cẩm Du công chúa yết kiến. Lao nô tuân mệnh. Hoàng An không người lui ra, tiếng bước chân dần dần biến mất tại hành lang gấp khúc cuối cùng. Bất quá một lát, Mặc Lâm Du nhanh nhẹn mà tới. Vương huynh tìm ta. Mặc Lâm Viên quay người, trong mắt mỉm cười, đến, ngồi xuống nói chuyện. Đợi Mặc Lâm Du ngồi xuống, hắn ấm giọng hỏi, nghe nói sư tôn của ngươi ít ngày nữa sắp tới. Chính là. Mặc Lâm Du trong mắt nổi lên hào quang, sư tôn đưa tin nói, nổi lên quốc đô ở, quyền đương giải sầu. Mặc Lâm Viên khẽ bước cằm, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi cảm thấy đại hạ như thế nào? Mặc Lâm Du khẽ giật mình, nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp Vương huynh trong tươi cười hình như có thâm ý trong chớp mắt, nàng đem sư tôn tới chơi cùng vấn đề này liên hệ tới, lập tức cảm thấy hiểu rõ. Đại hạ mãi mãi cũng là của ta nhà, nàng thanh âm réo rắt, nói năng có khí phách. Mặc Lâm Viên ý cười càng sâu, lật tay lấy ra một viên lưu kim chữa vào giới, cố gắng tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá mệnh tinh cảnh. Mặc Lâm Du thần thức quét qua, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này trong nhẫn tài nguyên đủ để trèo chống nàng tu luyện tới mệnh tinh cảnh đỉnh phong. Vương Minh, cái này bất quá là chút tài nguyên tu luyện thôi, cố gắng tu luyện cho tốt chính là. Mặc Lâm Viên hời hợt khoát tay, nhớ kỹ như lời ngươi nói lời nói liền tốt. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Mặc Lâm Du bả vai, hắn chỉ cần một đáp án, hiển nhiên Mặc Lâm Du cho nàng đáp án, để hắn rất hài lòng. Cái này đầy đủ. Chương 119, Vô Lượng Sơn Hà đại trận hoàn thành. Chương 119, Vô Lượng Sơn Hà đại trận hoàn thành. Sau 7 ngày, ánh nắng ban mai mở mờ lúc, một đạo tinh huy xẹt qua chân trời. Vánh Nguyệt thượng nhân bước trên mây mà tới, tố ý phiêu nhiên như tiên. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Hạ Quốc Vương đô, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cái này đại hạ vương triều cho nàng một loại cực kỳ bất phàm cảm giác. Vương cung trước, Mặc Lâm Nguyên tự mình dẫn văn võ bá quan đón lấy, nghi trượng như rồng, lễ nhạc cùng vang lên. Thượng nhân đường xa mà đến, quả thật đại hạ may mắn. Mặc Lâm Nguyên chấp lễ rất cung. Vánh Nguyệt thượng nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thầm đánh giá vị này tuổi trẻ quân vương. Hàn Huyên qua đi, từ chối nhã nhặn vương cung tinh thất, mà là ở tại Cẩm Du công chúa phủ. Phủ công chúa, Tinh Huy Các. Du Nhi, ngươi vị này vương huynh ánh nguyệt thượng nhân khẽ bước chén trà, mâu trung Tinh Huy lưu chuyển, chính là đương đại thiên tiêu. Sư tôn vì sao nói như vậy? Mặc Lâm Du trong tay ấm trà hơi ngừng lại, liền ngay cả Chu Ngọc Giao cũng không khỏi nín hơi. Ánh nguyệt thượng nhân hỏi, ngươi có biết ngươi vị này vương huynh tu vi không phải thông huyền sao? Chu Ngọc Giao nghi ngờ nhìn về phía Dương trưởng lão, các ngươi đều nhìn lầm. Ánh nguyệt thượng nhân lắc đầu, hắn đã là mệnh tinh sơ kỳ. Đồng thời ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn bàng bạc lực lượng. Nếu ta không có đoán sai, ngươi vương huynh có thể chất chí ít đều là vương thể. Cái gì? Chén trà run rẩy. Mọi người tại đây đều biết, vương thể chất, cái kia cơ hồ biểu thị một tôn tương lai vương cảnh đại năng. Đây là các ngươi đại hạ chi phúc. Vánh Nguyệt thượng nhân cười yếu ớt đặt chén, "Tốt, vi sư có một số việc muốn cùng Dương trưởng lão bọn hắn thương nghị, các ngươi đi xuống trước đi." Là Mạc Lâm Du cùng Chu Ngọc Giao đi ra đại sảnh. Đợi hai người rời khỏi, Vánh Nguyệt thượng nhân trên thân dâng lên một đạo tinh huy kết giới, trong nháy mắt bao phủ phòng lớn. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Dương trưởng lão hai người, "Những ngày qua, các ngươi có thể điều tra ra thứ gì?" Hai người lắc đầu. "Thất trưởng lão, chứ hôm đó cảm nhận được những khí tức kia bên ngoài, những ngày qua cũng không có cái gì dị dạng." Dương trưởng lão nói ra. Vánh Nguyệt thượng nhân đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà. "Cũng được, những ngày qua liền bình thường tu luyện đi." Vánh Nguyệt thượng nhân nói ra. Sáng sớm, vừa đến Vương đô thời, nàng đã cảm nhận được Vương đô này bên trong chí ít có 4 tôn không kém gì nàng cường giả. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm nhận được 4 người này tựa như khống chế lực lượng nào đó, nếu là nàng đối với Vương đô có ác ý, rất có thể sẽ chết tại 4 người trong tay. Vánh Nguyệt thượng nhân mâu trung tinh huy đột nhiên sáng, ánh mắt xuyên thấu nói lưu ly, thẳng vào lên 9 tầng mây. Thuật vọng khí vận chuyển tới cực hạn lúc, chỗ sâu trong con ngươi hiện hiện hai vòng xoay tròn tinh độ. Tầng mây chỗ sâu, 36,000 trượng tử kim chân long ngay tại bốc lên. Long lân mỗi một phiến đều khắc rõ sơn hà hoa văn, mắt rồng đang mở hí hình như có nhật nguyệt luân chuyển. Tại Liệt Dương Châu lúc bắt đầu thấy liền cảm thấy dị thường, giờ phút này nàng rốt cục xác nhận, đại hạ quốc vận chi linh cùng bình thường vận triều hoàn toàn khác biệt. Những cái kia vận triều quốc vận chi linh mặc dù uy nghiêm ngập trời, lại như con rối giật dây giống như cứng ngắc. Mà trước mắt đầu này chân long, thế này sao lại là bình thường quốc vận ngưng tụ tử vật? Rõ ràng là sống sở sở thiên địa tinh linh. Điểm này rất không tầm thường, nàng đem việc này hồi báo cho Chu Thiên Chiếu. Chu Thiên Chiếu nhận được tin tức sau, thật lâu không nói. Vận triều mảnh đại lục này lại còn có chân chính vận triều, càng ngày càng có ý tứ. Hiển nhiên, làm đứng tại Đông Châu vực đỉnh phong nhân vật, hắn là biết vùng thế giới này chân tướng. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đi vào càn khôn 16 năm. Một năm này 3 tháng, đại hạ đối với Lục Châu chiến tranh kết thúc. Lần này dùng binh, Hạ quốc còn tiện thể diệt Thiên Hỏa Tông, đem Thiên Hỏa Tông nắm trong tay Viêm Tận Châu thu nhập bản đồ bên trong. Đến tận đây, Hạ quốc khống chế thập nhất châu Hạ Châu, Mai Táng Tinh, Liệt Dương, Lan, Xích Viêm, Xanh Lam, Huyền Băng, Vạn Sâm, Kim Qua, U Trạch, Viêm Tận các loại châu. Bây giờ, đại hạ vương triều cương vực đã đạt tới phương viên 1236 vạn bên trong. Thỏa mãn trung đẳng vương triều cương vực điều yêu cầu thứ nhất, hiện tại chính là tăng lên quốc lực. Vô lượng sơn hà đại trận sơ cấp bản trước mắt phạm vi bao trùm, thập nhất châu một biển phương viên 1236 vạn bên trong địa mạch tăng phúc, nguyên khí nồng độ tăng lên 1000 tiên cơ che đậy đẳng cấp, có thể làm nhiễu vương cảnh thôi diễn phòng ngự cường độ, có thể chấn giết vô thượng hầu cấp người xâm nhập, chống cự vương cảnh cường giả xâm lấn hoàn thành tiến độ, 1000 tòa đại trận này đã hoàn thành, bất quá vẫn là không cách nào đánh giết vương cảnh đại năng. Vương cảnh đại năng đã không chế quy tắc chi lực, sơ cấp bản đại trận muốn làm đến đánh giết, hiển nhiên làm không được. Bất quá đã đủ rồi. Sau đó, đại hạ đã không tại đối ngoại dùng binh, mà là tại đối với mấy cái này địa bàn tiến hành tiêu hóa hấp thu. Quốc vận chân long chỉ có 50,000 trượng tả hữu, đây là bởi vì quốc lực theo không kịp, đại hạ phải cần một khoảng thời gian đến hảo hảo tăng lên tự thân nội tình. Mà cương giả phía trên cũng không thể cản trở. Dù sao trung đẳng vương triều có yêu cầu, cần một vị phá mệnh hầu cấp bậc vương thất thành viên, 10 vị mệnh tinh cảnh đại thần. Phá mệnh hầu chỉ có thể dựa vào hắn, về phần mệnh tinh cảnh, hắn đã để Diệp Thiên Ảnh mang theo Ảnh Nguyên thành viên rời đi quốc đô, đi đến Đông Hải. Huyền Hải quân đã tìm tới an toàn đột phá vị trí, Ảnh Nguyên thành viên có thể tại Đông Hải phía trên một bên tu luyện, một bên lịch luyện. Quốc đô bên này, mặc dù Vánh Nguyệt thượng nhân là thám tử, nhưng là Mạc Lâm Nguyên đối với nàng không ghét, tương phản hắn sẽ bại lộ một chút nội tình, để nàng chi tiết chuyển về Phiêu Miểu Thiên Tông. Hôm sau, hắn tuyên bố bế quan, đem quốc sự giao cho quân các, chính các xử lý. Mà đang bế quan trước, hắn đem một nhóm tài nguyên phân biệt giao cho quân Vô Ngân cùng Tiêu Hàn Sơn, để bọn hắn bồi dưỡng quân chính văn võ đại thần. Vạn dặm sóng biết phía trên, một đạo long ảnh màu xanh phá sóng phi nhanh, những nơi đi qua hải thiên cuộn cuộn, vân khí khuấy động, chính là hóa ra bản tướng Ngao Minh. Hắn long tu phi dương, lân giáp dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo thanh quang, nhìn như thương hoàng chạy trốn, đáy mắt lại cất giấu một tia giọng niệm ai. Chỉ là cái này bôi dị sắc chớp mắt là qua, thoáng qua lại biến thành kinh hoàng bộ dáng. Sau lưng trăm trượng, một kim nhất vàng hai vệ độn quang cắn chặt không thả. Lý Uy, Lý Nghiêm huynh đệ chân đạp hư không, mỗi một bước đều chấn động đến mặt biển nổ lên ngàn trượng sóng. Lại nói hôm đó, hai người tới giao quốc, nghe tới giao quốc là bị đại hạ hủy diệt, còn ra hiện giao long, bọn hắn muốn định đi trước diệt đại hạ, nhưng lại tại trên nửa đường gặp vừa khôi phục mệnh tinh cảnh tu vi Ngao Minh. Song phương đại chiến một trận, Ngao Minh tu vi còn không có khôi phục toàn thịnh, tự nhiên không phải hai người đối thủ, thế là thi triển bí pháp hướng Đông Hải bỏ chạy. Hai người biết Ngao Minh tầm quan trọng, đại hạ là ở chỗ này, quay đầu giải quyết cũng không muộn, thế là đuổi theo Ngao Minh mà đi. Cái này một đuổi chính là nửa năm lâu, trong lúc đó song phương giao thủ mấy lần, mỗi lần sắp cầm xuống Ngao Minh thời điểm, người sau liền mượn nhờ dị bảo nhanh chóng thoát đi. Thanh Minh, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi chạy không thoát. Hỗn trướng, ngươi muốn rơi trong tay của ta, ta không phải quất ngươi gần, đảo ngươi ra. Lý Uy hét to như sấm, trưởng ấn màu vàng ầm vang đập nát một tòa đảo đá ngầm san hô. Ngao Minh quay đầu cười dài, long ngâm chấn cửu tiêu, đuổi được bản tọa lại nói khoát lác. Long vĩ bay xuống, thoáng chốc trốn vào vạn trượng biển sâu. Tiếng cười kia bọc lấy long tộc bí pháp, tại hải thiên ở giữa vang vọng thật lâu, tức giận đến Lý Thị huynh đệ diện mục bặm mẻo. Hỗn trướng, hai người giận dữ, tốc độ đống nhiên lại tăng lên không ít. Đáng chết, sớm biết liền không tiếp việc này. Ngao Minh thấy thế, thần sắc biến đổi, đột nhiên tăng thêm tốc độ. Nguyên lai hắn cũng không phải là ngẫu nhiên bị Lý Uy hai huynh đệ gặp được, mà là cố ý để cho hai người phát hiện tung tích của hắn. Mà hết thảy này đều là Mạc Lâm Viên an bài, mục đích chính là muốn để hắn kiểm chế Lý Uy hai người, có thể kéo lại bao lâu liền bao lâu. Bằng không mà nói, nếu là hắn muốn bỏ chạy, cũng sớm đã thoát khỏi hai người đuổi bắt. Chương 120, hôm nay tinh hồn thành ngọc cùng nhau, dám dơ cao hoàn vũ chiếu giang sơn. Chương 120, hôm nay tinh hồn thành ngọc cùng nhau, dám dơ cao hoàn vũ chiếu giang sơn. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Dâng lên mây lật ở giữa, hai đạo sáng chói đột quang còn tại truy đuổi cái kia đạo long ảnh màu xanh, sóng lớn vô bờ âm thanh cùng tiếng hét phẫn nộ xen lẫn thành vĩnh hằng trên biển sắc cục. Cùng lúc đó, nội hải nào đó trên một hòn đảo nhỏ. Bèng, cả hòn đảo nhỏ đột nhiên rung động, phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí hóa thành mắt trần có thể thấy linh triều vòng xoáy. Mặt biển sôi trào, cá rồng kinh gọn, như vậy dị tượng tiếp tục dòng dã hai ngày. Ngày thứ ba tảng sáng, một đạo màu tím cầu vồng phá đảo mà ra. Hoàng An đứng lơ lửng trên không, trong tay phất trần lưu chuyển lên tinh thần quang huy. Áo bào tím không gió mà bay, quanh thân ẩn ẩn có mệnh tinh hư ảnh vần quanh, thình lình đã là mệnh tinh đại năng. Chúc mừng Hoàng Công Công gõ mở mệnh tinh chi môn. Lý Thành Hải lướt sóng mà đến, tím áo mãng bào phục tại trong gió biển bay phất phới. Mặc dù đã tiến vào thông huyền, giờ phút này trong mắt vẫn khó nén cực kỳ hâm mộ. Mệnh tinh cảnh thế nhưng là có được 5,0005 thọ nguyên, đây chính là chân chính lục địa thần tiên. Lý Công Công quá khen rồi. Hoàng An khẽ bước phất trần, khoe miệng lại ép không được dương lên độ cong. Ngài đến vương thượng ban thưởng quỷ thủy chân kinh phá cảnh mệnh tinh không quá sớm muộn sự tình. Từng có lúc bọn hắn những này hoạn quan ngay cả như ý cảnh cũng không dám hy vọng xa vời. Đi thôi, chúng ta rời cung đã lâu, cũng không biết vương thượng thức tỉnh không có. Hoàng An hai người hướng xa xa thuyền mà đi. Lúc này Thái Cực Điện, mẫu tử kim tinh huy tại trong mật thất lưu truyền, đem trọn phiến không gian chiếu dọi đến như là tinh không mênh mông. Mạc Lâm Viên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà chôn vùi chúng sinh. Trong đan điền, viên kia tử kim tinh thể đã hoàn thành thủy biến, mặt ngoài tựa như sông núi non sông đường vân có thể thấy rõ ràng, tinh hạch chối nhảy lên quang mang mỗi một lần lấp lóe, đều dẫn tới đan điền không gian có chút rung động. Đây mới thực là mệnh tinh hình thức ban đầu, ẩn chứa uy năng kinh khủng. 3 năm lắng động nên đột phá. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một sợi tinh huy quấn quanh mà lên. Một tháng sau, Mạc Lâm Viên lần nữa đi vào ngoại hải, mà hắn chỗ đảo nhỏ vạn dặm phạm vi có không ít khí tức cường đại ẩn nấp. Chuyến này hắn muốn đột phá phá mệnh hầu. Vạn dặm hải vực, sóng dữ cuồn cuộn. Mạc Lâm Viên độc thân đứng ở đá ngầm phía trên, màu đen áo bào tại trong cuồng phong bay phất phới. Hắn ngước mắt nhìn về phía chân trời, vạn dặm vân khí đã hóa thành to lớn vòng xoáy, trung tâm chính hướng về phía chỗ hắn ở, phảng phất thiên đạo mở ra lạnh lùng mắt. Màu tím đen kiếp vân không ngừng bốc lên, trong đó lấp lóe tử lôi như long xà du tẩu, mỗi một lần chớp động đều làm phương viên vạn dặm nước biển vì đó run rẩy. Những cái kia ẩn nấp ở phía xa khí tức cường đại, giờ phút này đều không tự giác lại tránh lui ngàn dặm, sau cửu thiên cấp chi uy, cho dù là phá mệnh hầu cũng không dám tùy tiện nhiễm. Oanh, đạo kiếp lôi thứ nhất đánh rất lúc, toàn bộ hải vực vì đó sáng lên. Tử lôi kia to như núi lớn, những nơi đi qua không gian bặm mẻo, cuồng bạo lôi quang chưa cập thân, Mạc Lâm Viên dưới chân đảo đá ngầm san hô liền đã bắt đầu vỡ vụn. Hắn lại không tránh không né, ngược lại thả người lên tiếp, màu đen ống tay áo xoay tròn ở giữa, càng đem đạo này kiếp lôi sinh sinh nuốt vào đan điền mệnh tinh. Cách. Mệnh tinh mặt ngoài lập tức vỡ ra tê bần, nhưng lại tại tinh huy lưu chuyển ở giữa cấp tốc chữa trị. Mạc Lâm Viên trên mặt không có chút nào vẻ thống khổ, tương phản mắt trung đô là nóng rực chiến ý đạo thứ hai, đạo thứ ba liên tiếp bắt đạo tử lôi đánh rớt, một đạo so một đạo hung hãn. Vòng thứ ba thiên kiếp phủ xuống thời giờ, toàn bộ hải vực đã hóa thành lôi chỉ. Mạc Lâm Viên lướt sóng mà đứng, chín đạo xích hồng như máu kiếp lôi liên tiếp đánh rớt. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân hiện hiện 12 đạo tử kim phụ lục, tại đỉnh đầu hình thành một đạo sáng chói tinh đồ. Kiếp lôi bổ vào trên tinh đồ, bắn tung tóe ra ngàn vạn hỏa tinh, đem phương viên trăm dặm nước biển bốc hơi thành sương mù. Không gì hơn cái này, hắn vất tay áo đánh sơ sát cuối cùng một đạo xích lôi. Ba vị trí đầu vòng thiên kiếp, ngay cả góc áo của hắn đều không thể tổn hại. Khi vòng thứ 6 thiên kiếp ấp ủ lúc, thiên địa đột nhiên tĩnh mịch. Nguyên bản bốc lên kiếp vân đột nhiên ngưng kết, hóa thành đen như mực vòng xoáy. Chí đạo cuốn quanh lấy hỗn độn khí tức màu tím đen lôi long ở trong mây du tẩu, mỗi một chiếc vảy rồng tựa như khắc họa đặc thù nào đó quy tắc phù văn. Quy tắc lôi kiếp, cái này sao có thể? Đây không phải vương đạo đại kiếp mới có thể xuất hiện sao? Nơi xa, ngay tại quan sát ánh nguyệt thượng nhân biến sắc. Với anh, đạo thứ nhất ám kim rồng xét đánh bên dưới, Mạc Lâm Viên hộ thể tinh đổ trong nháy mắt vỡ nát. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vai trái nổ tung huyết hoa, lộ ra bạch cốt âm u lợi đến đạo thứ 8 lôi long sâu thể mà quá hạn. Hắn nửa quỳ tại phá toái trên đá ngầm, thất khiếu chảy máu. Mệnh tinh mặt ngoài che kín vết dạng. Phản phất sau một khắc liền sẽ vỡ vụn. Cô nãi đại hạ chi chủ, tại đạo thứ 9 lôi long giáng lâm sát na, hắn đột nhiên ngẩng đầu thét dài. Bên hông quân ấn bắn ra vạn trượng quang mang, mấy chục vạn dặm bên ngoài đại hạ trên cương thổ, 11 tôn sơn hà đỉnh đồng thời cộng minh. Bàng bạc quốc vận hóa thành vạn trượng ngũ trảo kim long, cùng cái kia ẩn chứa quy tắc chi lực tím đen lôi long đánh vào một chỗ. Giang giác, tím đen lôi long ứng thanh mà nát. Thiên kiếp dư uy chưa tan hết, biển trời ở giữa bỗng nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo đen kịt phong trụ từ cựu tiêu rủ xuống, đem Mạc Lâm Viên triệt để bao phủ. Khảo nghiệm chân chính tới. Đây cũng là thứ nhất nhất, nhục thân nhất. Cái kia gió như vạn cổ hàn nhận, vừa mới tiếp xúc, hắn tàn phá nhục thân liền tràn ra vô số vết máu, da thịt từng khúc tức đoạn, lộ ra bạch cốt tung tùm. Càng đáng sợ chính là, cái này thực cốt chi phong lại thuận kinh mạch xâm nhập nội phủ, liên tục vượt động trái tim cũng bắt đầu hiện hiện giống mạng nhện vết rách. Hách a, Mạc Lâm Viên khuôn mặt bặm mẻo, trong cổ tràn ra kiềm chế gầm nhẹ. Hắn bỗng nhiên móc ra một chiếc bình ngọc, trực tiếp bóp nát thân mình, đem 10 quả trắng muốt đan dược đều nuốt vào.
Ông,
đan dược vào bụng, hóa thành vạn thiên đánh ti bảo vệ ngũ tạng lục phủ. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển phệ thiên tiên quyết quanh thân lỗ chân lông lại hình thành vô số nhỏ bé vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng thôn vệ bốn bề hắc phong. Hắn làm sao dám? Với nguyệt thượng nhân kinh dị, thôn vệ thực cốt chi phong, cựu châu đại lục trăm vạn năm trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như vậy qua. Nhưng mà Mạc Lâm Viên lại làm như vậy. Giờ phút này, Mạc Lâm Viên mỗi thôn vệ một sợi thực cốt chi phong, đều như là đem ngàn vạn cương châm đặt vào kinh mạch. Nhưng Mạc Lâm Viên hai mắt xích hồng, quả thực là đỉnh lấy như vậy đau nhức kịch liệt, nhìn xem chính mình huyết nhục tại dược lực tác dụng dưới không ngừng trùng sinh, lại bị hắc phong lại lần nữa phá đi luân hồi. Ba ngày dày vò, trên mặt biển nổi lơ lửng tầng tầng vết máu. Đến lúc cuối cùng một sợi hắc phong tiêu tán lúc, cựu thải tiên quang đột nhiên từ hư không rủ xuống. Trong quang hoa, Mạc Lâm Viên tàn phá thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, xương cốt trùng sinh như kim ngọc, huyết nhục sen lẫn giống như tơ vàng. Trong đan điền phá toái mệnh tinh tại tiên quang tẩm bổ bên dưới, dần dần ngưng tụ thành một viên tử kim sáng chói tinh thần, mặt ngoài lưu chuyển lên huyền ảo tiên thiên đạo văn. Mà tại cảnh giới này, mạng này tinh mặc dù hay là phụ mệnh tinh, nhưng càng là một viên đạo chủng, một viên có được hướng lên khả năng đắc đạo chủng. Lĩnh vực cũng bởi vì mệnh tinh thuế biến đạo chủng mà trở nên càng thêm cường đại. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có tinh hà luân chuyển. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phạm vi ngàn dặm nước biển im ắng tách ra, lộ ra vực sâu và trượng. Ha ha ha! Lôi cất xương thực cửu trọng quan, phệ tận hắc phong luyện đạo nhan. Hôm nay tinh hồn thành ngọc cùng nhau, dám dơ cao hoàn vũ chiếu giang sơn. Từ giờ khắc này, vận mệnh của hắn không hề bị ngoại nhân khống chế. Hầu cũng tốt, vương cũng được, đều sẽ thần phục với hắn dưới chân. Nghe Mạc Lâm Nguyên bá khí lời nói, nhất là câu kia dám dơ cao hoàn vũ chiếu giang sơn làm cho Bánh Nguyệt thượng nhân mí mắt đông nhiên nhảy một cái. Nàng tựa như nhìn thấy một đầu tiềm long, xuất uyên. Chương 121, vương cấp thương thành chương 121, vương cấp thương thành đốt. Chúc mừng ký chủ, giải tỏa vương cấp thương thành, có thể mua mua vương đạo tam cảnh đồ vật, là hệ thống giải tỏa Cửu Châu đại lục toàn bộ trận tướng, đưa tặng một phần vương cấp gói quà. Giai đoạn sau thăng cấp điều kiện, một tu vi vương giả cảnh, hai hạ quốc tấn thăng thượng đẳng vương triều. Ú cho ăn, hệ thống có được hảo phong a. Mạc Lâm Nguyên không khỏi trêu chọc vài câu. Xét thấy ký chủ quá yếu, sợ ký chủ đem chính mình sống chết, về sau hệ thống mỗi thăng cấp một lần, hệ thống miễn phí đưa tặng một cái gói quà. Mặc dù lời này của ngươi không dễ nghe, nhưng nhìn tại gói quà trên mặt mũi, cô liền không so đo với ngươi. Mạc Lâm Viên cười lớn ấn mở vương cấp gói quà. Vương cấp gói quà, thời không tháp một tòa, lôi đỉnh thần vệ hai tôn. Thời không tháp có tính trưởng thành vô thượng vương binh, một chỗ tốc độ thời gian trôi qua không giống với thế giới hiện thực chỗ tu luyện, cùng chia ba tầng, một tầng có thể dung nạp ngàn người, tốc độ thời gian trôi qua gấp 2, tầng 2 có thể dung nạp trăm người, tốc độ thời gian trôi qua là gấp 3. Ba tầng có thể dung nạp 10 người tu luyện, tốc độ thời gian trôi qua là gấp 5 lần. Mạc Lâm Viên nhãn tỉnh sáng lên, cái này thời không tháp tốt, đại hạ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, nếu là có thời không tháp, sẽ tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Hắn còn có thể dùng để ban thưởng triệu thần, tỉ như tam phẩm trở lên đại thần đồng lộc bên trong có thể gia nhập tầng thứ nhất thời gian tu luyện. Lôi đình thần bệ, vô thượng vương cảnh khôi lỗi, đã sinh ra linh trí, khống chế một bộ vô thượng vương cấp thần thông. Vô thượng vương cảnh. Mạc Lâm Viên thần tình kích động. Vương đạo lĩnh vực sinh linh, nắm trong tay quy tắc chi lực. Cái gọi là quy tắc chính là điều khiển thế giới cơ sở vận hành lực lượng, khống chế quy tắc chi lực cường giả, có thể nhất niệm ngắn ngủi cải biến một chỗ địa vực quy tắc. Lúc trước, hắn đột phá mệnh tinh cảnh lúc, gặp phải đầu kia vương cảnh đại yêu, chính là chỉ dựa vào thần thức liền cải biến ngàn dặm địa vực quy tắc, thi triển đi ra quy tắc thần thông, nếu không có hắn kịp thời chạy, sớm đã chết ở đối phương quy tắc phía dưới. Hôm đó hắn độ một vòng cuối cùng lôi kiếp lúc, liền tao ngộ quy tắc chi lực thiên kiếp, mặc dù chỉ ẩn chứa một tia quy tắc chi lực, nhưng hắn cũng độ rất gian nan, nếu không có vệ thiên tiên thể, hắn sớm mất. Căn cứ quy tắc lĩnh ngộ, vương đạo sinh linh phân vương giả cảnh, thiên vương cảnh, vô thượng vương cảnh. Bình thường lĩnh ngộ một thành quy tắc chi lực sinh linh, trên lĩnh vực bên trong xuất hiện một đầu quy tắc hoa văn, đợi đến lĩnh ngộ hoàn chỉnh quy tắc chi lực, 10 đạo quy tắc hoa văn liền tạo thành hoàn chỉnh quy tắc phù văn. Mà khống chế một thành quy tắc chi lực sinh linh, cũng được xưng là một văn vương giả, ngũ văn trở xuống chính là vương giả cảnh, lục văn đến cựu văn là thiên vương cảnh, vô thượng vương giả cảnh chính là khống chế viên mãn cấp quy tắc tồn tại. Hai tôn lôi đỉnh thần vệ chính là khống chế viên mãn cấp lôi đỉnh quy tắc chi lực, đồng thời còn có được vô thượng vương cấp thần thông. Cái này nếu là dùng tiền mua sắm, chí ít đều là mấy triệu cực phẩm nguyên thạch. Vương giả cảnh, 1 vạn 50 vạn cực phẩm nguyên thạch thiên vương cảnh, 50 vạn 90 vạn cực phẩm nguyên thạch vô thượng vương cảnh, 90 vạn 1 triệu cực phẩm nguyên thạch đây cũng là vương đạo tam cảnh giá cả khu gian. Cực phẩm nguyên thạch, lại xưng là nguyên tinh, đã ẩn chứa đặc thù đạo văn, cái kia đạo văn chính là quy tắc chi lực. Một khối cực phẩm nguyên thạch có thể hối đoái 1000 thượng phẩm nguyên thạch. 10000 cực phẩm nguyên thạch chính là 10 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Hiện tại hắn còn có 7.3 ức thượng phẩm nguyên thạch, hối đoái một chút chính là 73 vạn cực phẩm nguyên thạch. Cũng chỉ có thể mua sắm một tôn thất văn thiên vương cảnh. Hệ thống ban thưởng hai tôn lôi đỉnh thần vệ, cho hắn giảm bớt một số lớn chi tiêu. Hệ thống, Cửu Châu đại lục mạnh nhất cường giả là cảnh giới gì? Còn có liên quan tới Cửu Châu đại lục chân tướng lại là cái gì? Đốt. Cửu Châu đại lục quy tắc không được đầy đủ, cho nên bản thổ người mạnh nhất là thất văn thiên vương. Cửu đại hoàng triều người mạnh nhất chính là cấp số này, Tam Thánh Minh có được 3 vị lĩnh ngộ lục văn thiên vương. Mà tại Cửu đại hoàng triều phía trên, còn có một tôn được xưng là trấn vận làm vô thượng vương giả, đến từ thượng giới, là thiên cơ đoạn vận đại trận người trông chừng, mượn dùng đại trận có thể bộc phát siêu việt vương cảnh lực lượng. Người này quanh năm ở vào trạng thái bế quan, trừ phi có người nguy hiểm cho cựu đại hoàng triều, nếu không sẽ không dễ dàng xuất quan. Mạc Lâm Viên nghe vậy, trong lòng đã có so đo. Cựu đại hoàng triều là Ngụy hoàng triều, không có đủ hoàng triều mệnh cách, hoàng triều cần hoàng giả là trấn áp nội tình mới là hoàng triều, cựu đại hoàng triều có thể xưng là hoàng triều, là có thượng giới cường giả đem mặt khác hoàng triều quốc vận luyện hóa trấn quốc chi linh, để mà trấn áp cựu đại hoàng triều quốc vận, để bọn hắn miễn cưỡng kế thừa hoàng triều mệnh cách. Thái Huyền hoàng triều trấn quốc chi linh chính là trăm vạn năm trước Thiên Thánh hoàng triều quốc vận chi linh, thực lực có thể so với hoàng giả cảnh, nhưng là Thái Huyền hoàng triều nội tình quá yếu, chỉ có thể bộc phát có thể so với Cựu Văn Tiên Vương thực lực. Thiên Thánh hoàng triều không có phi thăng. Mạc Lâm Viên con người co rụt lại, hắn không nghĩ tới cái này chuyển kỳ hoàng triều vậy mà không có phi thăng thượng giới, mà là bị người diệt, liền ngay cả quốc vận chi linh đều trở thành người khác trấn quốc chi linh. Trăm vạn năm trước, Thiên Thánh hoàng triều phi thăng lúc, tao ngộ thượng giới ngăn cản, cuối cùng bị diệt, mà xuất hiện tại Đông Châu vực các loại di bảo kỳ thực bị thượng giới người từng giở trò, ngụy trang thành Thiên Thánh di bảo lưu tại thế gian. Quy Khư Hải Nhãn chính là Thiên Thánh hoàng triều năm đó phi thăng lúc, cùng thượng giới đại địch đại chiến lưu lại chi địa, nó liên thông thượng giới cùng hạ giới, ký chủ nếu là muốn cả nước phi thăng, nhưng từ Quy Khư Hải Nhãn tiến vào, cuối cùng phi thăng thượng giới, nhưng là bởi vì quy tắc không được đầy đủ, truyền tống địa điểm lỗ nhiên. Cựu đại hoàng triều mục đích thành lập chính là ngăn cản mặt khác hoàng triều có thể là cường giả phi thăng thượng giới. Tam Thánh Minh thấy rõ điểm này, nguyên bản có ân oán người, mà yêu tam tộc liên hợp cùng một chỗ đối kháng Thái Huyền hoàng triều, song phương bí mật đã đặt thành hiệp nghị, khiến cho tam tộc cường giả có thể từ Quy Khư Hải Nhãn phi thăng. Cái kia cô có hay không có thể vụng trộm từ Quy Khư Hải Nhãn cả nước phi thăng? Cả nước phi thăng, cần ký chủ triệu cáo thiên địa sơn hà, trở lên các loại vương triều quốc vận chi linh gánh chịu, đem trong cương vực tất cả sơn hà, sinh linh cùng nhau mang đi, ký chủ còn cần bố trí song chỉnh trung cấp bản vô lượng sơn hà đại trận, mới có thể chống cự phi thăng lúc quy tắc chi lực xâm nhập. Một khi cả nước phi thăng, động tĩnh to lớn, tất nhiên sẽ bừng tỉnh trấn vận làm, cùng cựu đại trấn quốc chi linh, cho nên ký chủ không cách nào vụng trộm tiến hành, đến lúc đó sẽ còn gặp phải phục kích. Vậy liên đánh. Mạc Lâm Viên trầm giọng nói. Đến một bước này, chỉ có không ngừng hướng phía trước, quả quyết cũng không lui lại mà nói. Hệ thống, hồi đoái một bình phá vương đan. Đốt. Tổng tốn hao 20 vạn cực phẩm nguyên thạch. Một viên bình ngọc xuất hiện tại Mạc Lâm Viên trong tay. Nơi này đan dược, trừ đáp ứng Phiêu Miểu Thiên Tông viên kia bên ngoài, mặt khác liền có thể vật tát. Hắn là không có cực phẩm nguyên thạch, cũng không đại biểu Phiêu Miểu Thiên Tông không có. Hắn tin tưởng như thế một viên đan dược, đủ để cho Phiêu Miểu Thiên Tông dốc hết tất cả. Bất quá tạm thời còn không đợi, thời gian còn có 2 năm, 2 năm này thời gian, trước tiên đem tự thân nội tình tăng lên lại nói. Mạc Lâm Viên thân hình lóe lên, đã đứng ở hậu sơn cấm địa. Trong tay áo một đạo ánh sáng xám lướt đi, rơi xuống đất trong nháy mắt đón gió căng phồng lên. Oanh! Trong trượng hôi tháp sừng sững đứng sừng sững, thân tháp khắc họa phù văn cổ lao thứ tự sáng lên. Toàn bộ hậu sơn địa mạch vì đó run lên, cũng may đại trận kịp thời vận chuyển, đem ba động trừ khử ở vô hình. Bước vào trong tháp, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Vạn trượng trong không gian, hơn ngàn ở giữa huyền minh thạch xây thành phòng tu luyện sắp hàng chỉnh tề, bốn phía rời rạc lấy kỳ dị thời gian quy tắc. Càng lên cao tầng, không gian áp xúc càng rất. Tầng thứ 2000 trượng vuông, trong gian thạch thất quanh quẩn lấy nhàn nhạt lúc bận, tầng thứ 3 vẹn vẹn trăm trượng, duy 10 gian tử tinh mật thất lơ lửng trung ương, ngoại giới một ngày, nơi này bất quá 5 ngày. Ngược lại là xảo đoạt thiên công. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay mơn trớn mặt tường, cảm thụ được trong đó xen lẫn không gian mạch lạc. Toà này thời không tháp mặc dù diệu, lại chỉ là cái xác không muốn trèo chống đám người tu luyện, còn cần lấp nhập nguyên mạch tài nguyên. Hạ quốc thống ngự 11 châu, cùng Đông Hải chi địa, trong tay có thể lợi dụng chúng phẩm, hạ phẩm nguyên thạch khoáng mạch nhiều hơn không ít. Hán thao túng đại trận, rất nhanh từ Đông Hải cùng các châu rời đến một đầu thượng phẩm nguyên thạch khoáng mạch, 10 đầu trung phẩm nguyên thạch khoáng mạch, 100 đầu hạ phẩm nguyên thạch khoáng mạch. Đầu kia thượng phẩm nguyên thạch khoáng mạch hay là tại Đông Hải tìm tới. Rất nhanh những khoáng mạch này như cự long chui vào tháp cơ, lập tức cả tòa trong tháp nguyên khí cuộn, tại đặc thù quy tắc phía dưới, hình thành liên tục không dứt nguyên vụ triều tịch. Không sai biệt lắm. Nhìn qua dần dần tràn đầy tu luyện không gian, Mạc Lâm Viên hài lòng gật đầu. Bây giờ, cho dù là một tầng, hoàn cảnh tu luyện cũng đã có thể so với tứ phẩm tông môn, tầng 2 đã vượt qua thượng châu trình độ, về phần tầng thứ 3, chỉ sợ đã không kém gì vương cấp thế lực tu luyện bí địa. Tòa tháp này sẽ thành đại hạ cường giả đại lượng đản sinh cái nôi. Chương 122, đưa tài thái tử chương 122, đưa tài thái tử ngàn dặm hải vực một mảnh hỗn độn, thao thiên cự lãng vẫn không yên tĩnh hơi thở. Trên mặt biển, vô số yêu thú thi hài theo sóng chìm nổi, lân giáp trắng dã thi thể ở giữa, bắt mắt nhất không ai qua được hai đạo thân mang chiến bào thân ảnh. Lý Uy, Lý Nghiêm hai mắt trợn lên, trên mặt ngưng kết lấy thần sắc khó có thể tin, quanh thân quấn quanh mệnh tinh hào quang ngay tại chậm rãi tiêu tán. Trên không trung, Ngao Minh xóa đi khóe miệng vết máu. Hắn áo xanh tổn hại, phát quan vỡ vụn, nhưng lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Long tộc đặc thù uy áp như thực chất giống như bao phủ hải thiên, dưới chân chưa lắng lại sóng dữ phảng phất tại kể ra vừa rồi trận kia ác chiến thảm liệt. Cựu thái tử, giả vô sinh lướt sóng mà đến, áo bào đen tại trong gió biển không nhúc nhích tí nào, vương thượng mời ngài vào cùng một lần. Ngao Minh hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành lưu quang màu xanh lướt về phía đại hạ phương hướng. Giả vô sinh đưa mắt nhìn nó đi xa, lúc này mới không chút hoang mang giơ tay. Soạn. Mặt biển đột nhiên vỡ ra một đạo vực sâu, Lý Uy hai người thi thể bị lực lượng vô hình nâng lên. Ngay sau đó, trên trăm cỗ toàn đàn cảnh trở lên yêu thú thi hải liên tiếp lơ lửng, trong đó không thiếu hiếm thấy thông huyền cảnh biển sâu huyền quy, thâm hải ma kình. Thu hoạch ngoại ý muốn a. Giả vô sinh tay háo một quyển, đem chiến lợi phẩm đều bỏ vào trong túi, lúc này mới mừng khấp khởi đạp không mà đi. Tại phía sau hắn, trời chiều đem nước biển nhiễm đến màu đỏ tươi, phản phất tại là trận này vẫn lạc hai vị mệnh tinh đỉnh phong đại chiến hạ màn kết thúc. Thanh giao quân bên trong. Phanh. Ngọc án tại Lý Huyền Chu dưới lòng bàn tay hóa thành một biển. Lý Uy huynh đệ mệnh bài vỡ vụn cảm ứng để hắn đống nhiên đứng dậy, nguyên lực quanh thân mất khống chế làm vỡ nát trong điện tất cả bài biện. Sắc mặt của hắn âm trầm, suy tư liên tục, hắn sắc mặt âm trầm lấy ra một viên thanh long văn ngọc phù, trên bùa quấn quanh vương đạo khí tức làm cho người ngạt thở. Theo pháp quyết kết động, ngọc phù đằng không mà lên, tách ra chói mắt thanh quang. Ông, hư không vặn vẹo ở giữa, một đạo đầu đội chín lưu miệng hư ảnh hiện hiện. Tuy chỉ là chiếu ảnh, nhưng này bệ nghệ bát hoang uy áp, vẫn để cả tòa quân doanh tướng sĩ không tự giác quỳ rạp trên đất. Thuộc hạ bái kiến vương gia. Lý Huyền Chu một gối chạm đất, lễ bái đạo. Chuyện gì? Hư ảnh ánh mắt đảo qua, truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm uy nghiêm. Bẩm vương gia, Lý Huyền Chu hầu kết nhấp đô, đầu kia thanh giao thoát khốn. Tạch tạch tạch. Trong chướng nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất ngưng kết ra giống mạng nhện băng vết dạng. Hư ảnh thanh âm đột nhiên rất lạnh, Lý Huyền Chu, ngươi địa vị của hôm nay là dùng cái gì đổi lấy? Thuộc hạ minh bạch. Lý Huyền Chu cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, xin mời vương gia chuẩn thuộc hạ thân phó đông cương chấn áp, tất sách cái kia nghiệt rồng phục mệnh. Cái kia uy nghiêm hư ảnh nghe vậy, trong ánh mắt tựa như biết cái gì. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, nếu có lần sau nữa, ngươi liền đưa đầu tới gặp. Là, vương gia. Lý Huyền Chu liền vội vàng gật đầu, biết giấu giếm không báo sự tình xem như đi qua. Hư ảnh đạm mặt nói, đi thôi. Tam Thánh Minh gần đây hành quân lặng lẽ, bản vương liền cho người cơ hội này. Là. Lý Huyền Chu cung kính nói. Hư ảnh chậm rãi tiêu tán, một lần nữa hóa thành viên ngọc phù kia. Lý Huyền Chu mặt âm trầm, thu hồi ngọc phù, sau đó gọi đến phó tướng, dặn dò vài câu, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng đông cương phương hướng mà đi. Thái cực điện bên trong, nghĩ không ra, ngươi vậy mà đã là phá mệnh hầu, bất quá 40 tuổi cũng đã đạt tới một bước này, coi như ở thời kỳ thượng cổ, ngươi cũng rất tốt. Ngao Minh hơi xúc động đạo, nghe ngươi khen người, thật khó đến a. Mặc Lâm Viên cười nói, thượng cổ, đó đã là ngàn vạn năm chuyện lúc trước, khi đó Cửu Châu đại lục cũng không phải hiện tại Cửu Châu đại lục nhưng so sánh. Lúc kia, Cửu Châu đại lục quy tắc viên mãn, trên đại lục đừng nói vương cảnh, chính là hoàng cảnh đều có không ít, liền lấy Long Cung tới nói, đây chính là có được vô thượng hoàng giả tồn tại, chỉ có như vậy một cái thế lực, cuối cùng hủy diệt. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Ngao Minh hỏi. Cô thiếu nguyên thạch. Mạc Lâm Viên mở miệng nói, ngươi nếu là có cực phẩm nguyên thạch tốt nhất, đương nhiên làm trao đổi, cô nơi này có cựu chuyển ngưng hồn đan, niết bàn tố hồn đan ngươi có bực này đang dược. Ngao Minh có chút đội vàng. Thời đại thượng cổ, hắn chính là vô thượng vương giả tồn tại, về sau nhục thân bị hủy, long hồn bị hao tổn, tuy có Long Cung chí bảo phù hộ, có thể ngàn vạn năm ngủ say, dòng của hắn hồn sớm đã bị hao tổn nghiêm trọng, nếu không 5000 năm hắn liền không chỉ là mệnh tinh cảnh. Ma yêu tộc không am hiểu luyện chế đan dược, huống chi là linh hồn loại đan dược, cho nên hắn mặc dù có thật nhiều bảo vật, thậm chí là tăng cao tu vi đan dược, có thể duy trì có không có linh hồn loại đan dược. Cựu truyền ngưng hồn đan thích hợp vương cảnh sinh linh, niết bàn tố hồn đan đều thích hợp niết bàn sinh linh sử dụng, dòng của hắn hồn cường đại, đủ để tiếp nhận cựu truyền ngưng hồn đan. Mạc Lâm Viên nhìn xem Nam Minh, cũng không nói, đầu ngón tay khẽ chọc mạ vàng lan can, tiết tấu chợt nhanh chợt chậm, ngón cái giống như vô ý ngăn chặn ngón trỏ cửa thứ hai tiết, tại quang ảnh giao thoa ở giữa so với một loại nào đó cao thâm thủ thế. Ngao Minh mặc dù xem không hiểu thủ thế này, nhưng hắn không đốc, trong nháy mắt hiểu ý sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nói thẳng giá tiền chính là, ngươi tại cái này cả cái gì cao thâm mặt chắc. Ra cái giá. Cựu truyền ngưng hồn đan sao bán? Thành huệ 500000 cực phẩm nguyên thạch một viên, ta chỗ này có 10 viên. Mạc Lâm Viên trong nháy mắt mưa thuận gió hòa. Ngao Minh trầm tư một lát sau, nói ta muốn 7 viên. Mạc Lâm Viên nghe vậy, ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Ngao Minh, người sau rất nhanh kịp phản ứng, đỏ mặt lên. 3 năm này có chút kỳ ngộ. Ngao Minh lắp bắp nói, cầu vật. Gia hỏa này quả nhiên đối với hắn lưu lại một tay. Vừa ra tay này chính là 350 vạn cực phẩm nguyên thạch, giá trị đã vượt qua lúc trước cho những cái kia thượng phẩm nguyên thạch. Mạc Lâm Viên cũng không gạch trần hắn chút tiểu tâm tư kia, dù sao hắn có là biện pháp từ trên người đối phương ép chất béo. 500000 cực phẩm nguyên thạch một viên là giá thị trường, nhưng là cái giá tiền này có thể tại hệ thống mua một bình. Lão tử ép không là ngươi. Mạc Lâm Viên đưa tay, cho ngươi. Ngao Minh đem một viên càn khôn giới đẩy qua. Cựu điện hạ, nơi này là 7 viên, ngươi cất kỹ. Lần sau muốn cái gì, ngươi cũng có thể hỏi cô. Chỉ cần có nguyên thạch, hết thể dễ thương lượng. Mạc Lâm Viên vui tươi hớn hở đem một viên bình ngọc giao cho Ngao Minh, người sau cha xét một phen gật gật đầu, kinh ngạc mắt nhìn Mạc Lâm Viên, nghĩ không ra đối phương ngay cả thứ này đều có thể làm đến. Đi. Các loại Mạc Lâm Viên trên mặt lộ ra gian thương dáng tươi cười, cựu điện hạ nghĩ đến hẳn là cần nơi bế quan đi. Không cần, ta có. Ngao Minh vừa nhìn liền biết Mạc Lâm Viên đang có ý đồ gì, liền vội vàng lắc đầu. Mạc Lâm Viên cười nói, ta đất này không giống với, ta chỗ này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Thời gian bí địa. Ngao Minh nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Thế nào? Cảm thấy hứng thú không? Mạc Lâm Viên cười hỏi. Ngươi tại sao có thể có loại này bí địa? Liền xem như thượng cổ, bực này bí địa cũng không có vài tòa. Ngao Minh bắt lấy Mạc Lâm Viên hai tay đạo. Mạc Lâm Viên cười thần bí, nói cựu điện hạ có bí mật của mình, cô cũng có bí mật của mình. Ngao Minh nghe vậy, biết mình thất thố. Ở đâu? Một lát sau, hai người xuất hiện tại thời không tháp trước. Lúc này, thời không tháp trước có một tổ thiên hầu cấp tứ tượng thiên tướng thủ hộ. Trong tháp một tầng đã có 700-800 gian mật thất có người, tầng 2 cũng có hơn 60 gian phòng ốc đã có người, tầng 2 bên trong đều là trong triều tam phẩm trở lên đại thần. Mạc Lâm Viên đem tháp tầng 3 giới thiệu cho Ngao Minh nghe, người sau nghe xong dị sắc liên tục. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao lại tự tin như vậy, ngươi ngay cả bực này dị bảo đều có, khó trách không sợ Thái Huyền Hoàng triều. Mạc Lâm Viên cười cười, nói cửu điện hạ, ngươi muốn chọn tầng nào, tầng này giá cả không quý, một tháng cũng liền 1000 trung phẩm nguyên thạch,
tầng 2 1000 thượng phẩm nguyên thạch một tháng, 3 tầng 1000 cực phẩm nguyên thạch một tháng. 3 tầng, 1 năm. Ngao Minh tự nhiên chọn là chỗ tốt nhất. Thanh Huệ 12,000 cực phẩm nguyên thạch. Mạc Lâm Viên cười híp mắt nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, chờ sau này tiểu tử này quen thuộc phòng tu luyện, nguyên thạch này tự nhiên sẽ liên tục không ngừng đến. Chương 123, Lý Huyền Chu xa lưới chương 123, Lý Huyền Chu xa lưới đốt. Thái Huyền Hoàng Triều Thanh Giao Hầu Lý Huyền Chu đã tiến vào Đông Cương, trước mắt chính hướng Đại Hạ mà đến, sau hai canh giờ, tiến vào Viêm Tân Châu. Ngay tại tiềm tu Mạc Lâm Viên mở hai mắt ra. Tu, đáp ứng hứa hẹn có thể hoàn thành. Hắn truyền một đầu tin tức ra ngoài, rất nhanh Dạ Thiên Ảnh liền dẫn hai tổ thiên hầu cấp thiên tướng rời đi. Cái này Lý Huyền Chu thế nhưng là Ngao Minh thống hận nhất người, lúc trước hắn hứa hẹn qua người trước, mặc dù Ngao Minh cùng hắn đùa nghịch cái tâm nhãn tử, nhưng là nếu đáp ứng, liền muốn làm được. Đại Hạ cương vực bên ngoài, một đạo lưu quang màu xanh xẹt qua chân trời, bằng tốc độ kinh người tới gần biên cảnh. Trong lưu quang kia, Lý Huyền Chu sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt quẩn quẩn lấy kiềm chế đã lâu lửa giận. 3 năm trước đây, Lý Uy tin tức truyền đến, trực chỉ Đại Hạ chính là hủy diệt giao quốc hắc thủ phía sau màn. Ngay tại hai người chuẩn bị hủy diệt Đại Hạ thời điểm, Thanh Minh đột nhiên hiện thế, huynh đệ bọn họ hai người chỉ có thể từ bỏ nguyên kế hoạch, đi bắt Ngao Minh. Lúc đó, hắn cũng công nhận Lý Uy phán đoán, dù sao Thanh Minh rất trọng yếu, nhưng bây giờ nghĩ đến, cái này Đại Hạ vương triều chỉ sợ cất giấu càng sâu bí mật. Ngắn ngủi hơn 10 năm, từ biên thủy tiểu quốc quật khởi là thống ngự 10 châu quái vật khổng lồ. Lý Huyền Chu nhìn chăm chú phương xa dần dần rõ ràng dãy núi hình dáng, chau mày. Bây giờ, Đông Cương các nơi liên quan tới Đại Hạ nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng, loại này quật khởi tốc độ, tuyệt không phải bình thường vương triều có thể bằng. Khi Viêm Tấn Châu hình dáng rốt cục đập vào mi mắt lúc, Lý Huyền Chu con ngươi bỗng nhiên co vào. Chỉ gặp kéo dài vạn dặm sơn hà phía trên, lại ẩn ẩn lưu chuyển lên vầng sáng màu vàng nhạt, cả phiến thiên địa đều bao phủ tại một cỗ làm người sợ hãi uy thế bên trong. Chỉ là Hạ Châu chi địa, vì sao lại có như vậy khí tượng? Trong lòng hắn kịch chấn, nguyên lực trong cơ thể không tự giác ra tốc vận chuyển, cái này Đại Hạ quả nhiên cất giấu bí ẩn động trời. Hôm nay ta nhất định phải để lộ cái này Đại Hạ bí mật, nói không chừng. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang màu xanh phóng tới châu giới. Ngay tại lúc hắn vượt qua biên cảnh sát na, cả phiến thiên địa đột nhiên phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Áp lực vô hình như thiên khung sụp đổ giống như ầm vang đè xuống, quanh người hắn hộ thể linh quang trong nháy mắt phá toái, thân hình như thiên thạch giống như đánh tới hướng phía dưới dãy núi. Oanh, thiên trượng cao phong tại đánh trúng ầm vang sụp đổ, đùi bằng ngập trời mà lên. Lý Huyền Chu từ trong đống đá vụn bò ra, những cái kia sụp đổ cự thạch tại cách hắn ngàn trượng vị trí liền vô thanh vô tức hóa thành một biển. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, chỉ gặp vô số đạo đường vân màu vàng ở trong hư không như ẩn như hiện. Sơn Hà đại trận, thanh âm hắn phát run, đi. Mặc dù hắn nhìn không thấu tòa đại trận này, nhưng là loại kia sợ hãi tử vong, để hắn hiểu được nơi này không phải hắn có thể chống cự. Lý Huyền Chu không chút do dự thôi động nguyên lực, thân hình hóa thành tàn ảnh hướng châu ngoại tật chỉ. Nhưng mà bốn phía không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng, bốn đạo thân ảnh mặc hắc bào như quỷ mị giống như phá không mà ra, phân loại tứ phương đem hắn bao bọc vây quanh. Cái kia mênh mông như biển khí tức ép tới hắn không thở nổi, đúng là bốn vị vượt qua thần hồn nhất trời hầu cảnh cường giả. Bốn vị thiên hầu. Lý Huyền Chu mặt xám như cho. Tại Thái Huyền Hoàng Triều, cường giả bậc này đều là đứng hàng nhị đẳng hầu đỉnh tiêm tồn tại, xa không phải hắn loại này tam đẳng hầu nhưng so sánh. Bây giờ lại đồng thời xuất hiện bốn vị, chỉ vì vây quét hắn một người. Mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng, hắn giang chống đỡ lấy chắp tay nói, "Chư vị tiền bối, tại hạ sông lầm quý địa, nguyện lấy trọng bảo buổi tội." Lý Huyền Chu thanh lãnh thân ảnh từ nơi xa truyền đến, Dạ Thiên Ảnh đạp không mà đứng, Dạ Nguyệt áo bào đen trong gió bay phất phới, có cố nhân chờ người đã lâu. Câu nói này như kinh lôi nổ vang. Lý Huyền Chu thần sắc biến đổi. Cái này Đông Cương chi địa, có thể xưng hắn cố nhân, chỉ sợ chỉ có hắn. Lý Huyền Chu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tay phải đột nhiên mò về trong ngực thanh long ngọc phù. Ngay tại hắn sắp bóp nát trong nháy mắt, một đạo lôi đỉnh màu tử kim từ cựu tiêu đánh rớt, tinh chuẩn đánh trúng cánh tay phải của hắn. A, tay của ta. Lý Huyền Chu tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn tại giữa sân cốc. Chỗ cụt tay cháy đen một mảnh, viên kia vô cùng chân quý ngọc phù truyền tin đã mất nhập Dạ Thiên Ảnh lòng bàn tay. Tứ tượng thiên tướng bên trong đi ra một người, kim sắt giống như bàn tay chế trụ hắn đỉnh đầu, phong ấn nguyên lực phù chú trong nháy mắt bò đầy toàn thân. Các ngươi đến tụ cùng. Lý Huyền Chu rên thống khổ lấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Dạ Thiên Ảnh nhẹ nhàng vuốt ve trên ngọc phù sinh động như thật thanh long đường vân, khóe môi câu lên băng lãnh độ cong, đừng nóng đội, rất nhanh ngươi liền sẽ nhìn thấy vị kia lão bằng hữu. Lý Huyền Chu mặt xám như cho. Đảo mắt, một năm qua đi. Ông, thời không tháp gợn sóng dập dờn, Ngao Minh bước ra tháp môn sát na, nguyên thân long khí ngưng tụ thành như thực chất kim hà. Mệnh tinh cảnh đỉnh phong uy áp giống như thủy triều thu phóng, 5000 năm đến lần thứ nhất cảm nhận được như vậy dư thừa lực lượng, đồng thời long hồn thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, hắn có thể đột phá mệnh hầu. Ngay tại hắn đi ra thời không tháp lúc, Lý Thành Hải tiến lên đón. Ngao Minh điện hạ, vương thượng vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, còn xin ngươi đi theo ta. Ngao Minh nhận ra Lý Thành Hải thân phận, thế là hai người tới Thiên Võ Giám nhà giam. Nhìn đến đây, Ngao Minh trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Ngao Minh điện hạ xin mời. Lý Thành Hải phía trước, áo bào tím tại trong âm phong tuôn rơi rung động. Đường hành lang hai bên huyền thiết trên vách tường, lít nha lít nhít khắc lấy chấn áp phủ văn. Chỗ sâu nhất trong nhà tù, chín cái khắc đầy long văn khóa thần liên xuyên qua đạo thân ảnh kia xương tỉ bà. Len ken rung động xiềng xích âm thanh bên trong, Ngao Minh mắt dọc đống nhiên có rút lại thành tuyến. Lý Huyền Chuyển bị cầm tù một năm, nam nhân ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo khô cạn vết máu. Đợi thấy do người đến, hầu kết kịch liệt nhấp nô, xanh thanh minh minh. Phanh, cuốn quanh vảy rồng nắm đấm đánh vào vùng đan điền, mặc dù không có nguyên lực gia trì,
nhưng chân long thể phách thuần túy lực lượng vẫn để Lý Huyền Chu giống con tôm giống như cuộn mình đứng lên. Đã lâu đau nhức kịch liệt để hắn nước mắt chảy ngang, giống con giòi trùng trên mặt đất và mèo. Ha ha ha. 5000 năm, ngươi biết cái này 5000 năm ta làm sao sống được sao? Lý Huyền Chu, ta muốn đem ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngao Minh trong mắt bắn ra huyết quang, môi nói một chữ liền nện xuống một quyền, loại kia bị rút tinh huyết tư vị bị róc thịt vảy rồng đau đớn ngươi cũng đã biết. Lý Thành Hải rụt rụt thân thể, mắt nhìn hai bên tứ tượng thiên tướng, sau đó hướng nhà giam đi ra ngoài. Khi nặng nề cửa nhà lao đóng lại lúc, sau lưng truyền đến Lý Huyền Chu thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, thời không tháp tầng thứ 3, Mạc Lâm Viên ngay tại nhìn chăm chú lên một màn này. Ngoại giới 1 năm, tầng thứ 3 đi qua thời gian 5 năm. Trong 5 năm này hắn đang không ngừng gia tăng tự thân nội tình. Phá mệnh hầu cảnh này, cần đem thần hồn rèn luyện đến cực hạn, đến lúc đó liền sẽ nên đón thần hồn nhất, từ đó đột phá thiên hầu. Thời gian 5 năm, thần hồn của hắn đã rèn luyện đến cực hạn, có thể đột phá thiên hầu. Mà niết bàn tam cảnh mỗi một cảnh đều cần độ kiếp, bất quá trừ đột phá mệnh hầu có lôi kiếp bên ngoài, mặt khác hai cảnh không có lôi kiếp. Muốn đột phá trời hầu cảnh, liền muốn chịu đựng được thực hồn chi phong ăn mòn, nếu là chịu đựng không được, thần hồn vừa diệt, thần linh thân tử đạo tiêu. Mạc Lâm Viên không muốn gây nên động tĩnh quá lớn, thế là mang theo Lôi Đình thần vệ lặng yên rời đi Vân Đô. Nửa tháng sau, đã từng đột phá mệnh tinh cảnh vùng hải vực kia bên trên, Mạc Lâm Viên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nội hải chỗ sâu. Ngày đó thủ, hắn nhưng không có quên, lần này hắn ngay ở chỗ này đột phá, hy vọng đại yêu kia đừng cho hắn thất vọng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tạ ơn các vị thư hữu lễ vật, cảm tạ. Chương 124, Ma Bá Thiên chương 124, Ma Bá Thiên sau 3 ngày, Mạc Lâm Viên bắt đầu lần thứ 2 niết bàn. Đỉnh đầu thương khung đột nhiên vỡ ra một đạo u ám khe hở. Ồ, thứ hồn hắc phong lôi cuốn lấy Minh Sa chút xuống, cái kia gió thổi qua nhục thân lúc không có chút gợn sóng nào, lại tại trong thức hải nhấc lên thao thiên cự lãng. Mỗi một hạt cắt đen cũng giống như ngâm độc đao cạo xương, đem thần hồn tầng tầng tức đoạn, trí âm hàn khí quét sạch tử phủ, ngay cả tư duy đều muốn đông kết. Nguyên bản óng ánh trên thần hồn, kết xuất băng tinh màu đen. Tương truyền, thứ hồn chi phong chính là trí âm chí cực gió, đến từ cửu vũ chi địa. Bây giờ xem xét, quả không tầm thường. Loại đau nhức kịch liệt kia làm cho Mạc Lâm Viên xuất mồ hôi chán, hắn lấy ra một bình thiên hồn đan. Giang giác. Mạc Lâm Viên bóp nát bình ngọc, mười khỏa thiên hồn đan hóa thành tinh hà và bụng. Vận chuyển phệ thiên tiên quyết từng đạo dược lực tan ra, tuôn hướng thức hải, cái kia thật giống như bị đông kết thức hải qua trong dây lát ấm áp như xuân, từng đạo dược lực leo lên trên thần hồn, thu bổ thần hồn, chống cự thực hồn chi phong. Toàn bộ quá trình kéo dài 6 ngày, Mạc Lâm Viên chống nổi tra tấn, thành công hoàn thành lần thứ 2 niết bàn, thần hồn của hắn thấu thể mà ra, nguyên bản hư ảo thần hồn đã triệt để ngưng thực. Ông ngưng tụ như thật thần hồn thấu thể mà ra, quanh thân quấn quanh lấy tử kim quang mang, tựa như một tôn đế vương. Mạc Lâm Viên tâm niệm vừa động, thần hồn đã xuất hiện tại bên ngoài vạn dặm sóng dữ phía trên. Đúng lúc gặp một đầu thân dài ngàn trượng, toàn thân bao trùm đen kịt như huyền thiết lân giáp giao long nhảy ra mặt biển. Chỉ thấy nó đỉnh đầu hai cây màu ám kim gấp bông, sừng nhọn quấn quanh huyết sắc lôi văn, hai mắt xích hồng như dung nham, con ngươi dựng đứng, dưới bụng bốn chân, mỗi đủ ba cây bốn lượn lợi trảo, lân phiến trong khe hở không ngừng chảy ra sền sệt ma khí, những nơi đi qua nước biển tự động phân liệt né tránh. Phúc Hải Ma Giao, nơi này làm sao lại xuất hiện bực này chân quý giao long? Mạc Lâm Viên thần hồn đống nhiên ngưng trệ, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phúc Hải Ma Giao là một loại ẩn chứa ma long huyết mạch giao long, huyết mạch cực cao, vừa ra đời chính là thông huyền cảnh, chiến lực cực kỳ cường đại, bình thường chỉ sinh tồn ở ngoại hải. Chỉ gặp thần hồn hời hợt đưa tay, chấn. Thần hồn khẽ quát, trăm dặm mặt biển ứng thanh lõm. Thao thiên cự lãng chưa rơi xuống, đã bị lực lượng vô hình nhào nặn thành đại thủ che trời. Phúc Hải Ma Giao tại lòng bàn tay điên cuồng dãy rủa, sừng xô ra trận trận gợn sóng không gian, nhưng thủy chung trốn không thoát vùng thiên địa này lồng giam. Thiên hầu chi cảnh, thần hồn có thể ngao du thái hư, đồng thời chỉ là thần hồn chiến lực liền không kém gì phá mệnh hầu, đây cũng là thiên hầu cường đại. Không tốt, báo động phát sinh. Thần hồn như biến mất tán, chớp mắt trở về nhục thân. Mạc Lâm Viên đột nhiên mở mắt, con ngươi phản chiếu lấy nội hải chỗ sâu cuốn tới khủng bố yêu vân. Két, két, két. Quanh thân hư không liên tiếp đông kết, cả hòn đảo nhỏ bị thần thức cường đại phong tỏa. Nhân tộc đáng chết, dám cầm bản vương cháu trai, ngươi muốn chết. Chỉ thấy một đạo đỉnh đầu hai cây ám kim độc giác, bá tuyệt thân ảnh giàn mua xuất hiện tại Mạc Lâm Viên trước mặt, màu đỏ như máu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Lâm Viên. Mà tại phía sau hắn, cất dấu kích cỡ đỉnh ngọc quan giao tộc đứa bé, chính ôm ngực mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Ma Bá Thiên, Phúc Hải Ma Giao tộc trưởng, Thất Văn Thiên Vương, Ma Long độ đậm của huyết thống 57 lần này là nội hải bí cảnh Ma Long chi quật mà đến. Ma Tiểu Thiên, Phúc Hải Ma Giao thiếu chủ, mệnh tinh hậu kỳ, Ma Long độ đậm của huyết thống 68 lần này chuẩn bị mượn nhờ Ma Long chi quật tăng lên độ đậm của huyết thống. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Gặp Mạc Lâm Viên không nói gì, mà là dùng quỷ dị ánh mắt dò xét hắn, Ma Bá Thiên giận dữ, đưa tay liền đánh ra. Ầm ầm. Phúc Ma Bá Thiên bay rất ra ngoài, toàn thân bị lôi đỉnh màu tím quấn quẩn, hung hăng nện ở ngoài vạn dặm trên mặt biển, nhấc lên ngập trời sóng biển. Mạc Lâm Viên xuất hiện trước mặt một tôn toàn thân bao phủ tử tinh lôi giáp thần bệ. Ra ra. Ma Tiểu Thiên toàn thân run lên, nhìn xem không rõ sống chết ra ra, thần sắc khủng hoảng. Ông. Mạc Lâm Viên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa, đã rơi xuống Mạc Tiểu Thiên trước mặt, người sau dọa đến toàn thân run lên. Vung ra bản vương tôn nhi. Nơi xa mặt biển nổ tung, Ma Bá Thiên từ mặt biển lao ra, ánh mắt gắt gao nhìn xem Mạc Lâm Viên, bất quá khi nhìn đến, lôi đỉnh thần bệ lúc, trong mắt khó nén vẻ sợ hãi. Thần phục với cô, hoặc là chết. Mạc Lâm Viên thanh âm lãnh đạm đạo. Hô trưởng, ngươi cũng đã biết bản vương là ai. Ma Bá Thiên tức giận nói. Mạc Lâm Viên thần sắc lạnh lùng địa đạo, Ma Bá Thiên,
Phúc Hải Ma Giao tộc trưởng, Thất Văn Thiên Vương, Ma Long huyết mạch đạt 57. Người đến cùng là ai? Ma Bá Thiên con người co rụt lại. Nhân tộc biết tên hắn không ít, đối phương có thể nhận ra không kỳ quái, có thể huyết mạch này nồng độ thế nhưng là hạch tâm chi mê. Đông Châu vực, Đại Hạ chi chủ, Mạc Lâm Viên. Mạc Lâm Viên lại cười nói, Ma Bá Thiên nhíu mày, Đại Hạ, chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua rất bình thường, về sau liền biết. Mạc Lâm Viên cười nhẹ nhàng đạo, nhân tộc, bản vương không có đắc tội qua ngươi, mà là ngươi bắt bản vương tôn nhi trước đây, ngươi thế giới này thực lực chính là chân lý, chỉ có cường giả mới có tư cách nói chuyện, kẻ yếu chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Mạc Lâm Viên đánh gậy Ma Bá Thiên lời nói, ngươi làm ra lựa chọn đi. Ngươi Ma Bá Thiên thần sắc bi phẫn. Chết, hắn đương nhiên không muốn lựa chọn chết, nếu là hắn vừa chết, hắn tôn nhi kết cục hoặc là cầm tù, hoặc là bước hắn theo gót. Thân phục, hắn cũng không nguyện ý, dù sao hắn nhưng là Phúc Hải Ma Giao bộ tộc tộc trưởng. Thế nhưng là trước mắt Lôi Đình thần vệ, đó là vô thượng vương giả, đối mặt hoàn chỉnh quy tắc chi lực, hay là lấy lực hủy diệt chứ danh Lôi Đình quy tắc, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Sớm biết có một kiếp này, hắn liền không đến bỏ mặc tôn nhi du ngoạn. Mạc Lâm Viên thấy đối phương dãy rủa, cười thầm trong lòng. Thần phục với cô trợ giúp các ngươi huyết mạch viên mãn, tấn thăng chân long. Ngươi nói cái gì? Ma Bá Thiên ánh mắt khẽ biến. Mạc Lâm Viên cười nói, hóa rồng quả, Ma Long huyết ủy, nghe qua đi. Ngươi có như thế chí bảo? Ma Bá Thiên thần tình kích động. Hóa rồng quả không có, bất quá Ma Long huyết ủy có. Đang khi nói chuyện, Mạc Lâm Viên trong tay thêm ra một viên huyết hắc sắc tinh thạch, vừa xuất hiện một cô long uy liền tiêu tán mà ra. Bên cạnh Ma Tiểu Thiên cảm nhận được huyết mạch áp chế, nhưng là trong mắt lại lộ ra vẻ khát vọng. Đây chỉ là một viên hạ phẩm Ma Long huyết ủy, về phần muốn thu hoạch được tốt hơn, liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Ma Long huyết ủy, đó là vương giả cảnh trở lên Ma Long vẫn là sau, nó sống lưng rồng hấp thu toàn thân tinh huyết, trải qua thiên địa diễn hóa, hình thành bảo vật đặc thù. Hạ phẩm Ma Long huyết ủy, bình thường là vương cảnh Ma Long hình thành. Trước mắt viên này, bỏ ra hắn 500,000 cực phẩm nguyên thạch. Không bỏ được hải tử, bộ không đến sói. Nếu là có thể để Phúc Hải Ma Giao bộ tộc thần phục, đôi kia đại hạ tới nói, hoàn toàn không phải 500,000 cực phẩm nguyên thạch có thể so. Ma Bá Thiên nghe vậy trầm mặc. Tổ tông ở trên, không phải Bá Thiên thần phục nhân tộc, Bá Thiên cũng là vì ta Phúc Hải Ma Giao bộ tộc. Ma Bá Thiên trong lòng âm thầm đạo, nếu nói để hắn thần phục Mạc Lâm Uyên, đó là nhận lấy cái chết vong bức hiếp, hắn làm sao cũng không qua được trong lòng một cửa ải kia. Nhưng bây giờ Mạc Lâm Uyên vậy mà có thể xuất ra Ma Long huyết thủy, đôi kia Phúc Hải Ma Giao bộ tộc tới nói, là một trận đại tạo hóa. Cuối cùng, Ma Bá Thiên thuyết phục chính mình, hết thảy cũng là vì tộc nhân. Ma Bá Thiên, bái kiến chủ nhân. Ma Bá Thiên quỳ một gối xuống tại hư không. Ha ha ha. Mạc Lâm Uyên cười nói, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Ông. Một bóng người tại Ma Bá Thiên sau lưng hiện, hắn hướng sau lưng nhìn lại, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hai tôn vô thượng vương giả. Hắn không rõ vì cái gì giới này tại sao lại xuất hiện hai tôn cường giả bực này, chẳng lẽ lại hắn bế quan ngàn năm, cái kia Đông Châu vực đã phát sinh kinh thiên biến hóa. Chương 125, diệt độc giác xanh sa tộc. Chương 125, diệt độc giác xanh sa tộc. Mạc Lâm Viên lòng bàn tay đột nhiên hiện một tấm huyết sắc lá bửa, trên đó lưu chuyển quy tắc chi lực để không gian xung quanh đều bắt đầu vặn mèo, mơ hồ có quy tắc phù văn tại mặt giấy du đầu. Huyết hồn thế. Ma Bá Thiên huyết sắc mắt dọc đống nhiên co rút lại thành tuyến, không tự giác lui lại nửa bước. Làm sống qua vạn tái giao tộc chi vương, hắn so với ai khác đều rõ ràng tấm này nhìn như khinh bạc trang giấy ý vị như thế nào, đó là ngay cả vô thượng vương cảnh cường giả đều không thể tránh thoát công xiềng. Bất quá hắn trên khuôn mặt bị quả quyết thay thế, cái trán đột nhiên bắn ra sáng chói huyết mang. Một đạo ngưng tụ như thật lực lượng thần hồn chủ động đón lấy huyết khế, tại tiếp xúc sát na, cả tấm lá bùa hành địa giấy lên huyết hỏa. Thiêu đốt khế ước hóa thành huyết sắc xiềng xích quy tắc, như là vật sống giống như quấn lên Ma Bá Thiên thần hồn, cuối cùng ở tại sâu trong thức hải kết thành một đạo huyết sắc lạc ấn. Từ giờ trở đi, Mạc Lâm Viên triệt để nắm trong tay vận mệnh của hắn, trừ phi Ma Bá Thiên có thể đột phá hoàn cảnh. Ngươi Phúc Hải Ma Giao bộ tộc có bao nhiêu tộc nhân? Mạc Lâm Viên đang khi nói chuyện, đem Ma Long huyết ủy kín đáo đưa cho Ma Tiểu Thiên. Ma Bá Thiên thấy thế, trong lòng vui mừng, chí ít cái này huyết hồn khế không có uổng phí tiếp nhận. Hồi chủ nhân, tộc ta chỉ có 43 vị tộc nhân, trong đó mệnh tinh cảnh 6 vị, phá mệnh hầu 13 vị, thiên hầu 10 vị, vô thượng hầu 7 vị, vương giả 5 vị, thiên vương 2 vị. Ta đã đưa tin tộc nhân chạy đến, ít ngày nữa liền có thể đến nơi đây. Ma Bá Thiên chi tiết trả lời. Không hổ là ngoại hải bá chủ, bực này cường tộc gia nhập đại hạ đã điển vào vương cảnh, hầu cảnh chống chỗ. Rất tốt. Mạc Lâm Viên đứng chắc tay, màu đen vương bảo không gió mà bay, bay phất phới, quanh thân quanh quẩn lấy một luồng áp lực vô hình, khiến cho phương viên trong vòng trăm trượng không khí cũng vì đó ngưng trệ. Hắn mắt như hàn tinh, thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo, ta hỏi ngươi, trong lúc này ngoại hải bên trong, có thể từng có đạt tới vương cảnh độc giác xanh sa tộc. Ma Bá Thiên nghe vậy, lúc này ôm quyền con người, thần sắc cung kính đến cực điểm, hồi chủ nhân, nội hải tam đại yêu tộc bên trong, độc giác xanh sa tộc liền chiếm thứ nhất, trong tộc tổng cộng có 3 vị vương giả cảnh đại năng. Người này, thế nhưng là một trong số đó. Mạc Lâm Viên ánh mắt chớp lên, đưa tay lăng không gạch một cái, chỉ một thoáng, bốn phía hơi nước quần quần hội tụ, ở giữa không trung ngưng kết thành một tôn sinh động như thật hư ảnh. Đây là một tên độc giác thanh bì trắng hán, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh sâm nhiên, quanh thân quanh quần lấy cuồng bạo yêu lực ba động. Ma Bá Thiên chỉ nhìn một chút, liền lập tức xác nhận, trầm giọng nói, chủ nhân minh giám, người này chính là độc giác xanh sa tộc cuồng đạo yêu vương. Tốt, rất tốt. Mạc Lâm Viên đông nhiên khẽ cười một tiếng, tiếng cười không lớn, lại giống như ẩn chứa vô tận hàn ý. Trong chốc lát, phương viên trăm dặm nước biển phảng phất nhận một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, lại bắt đầu kịch liệt sôi trào,
vô số bọt khí quay cuồng bốc lên, tựa như ngày tận thế tới. Hắn trong mắt hàn mang lóe lên, thản nhiên nói, đi đem hắn mang đến gặp ta. Mà Bá Thiên trong lòng run lên, dù chưa hỏi nhiều, cũng đã từ cái này lạnh lẽo trong giọng nói đoán ra, cái kia cuồng đảo yêu vương hẳn là cùng nhà mình chủ nhân kết thù hận. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hắn không dám có chút chần chờ, lúc này không người cúi đầu, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng phía nội hải chỗ sâu mau chóng bay đi. Đợi Ma Bá Thiên sau khi rời đi, một bên Ma Tiểu Thiên lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Lâm Viên trong ánh mắt lộ ra mấy phần e ngại. Mạc Lâm Viên bên cạnh mắt liếc mắt nhìn hắn, tiểu gia hỏa này thở nhỏ được bảo hộ đến vô cùng tốt, chưa từng trải qua chân chính gió tanh mưa máu, giờ phút này gặp hắn sát ý nghiêm nghị, khó tránh khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Một bên khác, Ma Bá Thiên chớp mắt và dặm, đảo mắt đã rời xa Mạc Lâm Viên nơi ở giống, chợt nghe đến một tiếng rồng gầm rung trời vang vọng cửu tiêu, Ma Bá Thiên thân hình đột nhiên tăng vọt, đen kịt lân giáp hiện ra u linh hàn quang, và trong giây lát, một đầu vạn trượng giao long vắt ngang ở giữa thiên địa. Hắn giao vi bay xuống, đột nhiên đâm vào biển sâu, khổng lồ giao thân thể tại u ám trong nước biển nhấc lên cuồng bạo mạch nước ngầm, những nơi đi qua, nước biển nhưng vẫn động tách ra một đầu thông đạo, phản phất tại e ngại vị này bá chủ biển sâu uy nghiêm. Giao thân thể phía trên, đen kịt lân giáp quấn quanh lấy tính hủy diệt quy tắc chi lực, trong phương viên ngàn trượng hải vực, lại bị ngạnh sinh sinh hóa thành một mảnh tử vong lĩnh vực. Bành, bành, bành. Những cái kia không kịp né tránh biển sâu cự thú, vừa mới chạm đến vùng lĩnh vực này, liền nhao nhao nổ tung, hóa thành bao quanh huyết vụ, đem đen kịt nước biển nhuộm thành màu đỏ tươi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải vực như là bị máu tươi lát thành, một đầu màu đỏ tươi quý tích kéo dài nghìn dặm, nhìn thấy mà giật mình. Oanh, theo lại một tiếng chấn vỡ san hô bảy lòng ngầm, Ma Bá Thiên vạn trượng giao thân thể đống nhiên lơ lửng, thình lình xuất hiện tại độc giác xanh xa tộc lãnh địa trên không. Kinh khủng ma uy phô thiên cái địa đè xuống, toàn bộ hải vực trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, ngay cả dòng nước đều phảng phất ngưng kết. Độc giác xanh xa tộc trong nghị sự đại điện, đang cùng trong tộc trưởng lão thương nghị chuyện quan trọng, tộc trưởng đột nhiên đứng dậy, trong tay bích ngọc quyển trượng len ken một tiếng rơi xuống đất, sắc mặt đột biến, long uy này là ma giao vương. Hắn cái chán độc giác màu xanh bỗng nhiên bắn ra chói mắt u quang, không lo được nhặt lên quyển trượng, đối với ngoài điện nghiêm nghị quát, nhanh mở trung môn. Tất cả trưởng lão, theo ta quỳ lên. 12 vị trưởng lão nghe vậy, cuống quýt chỉnh lý y quan, còn không chờ bọn hắn xông ra đại điện, ầm ầm. Cả tòa đáy biển cung điện kịch liệt rung động, nước biển cuốn ngược, cửa điện ầm vang phá thoái. Độc giác xanh xa tộc trưởng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp che khuất bầu trời giao long chân thân chiếm cư tại trên không, huyết sắc long đồng như hai vòng huyết nguyệt, lạnh như băng quan sát phía dưới. Hắn hầu kết gian nan nhấp nô, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thanh âm đều mang mấy phần run rẩy, "Không, không biết ma giao vương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội tại phía sau hắn." Một đám xa tộc trưởng lão, chiến sĩ sớm đã quỳ rạp trên đất, thân thể run rẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Ma Bá Thiên giao tu phát động, quấy lên trận trận hủy diệt vòng xoáy, căn bản khinh thường để ý tới tộc trưởng định nọt chi tử. "Oanh!" Ma Bá Thiên giao chảo ngang nhiên đè xuống, đem kịp trên lân giáp quấn quanh lấy tính hủy diệt quy tắc chi lực, toàn bộ hải vực trong nháy mắt bị xé nứt, cuồn bão sóng xung kích đem bốn phía đá san hô, đáy biển dãy núi đều ép thành một biển. Độc giác xanh xa tộc trưởng con ngươi đột nhiên co lại, chán nổi gân xanh lên, lệ thanh nổ hống, "Giao Ma Vương, ngươi chớ có khi người quá đáng." "Ông!" Hắn cái chán độc giác nở rộ chói mắt thanh quang, thuộc về Tam Văn Vương giả bảng bạc yêu lực cầm bàn một phát, chu thân hải chi quy tắc điên cuồng phun trào, hóa thành một đạo to lớn xanh đậm bình chướng, ngạnh sinh sinh chống đỡ Ma Bá Thiên giao chảo. Giang giác. Bình chướng bèn bèn chống đỡ một cái chớp mắt, liền đã hiển hiện vết rách, hiển nhiên, cho dù cùng là vương cảnh sinh linh, Ma Bá Thiên thực lực hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh được. "Giao Ma Vương, tộc ta khi nào đắc tội ngươi? Làm sao đến mức này?" Độc giác xanh xa tộc trưởng gầm hét, trong thanh âm lộ ra kinh sợ cùng không hiểu. Ma Bá Thiên cười lạnh, trong huyết đồng sát ý nghiêm nghị, "Đắc tội ta? A, tộc ngươi cuồng đảo yêu vương, dám can đảm mạo phạm chủ nhân nhà ta, đây cũng là nguyên tội." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, độc giác xanh xa tộc trưởng tâm thần cực chấn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ma Bá Thiên cỡ nào tồn tại? Đây chính là ngoại hải bá chủ, hung danh chấn nhiếp vô tận hải vực tuyệt thế đại yêu. Nhưng hôm nay, hắn lại miệng nói chủ nhân. Vậy hắn chủ nhân lại nên kinh khủng bực nào tồn tại? Ma cuồng đảo yêu vương, như thế nào lại trêu chọc đến nhân vật bực này? Cùng lúc đó, tộc địa chỗ sâu, hai đạo khí thế mênh mông tới lúc gấp rút nhanh tới gần. "Oanh! Oanh!" Nước biển cuồn cuộn, hai bóng người phá sóng mà đến, chính là độc giác xanh xa tộc hai vị khác vương giả, Cuồng Đào Yêu Vương cùng Nộ Hải Yêu Vương. Cuồng Đào Yêu Vương mặt xanh lên vàng, quanh thân quấn quanh lấy cuồng bạo dòng nước, có thể giờ phút này, trên mặt của hắn lại tràn đầy kinh ngạc. "Chủ nhân, Giao Ma Vương khi nào có chủ nhân?" Trong lòng của hắn kinh hãi, điên cuồng hồi tưởng chính mình khi nào đắc tội qua nhân vật bực này, nhưng lại không có đầu mối. Nộ Hải Yêu Vương cũng là sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, "Phong Ba, ngươi đến cùng làm cái gì?" Cuồng Đào Yêu Vương cắn răng, ta căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Còn không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, ầm ầm. Ma Bá Thiên giao vĩ bay xuống, toàn bộ hải vực trong nháy mắt bị quấy đến long trời lở đất, hắn thanh âm băng lãnh như lôi đình nổ vang, "Phong Ba, cút ra đây nhận lấy cái chết." Chương 126, Ma Long Vương hậu duệ. Chương 126, Ma Long Vương hậu duệ. Giao Ma Vương, đây có phải hay không là hiểu lầm? Bản vương chưa từng đắc tội qua chủ nhân nhà ngươi. Bản vương đã bế quan 3000 năm lâu, hơn 10 năm trước mới vừa vặn xuất quan. Cùng Đào Yêu Vương vội vàng giải thích. "Hiểu lầm." Ma Bá Thiên khổng lồ giao long chân thân chiếm cứ biển sâu, đen kịt lân giáp hiện ra lạnh lẽo hàn quang, trong đồng tử huyết sắc phun trào, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn trầm thấp tiếng cười chấn động toàn bộ hải vực, khiến cho phạm vi ngàn dặm nước biển cũng vì đó sôi trào. Giao vĩ đột nhiên bại xuống, cuồn bạo dòng nước hóa thành tính hủy diệt vòng xoáy, đem vài tòa đáy biển sơn nhạc trong nháy mắt xoắn nát. Chủ nhân nhà ta cỡ nào tồn tại, sao lại nhận sai người sâu kiến này? Cuồng đạo yêu vương sắc mặt đổi biến, chán nổi gân xanh lên. Hắn xác thực vừa mới xuất quan không lâu, nhưng cái này hơn 10 năm ở giữa làm việc cẩn thận, chưa bao giờ trêu chọc qua cái gì tồn tại kinh khủng. Nhưng trước mắt ma bá thiên sát ý ngập trời, căn bản không cho hắn giải thích cơ hội. Giao ma vương, một bên nộ hải yêu vương nghiêm nghị quát, việc này nhất định có kỳ quặc. Không bằng ồn ào. Ma bá thiên giao tu nội trường, sơn hắc lân giáp đống nhiên bắn ra u quang. Mặc dù Mạc Lâm Nguyên chỉ làm cho hắn đem cuồng đạo yêu vương mang đến gặp hắn, nhưng hắn đã nhìn ra Mạc Lâm Nguyên đối với cuồng đạo yêu vương sát ý, nếu như thế chẳng giết sạch độc giác xanh sa tộc, lấy bộ tộc bọn hắn nội tình làm nhập đội. Chiến. Độc giác xanh sa tộc trưởng nổi giận đùng đùng, tiếng như lôi đình nổ tung, toàn bộ hải vực đều tại hắn gầm thét bên dưới rung động. Việc đã đến nước này, lui không thể lui, chỉ có một trận chiến. Với anh, trong chốc lát, ngàn vạn độc giác xanh cá mập cùng nhau hiển hóa yêu thân, thanh lân lấp lóe, răng nanh xâm nhiên, tại một đám trưởng lão chỉ huy bên dưới cấp tốc kết trận. Trong biển sâu, thanh quang tăng vọt, một tòa cổ lão mà hung lệ sát phạt đại trận đống nhiên thành hình, đem ma bá thiên vạn trượng thân rồng bao phủ trong đó. Tam tài trấn hải, tam đại yêu vương đồng thời hét to, thân hình đống nhiên bành trướng, hóa thành ba tôn vạn trượng xanh cá mập, trình tiên địa nhân chi thế, đồng nguyên quy tắc chi lực điệp ra, toàn bộ hải vực phảng phất hóa thành một mảnh rào sắt lồng giam, hướng ma bá thiên hung hăng chấn áp xuống. Chỉ là tiểu trận, cũng dám ở bản vương trước mặt khoe mai. Ma bá thiên nghe răng cười một tiếng, giao thân thể đột nhiên bại xuống, đen kịt trên lân giáp bắn ra tính hủy diệt ô quang, đúng là không tránh không né, bay thẳng đến tam đại yêu vương quy tắc lĩnh vực ngang nhiên đánh tới. Với anh, bốn tôn vương cảnh lực lượng kinh khủng đụng nhau, toàn bộ hải vực trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái đường tính vạn dặm chân không vòng xoáy, vô số đáy biển dãy núi vỡ nát, nước biển bốc hơi, ngay cả không gian cũng bắt đầu vặn vẹo băng liệt. Giết! Cùng lúc đó, ngàn vạn độc giác xanh cá mập hóa thành huyết sắc triều dâng, điên cuồng nhào về phía ma bá thiên thân rồng, răng nanh cắn xé, yêu lực bộc phát. Sâu kiến! Ma bá thiên giao vĩ quét qua, vương cảnh uy áp ầm vang bộc phát, những cái kia đánh giết mà đến xanh cá mập còn chưa tới gần, liền nhao nhao nổ thành huyết vụ. Chỉ có phá mệnh hầu trở lên trưởng lão miễn cưỡng ngăn cản, nhưng cũng thổ huyết bay ngược, trọng thương ngã gục. Giống, đại chiến tiếp tục dòng dã một canh giờ, biển sâu đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Cuối cùng, theo hai tiếng gào thét thảm thiết, nộ hải yêu vương cùng độc giác xanh sa tộc trưởng liên tiếp vỡ lạc, khổng lồ yêu thân ngang qua tại trong vùng biển, máu nhuộm ngàn dặm. Không, không có khả năng cuồng đào yêu vương toàn thân đẫm máu, trong độc nhãn tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn qua lơ lửng tại trong huyết hải ma giao vương, tàn nhẫn cười một tiếng. Hiện tại, tới phiên ngươi. Ma bá tiên chậm rãi tới gần, giao chảo nhỏ xuống lấy máu đỏ tươi châu, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Cuồng đào yêu vương sợ vỡ mật, lại không chiến ý, xoay người bỏ chạy. Trốn được sao? Ma bá thiên cười lạnh một tiếng, giao chảo cách không một nắm. Phanh! Một đạo ma khí xâm nhiên giao chảo chế trụ cuồng đào yêu vương cổ họng, xiềng xích đen kịt từ lân giáp ở giữa lan tràn mà ra, đem nó yêu lực đều phong ấn. Ma bá thiên đứng lơ lửng trên không, nhìn qua dưới chân trôi nổi vạn trượng huyết hải, vô số xanh cá mập tàn thi theo sóng chìm nổi, phá toái lân giáp tại u ám trong nước biển hiện ra thê lanh thanh quang. Hắn trong huyết đồng hiện lên vẻ hài lòng, đột nhiên giang hai cánh tay. Thu! Hư không rung động, đen kịt màn trời từ hắn phía sau lan tràn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Đây chính là vương cảnh sinh linh độc hữu đồ vật, vương cảnh không gian, đến vương cảnh, lĩnh vực liền sẽ phát sinh cải biến, hình thành đặc biệt vương cảnh không gian. Vô số thi thể, liên đối sụp đổ san hô cung điện, chìm nổi binh khí pháp bảo, đều bị thôn phệ không còn. Đáy biển đột nhiên vỡ ra vạn trượng khe rãnh, tàng bảo các bên trong chồng chất như núi biển sâu huyền tinh, vạn năm huyết san hô, cùng các loại nguyên thạch khoáng mạch, hết thảy bị nhổ tận gốc. Ngược lại là có chút đồ tốt. Ma bá thiên cười lạnh một tiếng. Làm xong đây hết thảy, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về Đông Vương. Nơi đó có mấy đạo cường đại thần thức ngay tại nhìn trộm, lại tại tiếp xúc hắn tầm mắt trong nháy mắt hốt hoảng tối lui. Thử! Áo bào đen xoay tròn ở giữa, vạn trượng sóng máu ầm vang sụp đổ. Đợi nước biển lắng lại lúc, đã từng hùng cứ nội hải xanh sa tộc, chỉ còn lại có một mảnh trống rỗng đáy biển hoang mạc. Thân ảnh hóa thành hắc hồng xuyên vào tầng mây, sau lưng huyết vũ mưa như chút nước xuống. Ma bá thiên lướt sóng mà về, trong tay dẫn theo cuồng đảo yêu vương tàn phá yêu khu. Khi cặp kia sung huyết đồng tử thấy rõ Mạc Lâm Nguyên khuôn mặt lúc, đột nhiên kịch liệt co bảo, màu nâu xanh gương mặt trong nháy mắt và mèo. Là ngươi, là ngươi! Cuồng đảo yêu vương gào thét dây rủa, răng nanh ở giữa phun ra hòa với nội tạng mảnh vỡ và máu. Hiển nhiên, hắn nhận ra Mạc Lâm Nguyên. Sớm biết hôm nay, hắn trong cổ phát ra khanh khách tiếng vang, năm đó liền nên truy vào Đông Hải đưa ngươi. Giết đi! Mạc Lâm Nguyên thanh âm rất nhẹ, lại làm cho không khí chung quanh tràn ngập sát ý. Ha ha ha! Cuồng đảo yêu vương đột nhiên điên cuồng cười to, nhuốm máu độc giác bắn ra cuối cùng thanh quang. Ma bá thiên, của ngươi là hải tộc bá chủ một phương, lại phụ nhân tộc làm chủ, ngươi là ta hải tộc sỉ nhục, ngươi! Bành! Đen kịt giao chảo đột nhiên xuyên qua hắn đỉnh đầu, vương cảnh yêu lực giống như thủy triều dốc bảo. Cuồng đảo yêu vương miệng mở rộng, cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, hắn yêu hồn trong nháy mắt bị ma diệt. Suy, cuối cùng một tiếng vang nhỏ, cuồng đảo yêu vương thân thể đổ vào trên mặt biển. Ma bá thiên quỳ một chân trên đất, hai tay dâng lên hai viên lưu chuyển lên vương cảnh ba động yêu đan. Chủ nhân, xanh sa tộc đã diệt. Mạc Lâm Viên nhìn qua trên mặt biển trôi nổi vạn trượng thần thú, đứng lên đi. Hắn quay người lúc tay áo xoay tròn như mây đen, để cho ngươi tộc nhân tiến về Đông Hải, nơi đó sẽ có người tiếp ứng bọn hắn. Là nửa ngày sau, Mạc Lâm Viên về tới Đại Hạ. Chuyến này có thể nói là thu hoạch tràn đầy, không chỉ có thu phục Phúc Hải Ma Giao bộ tộc, còn chiếm được độc giác xanh cá mập bộ tộc tất cả nội tình. Nhưng mà hắn còn chưa kịp xem xét thu hoạch, liền thấy Ngao Minh ngồi tại Thái Cực Điện trước ngự trên bậc. Ngao Minh gặp qua vương thượng, nhìn thấy Mạc Lâm Uyên, Ngao Minh bái đạo. Sau lưng Ma Ba Thiên ông cháu hai thân thể run lên, một mặt kinh nghi mà nhìn xem Ngao Minh, mặc dù đối phương chỉ là mệnh tinh cảnh, bản thể là một đầu thanh giao, cũng không biết vì sao trên người hắn lại tiêu tán lấy Long Uy. Long Uy này không phải giao Long Uy, thế nhưng là thuần chính Long Uy, chỉ có chân Long bộ tộc mới có thể có Long Uy. Ngao Minh cũng chú ý tới hai người. Nghĩ không ra, Ma Long Vương nhất mạch còn có hậu duệ lưu lại. Nghe nói như thế, Ma Bá Thiên con người co rụt lại. Mạc Lâm Viên có chút ngoài ý muốn, hệ thống chỉ là giới thiệu cả hai thân phận, huyết mạch những cái kia, về phần đối phương bí mật, cần Hoa Nguyên Thạch. Bây giờ nghe Ngao Minh tiểu nói này, xem ra Ma Bá Thiên bọn hắn còn có bí mật. Cảm tạ các vị thư hữu lễ vật. Chương 127, Ngao Minh quy tâm chương 127, Ngao Minh quy tâm Ma Bá Thiên, từ hôm nay trở đi, nhị tức là đại hạ hộ quốc linh thú, đứng hàng chính nhị phẩm. Quan Lan Hồ liền ban cho các ngươi làm chỗ ở. Mạc Lâm Viên ống tay áo vung khẽ, ngữ khí uy nghiêm mà không mất đi ôn hòa. Đa tạ chủ nhân. Ma Bá Thiên hai người cung kính hành lễ, lập tức tại Hoàng An dẫn dắt bên dưới rời khỏi đại điện. Đại bọn hắn sau khi rời đi, Ngao Minh trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, ngươi liền không hiếu kỳ bí mật của bọn hắn. Đây không phải có ngươi sao? Mạc Lâm Viên khép cười một tiếng, dạo chơi đi hướng Thái Cực Điện bên trong, ngươi nếu là muốn nói, cho dù cô không hỏi, ngươi cũng sẽ nói. Ngao Minh nghe vậy, khoe miệng không khỏi có chút co rúm, lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Ma Long Vương là Long Cung Ma Long nhất tộc tộc trưởng, một tôn thiên hoàng cường giả, địa vị gần với phụ hoàng ta, bởi vì tộc tính quái gở, quanh năm ở ngoại hải, năm đó Long Cung bị đại kiếp, Ma Long tộc đồng dạng không có may mắn thoát khỏi. Cái này Ma Bá Thiên mặc dù mặt ngoài nhìn là Phúc Hải Ma Giao, nhưng huyết mạch chỗ sâu có Ma Long nhất tộc huyết mạch đơn ký, chỉ có huyết mạch đạt tới 90 trở lên mới có thể kích hoạt đạo huyết mạch này đơn ký. Mạc Lâm Viên giật mình gật đầu. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, cung nữ hợp thời dâng lên trà thơm. Nghe Hoàng An bẩm báo, ngươi đã tại này chờ đợi nhiều ngày. Mạc Lâm Viên hớp nhẹ trà thang, bị cười hỏi. Ngao Minh nghiêm sắc mặt, đứng dậy trịnh trọng ôm quyền, tạ ơn. Ngươi cái này tiếng cảm ơn, cô chịu. Mạc Lâm Viên ý cười càng sâu. Tuy nói ngươi là vì thực hiện hứa hẹn, nhưng ta giải cái này 5.000 năm mối hận, bây giờ suy nghĩ thông suốt, có thể an tâm đột phá. Đang khi nói chuyện, một viên càn khôn giới đẩy tới. Biết ngươi thiên vị nguyên thạch, cho nên chưa chuẩn bị những bảo vật khác. Trong này có 100 triệu cực phẩm nguyên thạch, quyền tỏ tâm ý. Mạc Lâm Viên chấp chén tay nhỏ không thể thấy run lên, trong mắt tinh quang chợt hiện. Hán Nguyên Lai tưởng rằng Ngao Minh thân gia không gì hơn cái này, không ngờ xuất thủ chính là như vậy xa xỉ. Mãi mãi, đây thật là một tôn thần tài a. Ngao Minh thấy thế, cuối cùng tìm được một kiện có thể vượt trên vị quân vương này sự tình, không cưỡng nổi đắc ý nói bản thái tử cái gì đều thiếu, chính là không thiếu nguyên thạch. Mạc Lâm Viên nghe vậy, cười hỏi, ngươi liền không sợ cô cầm tù ngươi, ép khô ngươi tất cả di bảo? Ha ha, 5.000 năm, Thái Huyền Hoàng Triều đều không có từ trong miệng ta hỏi ra cái gì, ngươi lại có thể hỏi ra cái gì? Ngao Minh thong dong cười nói, ngươi như muốn động thủ, lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi liền đã động thủ. Năm đó Long Cung hùng cứ Đông Hải, mặc dù bất thiện nhân tộc bách nghệ, lại cất giữ vô số điển tịch. Ta tin tưởng giống như ngươi như vậy người, đoạn sẽ không bởi vì tiểu lợi mà mất đại nghĩa. Mạc Lâm Viên ánh mắt sáng rực, ngươi nguyện ý chia sẻ như thế điện tàng? Một cái có được đông đảo hoàng cảnh thế lực lớn, hay là thượng cổ bá chủ, nó điện tàng tuyệt không phải bình thường. Mặc dù hệ thống có thể đó là phải bỏ tiền mua sắm. Nếu là Ngao Minh có thể cung cấp những này điện tàng, đối với đại hạ tới nói, ý nghĩa phi phàm. Có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Ngao Minh thần sắc chuyển thành nghiêm túc, cứ nói đừng ngại. Mạc Lâm Viên khôi phục một vị quân vương vốn có tư thái. Ngao Minh trầm giọng nói, ta muốn đi trước đệ tam thiên vực. Đệ tam thiên vực? Mạc Lâm Viên lông mày cau lại. Ngươi không biết? Ngao Minh hơi có vẻ kinh ngạc, thế giới này chân chính danh tự là Tam giới thiên vực, Cửu Châu đại lục bất quá là trong đó đệ nhất thiên vực. Thời kỳ thượng cổ, Tam giới thiên vực thông đạo là mở ra, Tam giới thiên vực ở giữa lẫn nhau có lui tới, nhưng mà thời kỳ thượng cổ đột gặp đại biến, đầu tiên là đệ tam thiên vực thông đạo phong tỏa, tiếp lấy đại kiếp quét sạch thứ nhất, đệ nhị thiên vực, đến từ ngoài tam giới dị tộc xâm lấn. Ta muốn đi đệ tam thiên vực, đi xem một chút năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Mạc Lâm Viên lần đầu tiên giải được cái gọi là thượng giới lại có hai tầng thiên vực. Cô đáp ứng ngươi, hắn trịnh trọng cam kết, cho dù không có điều kiện này, cô cũng chắc chắn đăng lâm cửu tiêu. Trong này chính là liên quan tới bách nghệ sư điện tàng, bất quá phần lớn đều là vương cấp trở lên. Đạt được Mạc Lâm Viên hứa hẹn, Ngao Minh cũng không nói nhảm, lấy ra một viên càn khôn giới. Ngao Minh nói ra, ngàn vạn năm thời gian, thương hải tam điển, rất nhiều nguyên thuốc, vật liệu đã tuyệt tích, rất nhiều điện tàng đã không cách nào tái hiện, bất quá bây giờ Cửu Châu đại lục cũng không thể so với lúc trước, cho dù đành phải trong đó một hai, cũng đầy đủ lượng tụ. Mạc Lâm Viên thần thức dò bảo, chỉ gặp tất cả đều là các loại điện tịch sách ngọc. Có lẽ đối với một cái thuần túy võ giả mà nói, những vật này vô dụng, nhưng đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, nơi này điện tàng đều là vô giới chi bảo. Ngao Minh, mặc dù hai người chúng ta phần lớn là lấy giao dịch làm chủ, nhưng ta vẫn là phải cảm ơn ngươi. Mạc Lâm Viên thần sắc trịnh trọng nói. Ngươi dạng này, bản thái tử còn có chút không quen. Ngao Minh cười lắc đầu. Mạc Lâm Viên nghe vậy cười một tiếng, sau đó lấy ra một viên lệnh bài, đây là hộ long các phó các chủ làm cho, trật tự nhất phẩm. Đại hạ là bậc triều, ngươi hẳn phải biết khối lệnh bài này đại biểu ý nghĩa. Ngao Minh trong mắt tinh quang đại thịnh. Tạ vương thượng. Ngao Minh tiếp nhận lệnh bài, hành lễ nói. Từ giờ khắc này, hắn là đại hạ chi thần. Mạc Lâm Viên lòng có cảm giác, chỉ gặp hướng trên đỉnh đầu, bàng bạc màu vàng khí vận chiếu quốc vận chân long vào tới, nguyên bản 170. 000 trượng quốc vận chân long sắp nên đón trưởng thành. Nga Minh chính là thượng cổ Long cung thái tử, Long cung mặc dù hủy diệt, nhưng là làm Cửu Châu đại lục đã từng bá chủ, khí số chưa tuyệt, cái này ngập trời khí vận vẫn tại Nga Minh trên thân. Bây giờ Nga Minh phụ thuộc, cái này Long cung khí vận cũng cùng nhau phụ thuộc vào Đại Hạ quốc vận. Đương nhiên Nga Minh nếu là rời đi, thuộc về hắn Long cung khí vận cũng sẽ rời đi, có thể Mạc Lâm Viên có là biện pháp, lưu lại đối phương. Nga Minh rời đi, chuyến này hắn muốn đi ngoại hải đột phá. Mạc Lâm Viên lúc này mới có thời gian xem xét chuyến này thu hoạch. Ý thức đi vào hệ thống không gian, đập vào mi mắt là to lớn ba đầu vạn trượng yêu vương thân thể. Mạc Lâm Viên phệ thiên tiên thể chuyển đến thôn phệ dục vọng. Cái này ba đầu vương giả cảnh yêu vương, có thể lợi dụng đồ vật nhiều lắm, tinh huyết có thể dùng đến luyện chế đan dược, độc giác, lân giáp có thể dùng đến luyện chế vương minh, huyết nhục cũng có thể giao cho ngự thiệt phòng để bọn hắn làm thành món ngon. Có thể cái này đều không phải là hắn muốn. Bây giờ, đan nguyên cát, khí nguyên cát trình độ khó khăn lắm chạm đến hầu phẩm đồ vật, yêu này vương bọn hắn là dùng không tới. Nếu là ký chủ ra một bút nguyên thạch, hệ thống có thể giúp một tay đem tam đầu yêu vương hợp lý lợi dụng. Khá lắm, ta vừa phát bút ải, ngươi liền đem chủ ý đánh tới trên người của ta. Mạc Lâm Viên cũng chỉ là đậu đen rau muốn một chút, nếu hệ thống hỏi như vậy, tất nhiên là có thể xử lý tam đầu yêu vương. Bao nhiêu nguyên thạch? Xét thấy ký chủ cung cấp nguyên vật liệu, hệ thống liền thu lấy nhân công chi phí, thành huệ 2 triệu cực phẩm nguyên thạch. Xét Mạc Lâm Viên hay là cho? Một giây sau, tam đầu yêu vương biến mất. Hệ thống xử lý thời điểm, Mạc Lâm Viên tiếp tục xem xét phương này thu hoạch. Ma Bá Thiên rất được tâm hắn, đây là ngay cả đất trống đều phá tới. Cả một đầu cực phẩm nguyên thạch khoáng mạch, 13 đầu thượng phẩm nguyên thạch khoáng, về phần trung phẩm nguyên thạch khoáng không có, dù sao cũng là vương cấp trung tộc, tự nhiên chướng mắt trung phẩm nguyên thạch. Cực phẩm nguyên thạch khoáng mạch, cực phẩm nguyên thạch số lượng dự trữ đạt tới 2400 vạn hơn khối, thượng phẩm nguyên thạch số lượng dự trữ 24 ức. 13 đầu thượng phẩm nguyên thạch khoáng mạch, thượng phẩm nguyên thạch số lượng dự trữ đạt tới 24.3 ức khối, trung phẩm nguyên thạch số lượng dự trữ 810 ức. Mạc Lâm Viên trong tay nguyên thạch đầy đủ sử dụng, cho nên hắn chỉ lưu lại một đầu thượng phẩm nguyên thạch khoáng khai thác, để mà vương triều đồng lộc các loại. Cực phẩm nguyên thạch mỏ, cùng hai đầu thượng phẩm nguyên thạch khoáng mạch đều vùi sâu vào vương cung phía dưới trong long mạch, bởi vậy cải thiện hạ châu nguyên khí nồng độ. Còn lại 10 đầu thượng phẩm nguyên thạch khoáng thì vùi sâu vào 10 châu sơn hà đỉnh chỗ, là vận chuyển đại trận cung cấp năng lượng, đồng thời đề cao các châu nguyên khí hàm lượng.